Chương 29. Trăm vạn năm âm như bù bù, kèm theo cơ cựu lần nữa trả lời trong thiên thư bảo các, thuộc về bảo các lực lượng, liền là bắt đầu đối cơ cựu tiến hành tẩy lễ. Chốc lát, từng kia từng dòng xương mù màu trắng từ cơ cựu trên đỉnh đầu tản ra. Những cái kia xương mù màu trắng tại thoát ly nháy mắt, tựa hồ lộ ra giữ tợn thần sắc, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, những cái này xương mù màu trắng liền là biến mất không thấy gì nữa, triệt để chôn bụi. Cơ cựu ngoái nhìn một chút những cái kia chôn bụi xương mù màu trắng, mới đầu hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì. Đi qua Tiêu Phật Nô giải thích phía sau, cơ cựu mới hiểu được, nguyên lai những cái kia xương mù màu trắng liền là thiên ý ở khắp mọi nơi, so không khí cũng còn muốn rộng rãi bước. Hành tẩu tại phàm vực bên trong, cơ cựu tự nhiên là tránh không được nhiễm thiên ý lần nữa ngồi vào bàn gỗ đàn phía sau, cơ cựu tựa hồ nhớ tới đến cái gì, theo ống tay áo bên trong lấy ra ba khối bóng ánh long lanh đá, tùy ý bày ra tại bàn bên trên. Cái này ba khối liền là linh thạch, chính là cơ cựu tại trong Tam Vương thành theo Tiêu Nguyên trên tay đạt được. Dựa theo phẩm giai để tính, đây chỉ là hạ phẩm mà lấy, ở tại bên trên còn có trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Về phần những cái này linh thạch đổi so, cơ cựu cũng không quá để ý, dù sao hắn cần đồ vật, trong thiên thư bảo các đều có, cũng không cần đến đi mua sắm. Nghĩ tới đây, cơ cựu lập tức phát giác được có cái gì không đúng địa phương, trong đầu của hắn ghi chép trong bảo các tất cả chân tàng, bên trên có tiên đế khí, dưới có phượng sơ pháp bảo. Nhưng mà, thân là phàm vực bên trong lưu truyền rộng rãi nhất linh thạch, trong bảo các loại trừ trên bản cái này ba khối, rõ ràng liền một khối hạ phẩm linh thạch đều không có. Chẳng lẽ là lịch đại các chủ đều trướng mắt linh thạch? Cơ cựu tự nói một tiếng, nhưng mà hắn lại nghĩ tới đã từng có một đời các chủ, liền người ta ngọc châm đều muốn, cũng không giống là xem thường người linh thạch, có lẽ là linh thạch ẩn chứa bí mật gì. Mọi người đều biết, thế nhân đối với linh thạch tạo thành, có thống nhất kết luận. Linh thạch chính là thiên địa linh khí, thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Chỗ dưỡng thành điều kiện cực kỳ hà khắc, nguyên bản phổ thông viên đá, trải qua 5 tháng rất dài chuyển rời, bắt đầu thông linh, tự chủ hấp thu đến thiên địa linh khí, sau đó liền là tạo thành linh thạch. Vật như vậy, có thể tác dụng tại rất nhiều phạm vi, theo lý mà nói không có người sẽ chán ghét linh thạch. Trừ phi trong linh thạch tồn tại cái này một loại nào đó đáng sợ tai hại. Theo từ suy nghĩ thật lâu cơ cựu, không chiếm được đáp án phía sau, liền đem Tiêu Phật Nô gọi. "Chủ thượng, gọi Phật Nô đến, không biết có chuyện gì?" Một vị người mặc màu xanh nhạt tan mặc nữ tử chậm rãi mà đến, nàng tóc đen rủ xuống, khó ẩn điệu dáng người, khí tức yên lặng, tựa như chìm ở đáy hồ phía dưới trắng sáng, nhìn như gần, thực ra cách khoảng cách vô tận. Đối mặt vị này tuyệt đại nữ tử, cơ cựu vẫn như cũ sẽ vì hắn cảm giác được kinh diễm. Bất quá hắn chỉ đem Tiêu Phật mỹ mạo xem như một bộ thế gian duy nhất cảnh đẹp, chỉ là yên tĩnh xem, trừ đó ra, cũng không nhiều sau đó ý nghĩ. "Ngươi có biết vì sao trong bảo các không có một khối linh thạch tối kho?" Cơ cựu cầm lấy một khối óng ánh long lanh hạ phẩm linh thạch, thông qua linh thạch nhìn về phía Tiêu Phật Nô, ngữ khí lờ mờ hỏi, "Lịch đại các chủ thu nạp vật tượng, không nên bỏ qua linh thạch mới đúng." Nghe vậy, Tiêu Phật Nô khẽ cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời cơ cựu vấn đề này, chuyển mà nói rằng, "Chủ thượng, ngươi có biết linh thạch lai lịch? Sinh ra tại thiên địa bên trong, hút vào bát phương tinh khí mà xuất hiện." Cơ cựu mặc dù nói như vậy, nhưng mà đáy lòng của hắn lại lấy minh bạch, chân tướng cũng không phải là như thế. Cũng không phải. Tiêu Phật Nô có chút lắc đầu, nàng cái kia bốn lượn như tinh không đồng dạng con ngươi ôn hòa nhìn xem cơ cựu. Linh thạch từ xưa đến nay đều là từ tiên vực Tây Bắc vực Thiên Đình phái phát. Đồng thời, linh thạch tại tiên vực bên trong lưu thông, kém xa tại phàm vực bên trong lưu thông mức độ. Trong tiên vực siêu cấp thế lực, tỉ như chiếm cứ trung tâm tiên vực Tạo Hóa Cung, Mênh Mông cổ quốc, Thái Hư cửa trở, bọn hắn đều là không sử dụng linh thạch. Cái này là vì sao? Cơ cựu hỏi. Rất đơn giản, đây cũng là dính đến thiên ý. Thiên ý? Cơ cựu như có điều suy nghĩ, lúc trước từ trên người hắn bốc hơi mà ra thiên ý hư ảnh, còn rõ mồn một trước mắt, thiên ý cùng linh thạch ở giữa quan hệ. Chẳng lẽ trong linh thạch bí mật mang theo thiên ý? Chủ thượng thông minh. Tiêu Phật Nô ca ngợi một tiếng, tiếp tục nói, thiên ý phân bố toàn bộ tiên phàm hai vực, trong linh thạch tự nhiên cũng có thiên ý, bất quá lại rất thưa thớt, phổ thông tu sĩ khó mà phát giác, bọn hắn trầm mê tại nhanh chóng hấp thu linh thạch linh khí quá trình, liền làm một cái bị không thiên ý ăn mòn quá trình. Nói tới chỗ này, Tiêu Phật Nô ngự khí thoáng biến trang nghiêm. Đây cũng là thiên đạo khống chế thiên hạ chúng sinh một trong thủ đoạn, mà thiên đình liền là thiên đạo tay sai, đây là một tràng dài đến mấy trăm vạn tuổi âm mưu. Nghe đến đó, cơ cựu biểu lộ hơi động một chút, hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chắc hẳn Phật Nô nói đến đây, chủ thượng cũng minh bạch vì sao hướng thiên đình dạng này quái vật khổng lồ chỉ có thể tọa lạc ở tiên vực góc tây bắc, mà linh khí nhất là dư giả trung tâm thiên vực thì là bị Tạo Hóa Cung, Mênh Mông cổ quốc cùng Thái Hư cửa chiếm cứ. Nhân ý thăng thiên, cơ cựu cân nhắc nói, đã là như thế, Tiêu Phật Nô trả lời, thiên địa đối với chúng sinh khống chế, cẩn thận, ai sẽ nghĩ tới phàm vực bên trong dùng đến giao dịch cùng hấp thu khôi phục lực lượng linh thạch, kỳ thực cũng là thiên đạo khống chế chúng sinh một trong thủ đoạn. Thinh Châu, Xích Dạ quốc hoàng đô, Nhân Hoàng thành, một nam một nữ hành tẩu tại trên đường cái. Nam tử người mặc toàn thân áo đen, mà nữ tử lấy mặc áo xanh, đồng thời còn cần lấy một trương lụa mỏng xanh che lại khuôn mặt. Nơi này liền là Nhân Hoàng thành sao, thật đúng là phồn hoa. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc này, hắn cũng không cần che giấu mình thân phận, nơi này chính là hoàng đô, thiên vũ các lực lượng căn bản là không cách nào dính đến nơi này. Một bên Lục công chúa nhìn thấy Tiêu Phàm bộ này đồ nhà quê dáng dấp, chỉ hơi hơi nhếch miệng, lộ ra một vòng động lòng người ý cười. Chuyến này, Lục công chúa thu hoạch rất nhiều, chỗ kia cơ duyên bị nàng cùng Tiêu Phàm tùy tiện lấy tới, trong đó có rất nhiều thứ đều giá trị liên thành. Đây đối với Lục công chúa tới nói là một kiện lớn lao trợ lực. Trước đừng xem, đi ăn một chút gì. Lục công chúa mở miệng nói ra. Phượng sơ cảnh tu sĩ tự nhiên còn cần ăn, tuy là Lục công chúa có chắc bụng đang ăn lượng, thế nhưng chút ít khô cằn đồ vật, sao có thể cùng hoàng đô mỹ thực so sánh đây? Theo sau hai người liền là tiến vào một nhà tiểu lâu bên trong, nơi này trang trí chưa nói tới xa hoa, thế nhưng là rất sạch sẽ. Đơn giản điểm mấy món ăn, hai người liền là tìm được một chỗ vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Chờ thức ăn bưng lên thời điểm, hai người cũng là thả ra nhĩ lực, nghe một chút lấy khoảng thời gian này, hoàng đô chuyện gì xảy ra. Các ngươi như biết, thất công chúa tại đoạn thời gian rõ ràng đột nhiên thức tỉnh. Có tu sĩ mở miệng nói ra. Thật giả, không là trước kia còn tại chuyện, thất công chúa không còn sống lâu nữa ư? Không chỉ như thế, nghe thất công chúa lần này thậm chí nhân họa đắc phúc, thể chất tựa hồ tiến hóa thành thánh thể đây. Nghe được thất công chúa thức tỉnh, lục công chúa cũng là hơi lộ ra một vòng khác biệt. Bất quá cũng giới hạn nơi này, các nàng tuy là đều là công chúa, nhưng mà lục công chúa cùng thất công chúa liền tựa như người dương đồng dạng, không có cái gì cùng liên hệ. Chương 30. Lần nữa gặp gỡ Xích Dạ quốc, mặc dù là một cái cổ quốc, nhưng mà tại trong Xích Dạ quốc chân chính có quyền nói chuyện chính là Xích Dạ tông. Xích Dạ tông giấu tại phía sau màn, mà Xích Dạ quốc tồn tại liền là một bộ phủ thế gian màn che. Đây cũng là vì cái gì Xích Dạ quốc hai đại truyền nhân cũng không phải Xích Dạ quốc công chúa nguyên nhân. Đồng thời tu hành quốc gia khuôn phép cũng không so phạm nhân quốc gia, về phần những cái kia công chúa thứ bậc sắp xếp cũng không phải là dựa theo tuổi trẻ đến. Cũng tỉ như Xích Dạ quốc lục công chúa tuổi bất quá 12-13 tuổi, mà thất công chúa lại lấy là 16 tuổi thiếu nữ. Từ hoàng thành dưới tường thành nhìn tới, phía dưới một mảnh đèn đuốc óng ánh, lui tới người đi đường đều là hóa thành một cái quang mang, lẫn nhau xuyên qua. Tiêu Phàm nhìn lấy thiên vũ bên trên, cái kia giả tạo lại cực kỳ mỹ lệ ngôi sao, không khỏi khe khẽ thở dài. Thế nào tiểu tử, không là vừa vặn đột phá cầm tâm cảnh sao, thế nào còn như vậy ủ rũ? Thuộc về hồn sinh âm thanh tại Tiêu Phàm trong đầu vang vọng. Khoảng cách Tiêu Phàm đi tới Nhân Hoàng thành, lấy là đi qua 3 tháng, một tháng trước lục công chúa đột phá phượng sơ cảnh, trở thành cầm tâm cảnh tu sĩ, bởi vì có lục công chúa cho đầy đủ tu hành tài nguyên, Tiêu Phàm gần mấy ngày cũng vượt qua phàm kiếp, trở thành cầm tâm cảnh cường giả. Lúc trước lục công chúa khi biết Tiêu Phàm trở thành cầm tâm cảnh thời điểm, không khỏi mặt lộ chấn kinh. Phải biết tại bọn hắn mới vừa vào Nhân Hoàng thành thời điểm, Tiêu Phàm bất quá là phượng sơ cảnh, dũng đạo tiểu cảnh cấp độ. Trước mắt, rõ ràng cùng chính mình cái độn thiên này đỉnh phong tu sĩ cơ hội cùng nhau đột phá. Tu hành như vậy tốc độ cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Hồn sinh đối với cái này cũng là như vậy cảm thấy, hắn đã nghĩ kỹ. Ở chính mình lại lần nữa thu được tự do thời điểm, hắn nhất định phải dùng chuyển cho Tiêu Phàm Hồng Lâu Kinh, bồi dưỡng được một nhóm cường đại tử sĩ đến. Dưới đêm trăng, Tiêu Phàm ngừng chân chỉ chốc lát, liền là chuẩn bị rời đi. Bất quá, đang lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, hai đạo lạ lẫm tiếng bước chân chuyển đến, một tầng nhẹ đi. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại Tiêu Phàm trong ánh mắt, một nam một nữ. Nữ tử nhìn qua bất quá 16 tuổi, người mặc một bộ màu trắng đỏ bên cạnh trường bào, eo buộc xanh nhạt trường thành mang. Dáng người biển chuyển, tóc xanh như suối, da thịt tựa như dương chi bạch ngọc, răng trắng môi đỏ, đôi mắt cũng như nàng sợi tóc đồng dạng là màu xanh nhạt. Ánh trăng rải đầy tường thành, vị thiếu nữ này hành tẩu ở tại bên trên, tựa như theo trong bức tranh đi ra. Nam tử thì là người mặc thanh giáp, tướng mạo tuấn tú, khí tức lộ ra rất trầm ổn, cũng không có cùng thiếu nữ sánh vai mà đi, mà là phía sau thiếu nữ nửa bước, tỏ vẻ ra là hai người thân phận khác biệt. Vị nữ tử này đương nhiên đó là trước đó vài ngày danh truyền cái này Xích Dạ qua hoàng đô thất công chúa. Vị nam tử kia liền là nàng hộ vệ, Mạc Thanh. Hành tẩu tại trên tường thành hai người tự nhiên là chú ý tới Tiêu Phàm. Nguyên bản, thất công chúa vẫn là cười nói tự nhiên, nhưng mà làm nàng nhìn thấy Tiêu Phàm dung mạo thời điểm, biểu lộ lập tức biến đổi, nàng vô ý thức muốn mở miệng, bất quá đến cuối cùng nàng lựa chọn trầm mặc không lời. Cuối cùng nàng sớm đã chết đi người hà tất tại đi gọi lên người sống bi ai đây. Mạc Thanh Minh mẫn phát giác được thất công chúa thần sắc biến hóa, xoáy cho dù là nhìn về phía Tiêu Phàm, đôi mắt có chút nheo lại. Cảm thụ được thuộc về đẳng vân cảnh đỉnh phong uy áp, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng tóc thẳng được. Ngươi tựa hồ liền là lục công chúa kiếm thị a, nhìn thấy thất công chúa vì sao không hành lễ? Lời còn chưa dứt, thuộc về đằng vân cảnh đỉnh phong uy nghiêm bộc phát nặng mấy phần. Ngươi cũng không có cho ta mở miệng cơ hội à? Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, ngựa khí có chút gấp rút nói. Tiêu Phàm bái kiến thất công chúa, lúc trước đường đội không nghĩ tới thất công chúa sẽ đến cái này, nhiều có đắc tội. Cái này còn tạm được. Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi bi áp, bất quá cái này cũng không phải là bởi vì Tiêu Phàm nói chuyện, mà là hắn cảm nhận được thất công chúa ra hiệu. Mạc Thanh ngươi trách lầm hắn, ta cũng không quen biết hắn. Thất công chúa tận lực để cho mình ngựa khí bình tĩnh, màu xanh nhạt con ngươi nhìn Tiêu Phàm một chút phía sau, rất nhanh lại thu về. Ta chỉ là khi nhìn đến hắn thời điểm, nhớ tới một chút chết đi người. Thất công chúa lời nói cực kỳ thuần túy, chỉ ít tại Mạc Thanh nhìn tới, cũng không phải lời nói dối. Bất quá Mạc Thanh cũng không có khả năng nói xin lỗi, đối phương bất quá là một cái mới vào cẩm tâm cảnh tu sĩ, cho dù là hắn chủ tử, lục công chúa cũng bất quá là một cái ngăn ra, không có địa vị gì. Sau này thành tựu tất nhiên không cách nào cùng thất công chúa so sánh. Theo sau, thất công chúa lộ ra một vòng mang theo áy náy mỉm cười phía sau, liền là cùng Mạc Thanh biến mất tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Ta vừa mới giúp ngươi trèo lên một cái công chúa, không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại tới một cái. Hồn sinh cười quái dị một tiếng. Sư phụ ngươi liền không cần chế giễu ta. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, ánh mắt của hắn rơi vào hai người biến mất trên phương hướng, ngươi cũng không phải không có cảm nhận được cái kia tên hộ vệ đối ta ý. Cũng thế, cái kia tên hộ vệ chính là một cái đẳng vân cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngươi nếu là đến cảnh giới kia, có lẽ liền sẽ có một chút phục thù lực lượng. Hồn sinh từ tốn nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm biểu lộ chỉ là ảm đạm chốc lát, rất nhanh lại khôi phục sáng rực. Hoàng cung mặt khác một chỗ, thất công chúa về tới chính mình trong tập cung. Nàng muốn ổn định lại tâm thần tu hành. Tuy nhiên lại thế nào đều không thể làm đến. Tiêu Huyền a Tiêu Huyền, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Ngươi quên lưng đeo tại trên người cừu hận sao? ngươi chỉ là một cái chết đi người, giờ đây chỉ là ngắn ngủi trở lại dương gian mà thôi, vì sao muốn đi quấy rầy hắn đây? Đến cuối cùng, ngươi sẽ chỉ ở để Tiêu Phàm ca ca bị thương lần nữa mà thôi. Thất công chúa Tiêu Huyên nghĩ đến, nàng sắp rời đi cái chỗ kia, vị kia thần bí các chủ nói với nàng nói chuyện. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có thể làm trái Thiên Thư Bảo các quy tắc. Một đêm này, Tiêu Huyên không có đả tọa tu luyện cũng không có nằm ngủ, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn xem bầu trời đêm, não hải rất loạn. Tưởng niệm liền tựa như tội ác hạt giống, nếu đâm xuống dễ liền cực kỳ khó sạch trừ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, dù cho Tiêu Huyên không ngừng cảnh cáo chính mình, nàng vẫn là không nhịn được đến gần Tiêu Phàm, mượn đủ loại kỳ quái lý do, đem đối phương gọi đến, cũng hoặc là tiến về Tiêu Phàm chỗ tồn tại địa phương. Đối với thất công chúa động tác, Mạc Thanh tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn cũng có ngăn cản qua, cuối cùng nàng một đời đương đại công chúa, rõ ràng thỉnh thoảng đi tìm một vị khác công chúa kiếm thị. Đây quả thật là cũng có chút không nói được. Lục công chúa tự nhiên cũng là phát giác được, một cỗ bất an cảm giác trong lòng nàng lờ lờ, theo sau nàng liền để cho Tiêu Phàm nhiều cùng chính mình đi bên ngoài hoàng cung thăm thú. Trong hoàng cung, thất công chúa tẩm cung. Thất công chúa Tiêu Huyên ngay tại nhắm mắt đả tọa, nàng tựa hồ nhớ tới đến cái gì, khí tức xuất hiện ba động. Thất công chúa, ngươi khí tức loạn. Một bên Mạc Thanh nhắc nhở. Hắn nhíu mày, khoảng thời gian này thất công chúa nhập định thời gian càng ngày càng không ổn định, về phần nguyên nhân là cái gì hắn tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở. Ta cũng mệt mỏi, ngươi trước lui ra đi. Thất công chúa Tiêu Huyên đứng dậy, mở miệng nói ra. Mạc Thanh tuy là muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng đã đến cuối cùng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, liền thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Thất công chúa điện hạ, ngươi gần nhất trạng thái tựa hồ cực kỳ buông lòng đây. Nghe vậy, thất công chúa Tiêu Huyên đột nhiên giật mình, đạo này âm thanh rõ ràng không phải Mạc Thanh. Chợt, nàng quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên mở to. Thất công chúa trong đôi mắt phản chiếu lấy một vị nam tử. Nam tử người mặc một bộ hoa lệ áo đen, mặt như ngọc, cặp mắt thâm thúy, chính giữa mang theo một vòng ý cười, yên tĩnh nhìn xem chính mình. Vị nam tử này đương nhiên đó là Bảo Cát chi chủ, Cơ Cửu. Chương 31. Mệnh vận ngươi không cách nào thay đổi trang trí hoa lệ trong cung điện, một nam một nữ đang lặng lặng nhìn nhau. Cái này, nơi này, thế nhưng là hoàng cung, ngươi làm sao có khả năng vô thanh vô tức đi vào? Thất công chúa Tiêu Huyên chấn kinh nói. Chỉ thấy Cơ Cửu khẽ cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, thế gian này không có chỗ nào ta không thể đi. Trước mắt Cơ Cửu còn nắm giữ lấy hai cái miêu điểm, chính xác là có thể tiến về tiên phàm hai vực tùy ý một chỗ. Về phần Cơ Cửu bất quá cầm tâm cảnh tu vi, vì sao có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này, đó là bởi vì lúc trước hắn cùng Tiêu Huyên giao dịch phía sau, đem miêu điểm định tại trên người đối phương. Nhìn xem mang theo nồng đậm cảnh giác ý vị thất công chúa Tiêu Huyền, Cơ Cửu cũng là cực kỳ tùy ý tìm tới một nơi ngồi xuống. Tin tưởng khoảng thời gian này, ngươi cũng biết đến Xích Dạ quốc cường đại. Cơ Cửu nhìn xem trầm mặc Tiêu Huyền, ngữ khí quan thai, Thiên Vũ các cho rằng mình có thể cùng Xích Dạ quốc vật tay một mới, hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng quan điểm. Nhìn thấy một màn này ngươi, phải chăng hối hận? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thất công chúa Tú Quyền nắm chặt, nhưng lại rất nhanh buông ra, Cơ Cửu nói cũng không sai, nàng chính xác hối hận, mỗi khi cùng Tiêu Phàm ở chung một khắc, nàng liền muốn ở chung hai khắc. Trong nội tâm nàng lượn lờ ra một chút bất an. Tiêu Huyên cảm giác chính mình chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ sẽ phải bị đối phương tiết lộ. Từ Cơ Cửu xuất hiện một khắc này, nàng liền là lựa chọn dẫn ra trên mình lệnh bài, muốn kêu gọi Xích Dạ quốc trưởng lão. Bất quá Tiêu Huyên lại chấn kinh phát hiện, từ vị nam tử này xuất hiện một khắc này, tất cả đưa tin lệnh bài đều không thể vận dụng. Cơ Cửu đôi mắt phản chiếu cái này thất công chúa dung nhan tuyệt thế kia, bất quá hắn chú ý chỉ là thất công chúa trên mặt bất an. Phục thù cùng tưởng niệm vốn là hai cái bị tách ra đồ vật. Cơ Cửu dừng một chút, đứng dậy đi tới thất công chúa phía trước, nhưng mà Xích Dạ quốc cường đại, để ngươi nhìn thấy hy vọng. Đôi mắt thâm thúy nhìn xuống vị thiếu nữ này, ngươi thật cho rằng Xích Dạ quốc những trưởng lão kia có thể giúp ngươi mở ra Thiên Thư Bảo các trói buộc, ư? Tiếp đó trợ giúp ngươi phục thù phía sau, ngươi tại cùng Tiêu Phàm băng phẳng sáng thân phận, tiếp đó cùng hắn một chỗ như trước đây cái kia sinh hoạt. Cơ Cửu âm thanh rất lạnh lùng, để thất công chúa cảm giác xung quanh không gian đều muốn đông kết. Rõ ràng chính mình chính là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ, nhưng mà tại đối mặt vị nam tử này thời gian, thất công chúa chỉ cảm thấy đến chính mình lấy không ra một điểm lực lượng. Thân phận của ngươi, ngươi thánh thể đều là Thiên Thư Bảo các cho ngươi, đến cuối cùng đều muốn bị thu hồi, đây là vận mệnh sóng lớn. Cơ Cửu từ tốn nói, mà ngươi bất quá là sóng lớn phía dưới một mảnh tàn thuyền mà thôi. Ta biết ngươi còn lòng mang may mắn. Cơ Cửu khe khẽ thở dài, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta. Lời còn chưa dứt, Cơ Cửu cái kia giấu tại trong tay áo bàn tay có chút khẽ nắm, chợt chôn giấu tại Tiêu Huyên thể nội khế ước bạo phát. Một cái thời gian trường hà, kèm theo một đạo vàng nhạt hư ảnh từ thất công chúa Tiêu Huyên thể nội bị rút ra. Thời gian trường hà đại biểu lấy thất công chúa Tiêu Huyên tuổi thọ, mà đạo kia vàng nhạt thân ảnh liền là Chu Thiên thể thể phách chi hồn. Thể phách biến mất, tuổi thọ trôi qua. Thất công chúa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay đi lau sạch, nàng liền chứng kiến chính mình cái kia vô cùng khô héo bàn tay, chợt nàng đội vã nhìn về phía chỗ không xa gương đồng. Trong gương đồng, đó là một vị vô cùng dàn mua người, hoa dâm sợi tóc, còn lưng thân ảnh, lờ mờ đôi mắt. Chỉ là nhìn lên một cái, liền là có thể cảm giác được từ lúc vị này lao phu nhân thân bên trên chuyển ra mục nát chi khí. Mà vị này đem chết lao phu nhân rõ ràng liền là chính mình. Ngươi! Ngươi! Thất công chúa khô quắt mở môi ngập ngừng nói. Lời nói đều nói không nên lời. Nhìn thấy một màn này Cơ Cửu, khẽ bước cằm. Đối mặt không tuân thủ ước định khách nhân, Cơ Cửu thủ đoạn so với lịch đại các chủ, lấy là phi thường nhân tử. Chợt, Cơ Cửu đem đối phương tuổi thọ cùng thể chất trả lại đối phương. A ha ha ha, khu khu cụ. Thất công chúa thở gấp liên tục, lúc trước cảm giác chính mình già yếu đến thậm chí không thể thở nổi, loại kia toàn thân mục nát cảm giác thật sự là quá mức đáng sợ. Sau một khắc, ghé ngồi trên mặt đất thất công chúa dung nhan phục hồi như cũ, tóc đen mang theo nồng đậm sinh cơ, trần trụi bên ngoài da thịt liền tựa như dương chi bạch ngọc, xanh nhạt đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, không tại đục ngầu. Ta đã biết, ta sẽ tuân thủ quy tắc. Thất công chúa dùng đến ai đoán ánh mắt nhìn về phía Cơ Cửu, nhưng kẻ sau cũng là nhìn như không thấy, quay người rời đi, thân ảnh biến bộ phát phai mở, cho đến biến mất cuối cùng không gặp. Mấy ngày phía sau, một chỗ cầu gỗ bên trên, Tiêu Phàm chính giữa lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi một người, người kia liền là thất công chúa. Khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Phàm nhận lấy đến từ thất công chúa nhiều phương diện lọt mắt xanh cùng chiếu cố, cái này cũng để vị này trẻ tuổi thiếu niên trong lòng tình tố ngầm sinh. Bất quá cái này cũng không trách Tiêu Phàm, cuối cùng thất công chúa mỹ lệ tuyệt luân, tu vi càng là đẳng vấn cảnh, vẫn là thân mang 12 thánh thể một chu thiên thể. Cùng dạng này tựa như giữa trời hạ nguyệt đồng dạng nữ tử ở chung, thử hỏi cái nào nam tử không động tâm. Nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Phàm vô ý thức nhìn lại. Đó là một vị nữ tử, người mặc toàn thân áo trắng, tóc đen thanh mâu, một loại tựa như nước sạch cảm giác tại nàng quanh thân lượn lờ. Không biết là có hay không là bởi vì chu thiên thể duyên cớ, thất công chúa càng là cho người một loại cảm giác thần bí cảm giác. Người tới. Tiêu Phàm lộ ra một vòng ý cười. Bất quá, thất công chúa thái độ lại thay đổi trước kia, biểu lộ rất lạnh lùng. Tiêu Phàm, lúc trước ấy nay ta một thời kỳ nào đó trở về sau tận, người thân phận ta khác biệt, sau này vẫn là không cần tại gặp nhau. Thất công chúa lạnh nhạt nói. Nàng lời nói để Tiêu Phàm hơi sững sờ, trước mắt thất công chúa thế nào cùng phía trước lúc trước nàng, khoảng cách to lớn như thế. Quả thực giống như là đổi một người đồng dạng. Chẳng lẽ là ta làm cái gì để ngươi sinh khí sự tình? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Ngươi chớ có khoe khoang. Thất công chúa chỉ là cười lạnh, ta sao lại theo ngươi mà xuất hiện tâm tình chậm chợn? Tình cảnh này, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đến một trận quen thuộc. Là, dạng này biểu lộ cùng ánh mắt liền như là lúc trước, Tiêu phủ bên trong Tiêu Tử Yên nhìn hắn ánh mắt đồng dạng. Lúc trước ta bất quá là phế vật, không có năng lực đi cãi lại, nhưng mà ta giờ đây lấy không phải là phế vật, chẳng lẽ còn muốn hướng lúc trước dạng kia? Yên lặng chịu đựng tiếp đó bất đắc dĩ nhỉ non nữ Tiêu Phàm cắn răng, nhìn xem quay người rời đi thất công chúa, hắn lên trước bắt lấy đối phương thủ đoạn. Ta. Đụng, không chờ Tiêu Phàm mở miệng nói cái gì, một cô thuộc về đẳng vân cảnh khí tức từ thất công chúa trên mình bộc phát ra, trực tiếp đem Tiêu Phàm cái cầm tâm cảnh này tu sĩ hất bay. Tiêu Phàm bịch một tiếng, rơi vào dưới cầu dòng sông bên trong. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần tiếp theo nhưng không có dễ dàng như vậy thả qua ngươi. Thất công chúa lạnh lùng nói, nàng bóng lưng lộ ra rất lạnh lùng. Nhưng mà, thất công chúa đôi mắt sớm đã là toát ra nồng đậm bi thương, trải qua Cơ Cửu một lần kia nhắc nhở, nàng khác sâu minh bạch bất kỳ lực lượng nào đều không thể giải trừ thiên tư bảo cắt trói buộc. Nàng vận mệnh đã sớm bị quyết định. Nguyên cớ, thất công chúa vứt bỏ cuối cùng một chút buồn cười may mắn, nàng chỉ là thất công chúa, Tiêu Huyên sớm đã kèm theo Tiêu gia biến mất mà chết đi. Chương 32. Nhiều mặt biến hóa tinh châu, Tây Cương đại hoang. Xem như toàn bộ tinh châu nhất là hoang vu địa phương, nơi này lại sinh tồn lấy một nhóm chiến lực cùng với cường đại chủng tộc, bọn hắn không chỉ cường đại, đồng thời cùng với bài ngoại. Cái chủng tộc này liền là một tộc. Một tộc chính là Tinh Châu một cái đại tộc, bọn hắn tại tiên cổ thời đại 200 hơn 700 ngàn năm trước, đã từng chính là Tinh Châu bá chủ. Bất quá, từ tiên cổ thời đại hơn 270 vạn năm phía sau, một cái tên là Xích Dạ Tông thế lực phi tốc bùng dậy, tông chủ Xích Dạ Tông chính là một vị thánh nhân. Cương đại vô biên, một đêm liên phá một tộc 36 bộ, triệt để đặt vững Tinh Châu bá chủ địa vị. Tương đồ mọi người đẩy, sau khi thất bại một tộc liền là bị Tinh Châu mỗi cái thế lực xua đuổi đến Tinh Châu Tây Cương đại hoang bên trong, muốn mượn cái này triệt để cắt đứt một tộc ngóc đầu trở lại cơ hội. Cho đến ngày nay, Xích Dạ Tông ẩn vào phía sau màn, xem như màn che Xích Dạ quốc liền trở thành Tinh Châu siêu cấp thế lực. Mà một tộc đi qua mấy trăm vạn tuổi đấu tranh, mặc dù không có đến đây diệt tuyệt, đồng thời còn có nhất lưu thế lực nội tình. Nhưng mà, bọn hắn truyền thừa chung quy là tại thoải mái trưởng thành thời gian trường hà bên trong, xuất hiện tuyệt tự. Cái này cũng đưa đến bọn hắn quên đi Xích Dạ Tông tồn tại, mà đem Xích Dạ quốc làm thành cựu nhân. Một tộc chủ địa, bát đại bộ một trong. Một vị trong đôi mắt lưu động lấy nguy hiểm quang huy thiếu niên, chính giữa nhìn lấy thiên vũ bên trên trăng sáng. "Phụ thân, ngươi thủ, Hải Nhi sẽ vì ngươi báo." Vị thiếu niên này nói chúng phụ thân liền là Thác Bạt, mấy tháng trước, Thác Bạt vì tập luyện sắp tham gia lễ thành nhân nhi tử, dẫn dắt một đám một tộc tu sĩ, giả tập thành thành. Trên đường đi cũng rất thuận lợi, bọn hắn thậm chí còn gặp được một vị Xích Dạ quốc công chúa. Nhưng đã đến cuối cùng, một vị người thần bí xuất hiện, giả trang truyền nhân Xích Dạ quốc cổ thiên tuyết, sử dụng sau này vận dụng bí pháp đem bọn hắn trói buộc chặt. Không cách bao lâu, thiên vũ các tiền trạm đệ tử liền là đi tới thành thành. Đối thiếu niên cùng Thác Bạt bày ra vây giết. Trận chiến kia cho đến hừng đông mới kết thúc. Đến cuối cùng, Thác Bạt bị vây giết đến chết, mà vị thiếu niên này khi nhìn đến Tiên Vũ các trưởng lao sắp tới, liền là xuất lĩnh một tộc còn dư lại tu sĩ, trốn về Tây Cương đại hoang. Một tộc dân gió bưu hãn, kẻ thất bại liền bị người nhớ kỹ tư cách đều không có, bắt bộ một trong Thác Bạt bộ thiếu khuyết thống lĩnh. Tộc trưởng liền là hạ lệnh, ai có thể tại trưởng thành đại bị bên trên hái đến vào đầu, liền là một đời mới Thác Bạt bộ thống lĩnh, đến cuối cùng vị thiếu niên này chiến thắng. Hắn trở thành tân nhiệm Thác Bạt thống lĩnh. Thác Bạt thống lĩnh, Tiên Vũ các như mặt trời ban trưa. Thác Bạt bộ lực lượng cũng cực kỳ khó làm thương tổn hắn mảy may, muốn phục thù, ngươi ít nhất phải trở thành tộc trưởng. Một đạo giản mua âm thanh từ thiếu niên Thác Bạt sau lưng truyền đến. Chợt, trong bóng râm, có một vị lão giả đi ra, chống quả trượng, người mặc cũ nát áo gai, thân hình cong lưng, đầu tóc rối bời. Bất quá cái kia dưới tóc một đôi nhạt trong mắt màu vàng lại rất sáng. Vị lão giả này từng đi theo chính mình phụ thân, giờ đây thiếu niên phụ thân chết đi, vị lão giả này liền là kế thừa tân nhiệm Thác Bạt. Lão Thác Bạt cũng không biết vị lão giả này danh tự, thiếu niên tự nhiên cũng là như thế. Bất quá vị lão giả này lại có một cái ngoại hiệu, Ma gia. Ma gia ngươi nói chuyện, ta tự nhiên cũng minh bạch. Thiếu niên Thác Bạt thu về ánh mắt, quay người nhìn về phía vị lão giả này, bất quá lần này, Ma gia ngươi lại đoán sai. Lời này hiểu thế nào? Ma gia thoáng nghiền ngẫm ngữ khí nói, ta mặc dù sẽ xuất binh, nhưng mà chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi, chân chính động thủ chính là mảnh này Đại Châu bên trên, chân chính quái vật khổng lồ, Xích Dạ Quốc. Nói đến đây, thiếu niên Thác Bạt trong đôi mắt tản mát ra chói mắt quang huy, hắn tiếp theo nói, Xích Dạ Quốc cường đại, phóng nhãn toàn bộ Tinh Châu, chỉ có chúng ta một tộc hiểu rõ nhất. Các vị tộc lão kỳ thực vô cùng rõ ràng, một tộc nếu như không ra một vị thánh nhân, căn bản là không cách nào lay động Xích Dạ Quốc căn cơ. Thiên Vũ các ngày càng cường đại, không ngừng bành trướng thực lực, lừa gạt bọn hắn con mắt. Thiên Vũ các đã sớm chạm đến Xích Dạ Quốc có thể khoan nhượng cực hạn, mà Xích Dạ Quốc thiếu khuyết chỉ là một cái cớ mà thôi. Mà ta lần này tập kích, liền là Xích Dạ Quốc việc cớ. Thiếu niên nắm đấm nắm chặt, đè nén trong lòng rung động. Lần này tập kích, hắn cũng đem dâng lên sinh mệnh mình. Thiên Vũ các, tổ địa. Nơi này chính là Thiên Vũ các lập phái căn bản, bởi vì tổ địa bên trong đang ngủ say một vị cựu kiếp chân nhân. Người này liền là Thiên Vũ các khai phái tổ sư, Thiên Vũ chân nhân. Dựa theo lẽ thường, nơi này cho dù là trưởng lão cũng không thể vào, nhưng mà lúc này tổ địa bên trong, hơn 10 vị trưởng lão đứng ở nơi đó. Bọn hắn thần sắc đều là xấu hổ vô cùng, có người bối rối, có người sợ hãi. Bọn hắn khai phái tổ sư, Thiên Vũ chân nhân rõ ràng tại hôm nay vô thanh vô tức ở giữa đã chết đi, chết lại như vậy không hiểu đấu, chết quỷ dị như vậy. Nếu không phải bọn hắn phát hiện thuộc về Thiên Vũ chân nhân hồn đang tắt, còn vẫn như cũ bị mơ mơ màng màng. Trưởng môn, vậy phải làm sao bây giờ a? Có trưởng lão sốt ruột hỏi. Thái thượng trưởng lão, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Đoạn này trong năm tháng Thiên Vũ các nguyên cơ không ngừng mở rộng thế lực, vì thế còn chạm đến Xích Dạ Quốc danh giới cuối cùng. Đó chính là bởi vì mấy trăm năm trước, Thiên Vũ chân nhân có cơ hội phá vỡ thánh nhân thành lũy, nhảy một cái trở thành cổ thánh cơ hội. Xích Dạ Quốc vùng dậy truyền thuyết, danh truyền toàn bộ Tinh Châu. Xích Dạ Quốc có thể dựa vào Xích Dạ cổ thánh, đặt vững Tinh Châu bá chủ địa vị, vậy bọn hắn Thiên Vũ các chưa chắc không thể lấy sao chép Xích Dạ cổ thánh truyền kỳ đây. Mà giờ đây, Thiên Vũ chân nhân liền như vậy vô thanh vô tức đã chết đi, khiến Thiên Vũ các tất cả trưởng lão vô cùng sợ hãi cùng bất an. Cho ta phong tỏa tin tức, bất luận kẻ nào nếu dám đem tin tức này truyền đi, giết không xá. Thái thượng đại trưởng lão cùng Thiên Vũ các trưởng môn cùng tiếng nói, âm thanh liền tựa như được lôi đồng dạng, để xung quanh không gian chấn động. Thiên Vũ các trưởng môn chính là một vị lục kiếp chân nhân, mà Thái thượng đại trưởng lão càng là một vị thất kiếp chân nhân. Hai người thực lực sự khủng bố, lực áp tại chỗ tất cả trưởng lão. Như thế vẫn chưa đủ. Thiên Vũ các trưởng môn nhìn trước mắt chư vị trưởng lão, ngựa khí che lâm nói: "Các vị, tổ sư vẹn vẹn đi về coi tiền, đối với chúng ta Thiên Vũ các tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu, vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, phương viên này trăm vạn dặm non sông chắc chắn long trời lở đất." Chư vị trưởng lão nghe chỉ đều là hắn âm thanh đáp lời, nhìn thấy những lao già này như vậy thái độ, Thiên Vũ các trưởng môn không có cảm giác vui mừng, chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Các vị như vậy cùng chung mối thù đúng là ta các vinh hạnh, đã như vậy. Thiên Vũ các trưởng môn nhìn quanh bốn châu, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, mọi người liền mở rộng chính mình thức hải, để Thái thượng đại trưởng lão bộ hạ cấm chế a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản trịch địa hưu thanh một đám các trưởng lão, lập tức yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ, trưởng môn là không tin chúng ta sao? Chúng ta vì tông môn ra bao nhiêu lực? Đột nhiên biến có người tức giận nói, trưởng môn cử động lần này để ta chờ trái tim băng giá a. Chúng ta trung thành tông môn, trưởng môn cử động lần này có thể nói dụng ý khó dò. Chương 33. Ánh trăng Thiên Vũ các tổ địa bên trong, nguyên bản hẳn là trang nghiêm mà trang nghiêm, nhưng lúc này lại ầm ĩ không ngừng, chư vị trưởng lão dồn dập kháng nghị, có cảnh cáo, có châm ngòi, có ai thán. Thiên Vũ các trưởng môn nhìn xem nhóm này trưởng lão không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là một đám lao thất phu. Các vị an tâm chớ đội. Thiên Vũ các trưởng môn đem lục kiếp chân nhân khí tức ngoại phóng, đem bọn hắn trấn trụ, pháp này nhất định cần muốn thực hiện, nhưng mà ta cũng sẽ không ngoại lệ, tin tưởng dạng này phương pháp, các vị có thể tiếp nhận đi. Tiếng nói vừa ra, xung quanh im mắng. Nhất thời ở giữa, mỗi cái trưởng lão lòng mang ý xấu, bất quá đến cuối cùng, vẫn là có một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Trưởng môn anh minh, ta nguyện ý cái thứ nhất tiếp nhận cấm chế. Lời vừa nói ra, Thiên Vũ các trưởng môn lộ ra một vòng khen ngợi thần sắc, mà những cái kia nguyên bản báo đoàn trưởng lão lập tức trợn mắt nhìn, không ngừng ở trong lòng đem vị này tiểu nhân mắng chửi trăm ngàn lần. Tiếp đó, dồn dập bắt trước. Trước mắt, thế không thể làm, còn không bằng sớm làm ra lựa chọn. Thiên Vũ các chư vị trưởng lão cùng trưởng môn đều là mở rộng tâm thần, để Thái thượng đại trưởng lão thiết hạ cấm chế, trong cấm chế dung chỉ có một cái, đó chính là không thể lấy bất luận cái gì hình thức đem tổ địa bên trong phát sinh sự tình để lộ ra đi. Đầu này cấm chế cũng làm cho bọn hắn không cách nào đem mình bị phía dưới cấm chế sự tình nói ra. Thế gian có rất nhiều chuyện, tại ngươi không làm ra quyết định thời điểm, ngươi sẽ có rất nhiều phương diện lo lắng. Nếu ngươi làm ra lựa chọn, còn lại chỉ có để tự mình lựa chọn không cần thất bại. Chư vị trưởng lão rời đi, trong lòng đều là mang theo ưu sầu, Thiên Vũ các nguyên bản quang minh đường băng thẳng, giờ đây cũng là lượn lờ lấy mây xám. Không biết rõ một tiếng này, Thiên Vũ các sẽ hay không vượt qua. Xích Dạ Quốc, hoàng đô. Thân ở trong tẩm cung thất công chúa, yên tĩnh nhìn trong tay phần này bí mật báo, tâm thần cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, có sợ hãi, cũng có hưng phấn. Phần này bí mật báo bên trong cũng không có cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ có chút ít vài bút. Thiên Vũ chân nhân lấy vẫn. Thất công chúa nguyên cớ sợ hãi, đó là bởi vì Xích Dạ Quốc nội tình thật sự là thật là đáng sợ. Nàng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ một thoáng, nếu là trong tông môn một vị sắp thành thánh tổ sư đồ lại chết đi, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão tự nhiên là muốn tránh tin tức truyền ra ngoài, bọn hắn khẳng định phải cưỡng ép thiết hạ cấm chế. Dù cho làm như vậy, tin tức vẫn như cũ chạy truyền ra. Vị kia truyền lại tin tức người thân phận, quả thực là cao đáng sợ. Muốn có cái kia tư lịch, chỉ sợ là tại Thiên Vũ các sáng lập ban đầu, Xích Dạ quốc liền là an bài nội ứng. Mạc Thanh, tin tức này có mấy người biết? Thất công chúa cưỡng ép để cho mình ngữ khí biến bình tĩnh. Xích Dạ tông chư vị trưởng lão đều biết, Xích Tử Tiên đại nhân đang bế quan, mà Cổ Thiến Tuyết đại nhân trước kia liền là dạo chơi Tâm Châu, nguyên cơ cũng không có thông chi. Trừ đó ra liền là công chúa cùng ta hai người. Thất công chúa nghe có chút gật gật đầu, nàng có thể cảm nhận được Xích Dạ tông đối với mình coi trọng. Giờ đây, Thất công chúa đã biết chân chính nắm giữ thực quyền chính là Xích Dạ tông, Xích Dạ quốc bất quá chỉ là một mảnh lửa gạt Tinh Châu màn che mà thôi. Nhìn tới gần nhất Xích Dạ quốc dự định động thủ, Thất công chúa lẩm bẩm, khoảng thời gian này nàng cũng chuẩn bị rất nhiều, tại tất cả trưởng lao phía trước trình bày Thiên Vũ các uy hiếp, bất quá còn kém một cơ hội. Xích Dạ quốc chính là Tinh Châu siêu cấp chính phái thế lực, muốn xuất thủ tự nhiên là muốn danh chính ngôn thuận. Coi như rõ ràng muốn hủy diệt ngươi, cũng phải tìm ra một khối tấm màn che đến. Đây cũng là danh môn chính phái ở giữa trò chơi, Tinh Châu diện tích lãnh thổ bao la, Xích Dạ quốc thế lực phân bố toàn bộ Tinh Châu, muốn toàn bộ đem khống chế căn bản là không thực tế. Lực lượng không đủ, muốn khống chế, đó chính là muốn dựa vào nhân tâm. Mà nhân tâm cùng thanh danh lại là móc nối. Trước mắt khoảng cách Xích Dạ quốc độc thủ, chỉ kém một cái cơ hội, mà cơ hội này liền là tại một tháng sau lại tới. Một tộc quy mô tiến công tin tức từ Xích Dạ quốc biên cảnh truyền đến, đối với một tộc tiến công, Xích Dạ quốc một phương cũng không ngờ đến kinh ngạc. Cuối cùng song phương mâu thuẫn thế như nước với lửa, năm tháng giằng giặc, thả mắt nhìn đi loại trừ ba chạm liền là ba chạm. Bất quá, để Xích Dạ quốc bất ngờ là một tộc lần này tiến công, rõ ràng không phải nhằm vào Xích Dạ quốc, mà là Tinh Châu bên trong nhất lưu thế lực, Thiên Vũ Các. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Thiên Vũ Các liền là bị phá mấy chục tòa đại thành, lần này một tộc tiến công đánh Thiên Vũ Các trở tay không kịp. Đồng thời Thiên Vũ Các những cái kia ngày thường ở giữa tuệ quang thoải mái thiên trưởng lão, tại đối mặt một tộc thời điểm, tựa như đần độn đồng dạng, rất nhiều sai lầm mệnh lệnh, chỗ nào cũng có. Liên lạc tại dạng này hí kịch tính một màn phía dưới, một tộc tu sĩ rõ ràng giết tới Thất Tinh Phong địa giới, nơi này chính là Thiên Vũ Các sân môn. Trong Thiên Vũ Các, tất cả trưởng lão xếp bằng ở chủ điện bên trên, khí tức vô cùng áp lực. Đáng giận, một tộc thật sự là khinh người quá đáng, thật làm chúng ta quả hờn mềm ư? Một vị trưởng lão giận dữ hét. Lão phu đề nghị, trực tiếp ra ngoài lên chiến, đem một tộc những cái kia tạp loại toàn bộ đập thành cho bụi. Bàn lại Thiên Vũ Các trưởng lão cùng Thái Thượng đại trưởng lão xếp bằng ở thủ vị, bọn hắn ánh mắt vô cùng che lấp, một loại dự cảm không tốt trong lòng bọn họ lờ lờ. Chỉ sợ một tộc lần này đánh lén không có đơn giản như vậy. Tất cả im miệng cho ta. Thiên Vũ Các trưởng môn gầm thét một tiếng. Bành trướng chân nhân uy áp tràn ngập, trong nháy mắt liền để bên trong đại điện yên tĩnh trở lại. Thất Tinh Phong địa giới biên giới, mấy ngàn đạo nhân ảnh chiếm cư ở nơi đó, mỗi trên người một người đều lượn lờ lấy sát phạt khí tức. Trong đó, đứng đầu một vị nam tử, đem đầu mình khôi gỡ xuống, yếu ớt ngóng nhìn biết không. Nhìn tới, chuyến này chúng ta nguyên cơ thuận lợi như vậy, trong đó không thể thiếu Xích Dạ quốc thủ đoạn. Vị nam tử này liền là thiếu niên Thác Bạt, thu về ánh mắt, Thác Bạt đối sau lưng một đám tu sĩ nói, tại chỗ tu chỉnh, ở ngày ban đầu thời điểm, liền là Thiên Vũ Các phá núi cửa thời khắc. Thất Tinh Phong địa giới bên trong, trừ bỏ cái kia bảy tòa bị Thiên Vũ Các đại trận phủ sơn phong ra, còn có rất nhiều tòa núi cao nguy nga. Bất quá những sơn phong này phía dưới cũng không có linh mạch, giá trị rất thấp cũng không có tu sĩ chú ý chất liệu trên đỉnh. Một vị người mặc hoa lệ áo đen nam tử chậm chậm xuất hiện tại nơi này, ánh mắt của hắn nóng nhìn biết không, chứng kiến một tộc một phương cùng Thiên Vũ Các cái kia không ngừng tại vận chuyển đại trận. Nơi này liền là vận mệnh hội tụ địa phương, qua chiến dịch này phía sau ta Thiên Đạo tạo nghệ tất nhiên có thể trèo trước một cái tầng bậc thang. Cơ Cửu ở trong lòng tự nói một tiếng, phóng ra mấy bước phía sau, Cơ Cửu liền là cảm nhận được sau lưng rõ ràng đi theo một người, đồng thời người kia khí tức vô cùng cường đại, căn bản là không thể nào là bất ngờ tới đây tản tu. Vị cô nương kia có nguyện ý hay không hiện thân đây? Cơ Cửu chậm chậm mở miệng, vốn lượn nếu là đang lầm bầm lồ bầu. Bất quá, kèm theo Cơ Cửu đạo này tiếng nói vừa ra, bầu trời bên trên cái kia nguyên bản bị mây đen phủ trăng sáng xuất hiện, vung xuống một đạo ánh trăng trong ngần, rơi xuống chiếc hiệu phong bên trên. Chợt, đạo kia ánh trăng chiếu rọi, có một bóng người tự nhiên nổi lên. Chỉ thấy vị nữ tử này mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi tựa như bầu trời đêm, người mặc một bộ trong sáng xanh nhạt váy dài, làm nổi bật lên nàng bất phàm tiên tư, làm cho người ta chú ý nhất liền là nàng trên trán đạo kia mây tấn, để nàng liền tựa như giữa trăng trích tiên. Chương 34. Chu Thiên Thần kiếm trăng sáng giữa trời, thân ở trên Hy Nguyệt Phong Tiêu Tử Yên, kinh ngạc nhìn xem bầu trời đêm, rất là xuất thần. Nàng tuy là tựa như cá trậu chim lồng, nhưng mà Vương Đãng cùng Vương Tiếu vẫn là sẽ thỉnh thoảng cùng Tiêu Tử Yên giảng thuật một chút ngoại giới tin tức. Mấy ngày này Vương Nguyên cũng có tới trước, bất quá cũng chỉ là cùng nàng lẫn nhau hàn huyên một thoáng ngoại giới phát sinh chuyện lý thú, cũng không có đụng nàng thân thể. Đối với một tộc tiến công sự tình, Tiêu Tử Yên tự nhiên cũng là đã sớm biết, bởi vì đây cũng là nàng lấy mạng sống ra đánh đổi, cùng Cơ Cựu làm giao dịch. Một tộc tiến công Thiên Vũ các một khắc này, liền là nàng điểm cuối cuộc đời. Đối mặt sắp tới tử vong, Tiêu Tử Yên cũng không sợ hãi, nàng mỹ lệ trong đôi mắt chỉ là lưu động lấy từng tia từng dòng vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình không có nhiều bồi Tiêu gia vợ chồng, tiếc nuối chính mình không có giá quá cao giá trị, không cách nào chứng kiến những cái kia đổ sát Tiêu gia ác nhân, lộ ra tuyệt vọng theo sau chết đi chẳng cảnh. Yếu ớt thở dài phía sau, Tiêu Tử Yên thu về ánh mắt, đem màn trúc đóng lại, sau đó phòng trúc bên trong một mảnh tĩnh mịch. Cùng trăng chiếu xuống một bên khác, Cơ Cửu nhìn xem vị này khí chất tựa như quảng hàn đồng dạng nữ tử, một cái quen thuộc danh tự hiện lên ở hắn trái tim. Cổ Thiến Tuyết. vị nữ tử này chính là truyền nhân Xích Dạ quốc một trong, địa vị hiển hách, ngày thường ở giữa thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Cơ Cửu không nghĩ tới lại ở chỗ này trông thấy đối phương. Đối với phàm vực bên trong rất nhiều siêu cấp thế lực truyền nhân, Cơ Cửu cơ bản đều có nghe nói qua bọn hắn danh tự. Tỷ như Thiên Châu đại thủ ấn cổ viện truyền nhân Minh Thanh, Thanh Châu hộ thiên giáo truyền nhân Tố Chân, Đông Châu ngọa long nhai truyền nhân Cổ Hoài Ngọc các loại. Những người này thanh danh sớm đã danh truyền phàm vực, Cổ Thiến Tuyết tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Cổ Thiến Tuyết mở miệng nói ra. So với điểm này, Cổ cô nương chẳng lẽ không nên giải thích một chút, vì sao muốn theo dõi ta sao? Cơ Cửu không trả lời mà hỏi lại. Cơ Cửu nói xong cũng không chờ Cổ Thiến Tuyết trả lời, thẳng hướng về phía trước đi đến, phía trước là một cái vách núi, tại nơi này không có dư thừa đồ vật che chắn, tầm nhìn chậm chậm biến trống trải. Gió lạnh thổi, đem Cơ Cửu áo đen thổi lay động. Ta xem các hạ khí tức mặc dù trầm ngưng vô cùng, thế nhưng là không ngự không phi hành, có lẽ hẳn là cầm tâm cảnh tu sĩ. Cổ Thiến Tuyết cũng là đi tới, dáng người biển chuyển, thế nhưng là các hạ sâu cạn, ta lại nhìn không thấu, ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ta rất hiếu kỳ. Gió lạnh thổi, để Cổ Thiến Tuyết mái tóc có chút loạn, có mấy sợi sợi tóc màu đen nhẹ nhàng tại trong gió đêm lay động, rơi vào nàng như ngọc trên gương mặt, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đem sợi tóc đẩy hướng sau tai. Đơn giản một động tác, liền là có loại thấm vào hồn phách chỗ sâu mỹ lệ. Một màn này, nếu là để những cái kia phổ thông tu sĩ trông thấy, nhất định phải luân hãm. Bất quá, Cơ Cửu cũng là không chút nào để ý, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền là tập trung ở viễn không bên trong. Một đêm không nói, hai người liền là dạng này yên tĩnh đứng ở bên bờ vực. Một màn này cho đến tảng sáng thời gian mới bị một tiếng trống trận đánh vỡ, một tộc tu sĩ bắt đầu hành động. Cho tới bây giờ, Cơ Cửu mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Cổ Thiến Tuyết, hắn mặt không biểu tình. Nhiều khi, lòng hiếu kỳ cũng không phải chuyện gì tốt. Cơ Cửu dừng một chút, chợt lấy ra một khối thông thiên lệnh, đưa cho đối phương, nhưng mà, ta cũng không ghét có lòng hiếu kỳ người. Lời còn chưa dứt, thuộc về Cơ Cửu thân ảnh liền là biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì thuật pháp ba động, cũng không có pháp bảo vận chuyển dấu tích, chính là như vậy hư không tiêu thất. Cổ Thiến Tuyết thần sắc nao nao, chợt đem ánh mắt rơi vào trong tay tấm lệnh bài kia, im lặng không lời. Hắc ám đem lùi, giờ đây lấy là tảng sáng thời gian. Thân ở trên Hy Nguyệt Phong Tiêu Tử Yên một đêm chưa ngủ, lúc nửa đêm thời gian nàng đi ra phòng trúc, đi tới ngoại giới, theo sau liền là ngồi tại bên ngoài trên ghế trúc, chờ lấy mặt trời dâng lên, cùng sinh mệnh mình thời khắc cuối cùng. Loáng thoáng ở giữa, Tiêu Tử Yên lấy là nghe được rừng trúc ra có tiếng bước chân truyền đến, nàng lông mi có chút rung động, trên đó ngưng kết giọt sương, tản ra óng ánh quang huy. "Tử Yên ngươi thế nào ở bên ngoài?" Tiếng nói vừa ra, một vị người mặc Thiên Vũ các đệ tử đích truyền kiểu dáng quần áo nam tử xuất hiện, hắn tướng mạo tuấn tú, bất quá trên khuôn mặt lấy không có bốn lượng ngày thản nhiên, lưu lại chỉ có nghiêm túc. Vị nam tử này liền là Vương Nguyên, hắn chính là Thiên Vũ các trưởng lão con trai, biết đồ vật rất nhiều. Nhiều phương diện uy hiếp, để tâm tình của hắn rất tồi tệ. "Ta chỉ là muốn nhìn một chút ngày ban đầu mà lấy." Tiêu Tử Yên lãnh đạm ngồi đáp. Vương Nguyên nhìn Tiêu Tử Yên một chút, trầm mặc hồi lâu, đợi đến muốn rời đi thời khắc, Vương Nguyên mới mở miệng nói ra, "Mục tộc rất có chịu có thể sẽ banh mở sân môn, ta đã phái rất nhiều đệ tử nắm tay Hy Nguyệt Phong." Nói rơi, Vương Nguyên liền là quay người rời đi, hắn chính là đệ tử đích truyền, trước mắt Mục tộc tiến công, hắn tự nhiên là muốn đi chiến đấu. Đối với Vương Nguyên an bài, Tiêu Tử Yên chỉ là không cảm giác, dưới cái nhìn của nàng, đối phương chẳng qua là đem chính mình xem như bảo vật đồng dạng bảo vệ mà thôi. Nửa canh giờ phía sau anh, mặt trời dâng lên, Viễn Không Sơn môn bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Thiên Vũ các sơn môn rõ ràng liền như vậy tùy tiện bị phá. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh chậm chậm xuất hiện tại Tiêu Tử Yên phía trước, hắn che lại mặt trời ánh nắng, rõ ràng lấy là lúc sáng sớm. Nhưng mà, Tiêu Tử Yên chỉ cảm thấy đến chính mình tựa như lâm vào thật sâu đêm tối. "Tiêu Tử Yên cô nương, thời gian đến." Cơ Cửu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Tử Yên chỉ là khẽ gật đầu, nhắm mắt. Chợt, Cơ Cửu lấy ra một cái cổ lao ấm gỗ, đem nút gỗ mở ra. "Ao ào ào, thời gian trường hà lưu động, đem Tiêu Tử Yên bao khỏa, thời gian có thể gánh chịu hết thảy, cũng có thể mang đi tất cả." Lần nữa đem thiên địa hồ nút gỗ nút lại phía sau, thuộc về Cơ Cửu thân ảnh biến mất không gặp, còn lại chỉ có thuộc về Tiêu Tử Yên cái kia khô héo thân thể. "Giết a!" Thiên Vũ các sơn môn gọi tiếng hô giết rung trời. Rất nhiều trận pháp hiện lên, thần quang tại sơn môn của quận, bầu trời bên trên càng là có gợn sóng không gian đang chấn động. Vương Nguyên cầm trong tay một chôi trường kiếm màu xanh, đi xuyên qua bên trong chiến trường, một kiếm chém xuống liền là địch nhân huyết thủy bắn tung tóe. Hắn chính là một vị cầm tâm cảnh tu sĩ, lấy là ngưng kết thành nguyên thần đạo binh, hắn nguyên thần đạo binh chính là một trường kiếm, tượng trưng cho sát phạt. Vương Nguyên chỉ cần tại để cho mình nguyên thần đạo khí vượt qua một lần lỗ sát tâm kiếp, để thiên địa lực lượng rèn luyện chính mình nguyên thần đạo khí, hắn liền có thể nhảy một cái trở thành đẳng vân cảnh tu sĩ. "Chết đi cho ta!" Vương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về một vị mục tộc tu sĩ chém tới. Phúc, một tiếng, huyết thủy bắn tung tóe, một cánh tay bay lên cao cao. Giờ khắc này, Vương Nguyên lập tức lộ ra không dám tin thần sắc, bởi vì cái kia bị chém bay cánh tay là chính mình. Chém bay cánh tay hắn là một trôi lượn lờ lấy ngôi sao đường vân trường kiếm, lúc này chính giữa nghiêng cắm trên mặt đất, phát ra kiếm khí để xung quanh đại đế giạn nứt. Ánh mắt theo cây kiếm này bay tới phương hướng nhìn lại, Vương Nguyên bất ngờ phát hiện có một vị nữ tử ngạo lực tại bầu trời bên trên, người mặc màu xanh nhạt áo dài, tóc đen thanh mâu, biểu lộ lạnh như băng sương. Chương 35. Tình ngộ vị này đứng ngạo nghễ ở trong hư không tuyệt thế nữ tử, loại trừ thất công chúa ra, còn có thể là ai? Thất công chúa nhìn xuống phía dưới Vương Nguyên, tựa như đối đãi sâu kiến. Cầm tâm cảnh tu sĩ cùng đẳng vân cảnh tu sĩ có bản chất khác biệt, cái sau chính là nhục thân cùng tinh thần lần đầu tiên hợp nhất, chân chính thoát ly phàm nhân nhận thức. rõ ràng chính mình chính là một vị nhất tâm hướng đạo tu tiên giả, cũng không phải những cái kia tại trong sương mù vượt qua một đời, tầm thường vô vi người thường. Về, thất công chúa mùi son hơi đến. Vừa dứt lời, những cái kia lạc cấn lấy ngôi sao đường vân trường kiếm, ong long một tiếng, vạch phá không gian, lại lần nữa bị thất công chúa nắm trong tay. Kiếm này, tên là Chu Thiên. Chính là Xích Dạ Tông đặc biệt làm thất công chúa chế tạo, nhưng trình độ lớn nhất phát huy Chu Thiên thể uy năng, dù cho giờ đây thất công chúa bất quá là đẳng vân sơ giai thực lực, đối mặt những cái kia lạc hậu đẳng vân cảnh tu sĩ cũng có thể không rơi hạ phong. Ngươi là người Xích Dạ quốc? Vương Nguyên không dám tin mở miệng nói. Bộ mặt hắn bởi vì đau đớn lộ ra 10 điểm dữ tợn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. A. Thất công chúa cười lạnh một tiếng, không cùng đối phương giao lưu, một kiếm vung ra, thuộc về Chu Thiên thể lực lượng bạo phát. Sau lưng nàng tự hồ vòng quanh Chu Thiên tinh thần hư ảnh, kèm theo nàng huy kiếm, mà cùng nhau rơi xuống. Thanh thế gần như khủng bố. Vương Nguyên không tránh kịp, bị một kiếm này đánh trúng, trong chớp mắt tan thành mây khói. Xích Dạ quốc, các ngươi đang làm gì? Giờ phút này, Thiên Vũ các có trưởng lão giận dữ hét, bọn hắn không nghĩ tới, Xích Dạ quốc thế mà lại cùng một tộc thông đồng làm bậy. Tại phẫn nộ sau đó, bọn hắn lại nghĩ tới, một tộc vì sao có thể dễ dàng như thế công phá mấy chục tòa thành trì, cùng một tộc tại sao lại dễ dàng như thế phá mở sân môn, nghĩ tới đây những trưởng lão này trong lòng đều là một mảnh lạnh lùng. Thiên Vũ các đạo hữu đều là hiểu lầm chúng ta, một tộc xâm lấn Thiên Vũ các chính là phạm vào tội không thể xá tội ác. Ta Xích Dạ quốc chính là Tình Châu siêu cấp thế lực, lý nên tới cứu viện. Viện không bên trong mấy đạo khí tức cường đại tu sĩ mở miệng nói ra, bọn hắn đứng lơ lửng giữa không trung, âm thanh xuyên thấu hơn 10 dặm, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, truyền vào mỗi người trong hai. Các ngươi Xích Dạ quốc quả thực liền là đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi. Một vị trưởng lão giận dữ hét. Lần này tiến công một tộc tu sĩ, toàn bộ đến từ Thác Bạt bộ, kỳ thực lực tự nhiên là không cách nào tại Thiên Vũ các so sánh, sớm đã xuất hiện xu thế suy sụp. Bất quá, kèm theo một tiếng kêu tên âm thanh vang lên, một tộc tu sĩ đều là dồn dập rút lui, theo sau viễn không chân trời bên trong thuộc về người Xích Dạ quốc mã phi bắn mà đến, mang theo thiết huyết sát phạt ý phía dưới chiến đấu vẫn như cũ, chỉ bất quá Thiên Vũ các địch nhân theo một tộc tu sĩ biến thành Xích Dạ quốc quân đội. Cả hai khoảng cách căn bản là không thể so sánh nổi. Nhất thời ở giữa, đệ tử Thiên Vũ các tử thương vô số. Thiên Vũ bên trên, thuộc về Xích Dạ quốc tu sĩ đạp không mà đến, cùng đệ tử Thiên Vũ các giằng co. Một tộc lấy lùi, các ngươi Xích Dạ quốc vì sao còn muốn xuất binh? Ha ha, một tộc xảo trá rất có thể len lén tiến vào Thiên Vũ các mỗi cái trọng yếu trong khu vực, chúng ta tự nhiên là muốn giúp đỡ điều tra một thoáng. Nghe vậy, Thiên Vũ các một đám trưởng lao sắc mặt xấu hổ, tựa như ăn con rồi chết đồng dạng. Xích Dạ quốc thái độ rất rõ ràng, sau ngày hôm nay Thiên Vũ các chỉ sợ muốn tại Tình Châu bên trên xóa tên. Đáng giận, đáng chết một tộc đến như thế chí mạng, rõ ràng cho Xích Dạ quốc cơ hội độc thủ. Nếu không phải tổ sư tại trước đây không lâu đi về coi tiền, dù cho Xích Dạ quốc tại phách lối, chúng ta Thiên Vũ các cũng không sợ à? Trời muốn diệt ta Thiên Vũ các, trước mắt còn có thể mượn truyền tống trận trốn một mạng. Đối mặt Xích Dạ quốc mấy vị kia tu sĩ, Thiên Vũ các trưởng lão lấy là chiến ý hoàn toàn không có, bọn hắn đã nghĩ đến thông qua truyền tống đại trận, trốn đến một cái mạng già. Đối với điểm này, Xích Dạ quốc mấy vị tu sĩ tự nhiên là lòng dạ biết rõ, bất quá bọn hắn tự nhiên có thủ đoạn, chỉ là tạm thời còn không có ý định hiện ra. Nếu để cho Thiên Vũ các những lão già này tuyệt vọng lời nói, không chừng còn muốn diễn ra một tràng chó cùng rất dậu. Bọn hắn chỉ cần nước ấm nấu hết xanh liền tốt. Bên trên, Xích Dạ quốc một vị trưởng lão nói. Theo sau, bầu trời bên trên đại chiến bày ra, quyết liệt vô cùng. Thất công chúa bên này, bởi vì Thiên Vũ các trưởng lão đại bộ phận đều bị kiềm chế, khiến nàng tựa như trô không người. Chu Thiên thần kiếm bộ phát ra từng tia từng dòng kiếm uy, một đường đánh tới, dưới đất đều là đỏ tươi một mảnh. Màu xanh nhạt áo dài sớm đã nhuộm đỏ, lúc này thất công chúa liền tựa như một đóa huyết liên, mỹ lệ mà lại yêu dị. Một đường giết tới Hy Nguyệt Phong phòng góc, thất công chúa cũng không phải chỉ có một người, phía sau nàng còn có Lục công chúa cùng Tiêu Phàm, hai người kia tu vi chỉ có cầm tâm cảnh, không cách nào ngự không phi hành, nguyên cơ tốc độ tương đối chậm. Những đệ tử này trấn thủ tại Sơn Phong đệ tử, tự nhiên không phải thất công chúa đối thủ, mấy kiếm xuống dưới, không cần thôi động Chu Thiên thể, những đệ tử này liền là gắt đao, trốn. Không có những đệ tử này ngăn cản, thất công chúa thông suốt, dọc theo đường núi, trong đôi mắt mang theo vô cùng vô tận sát phạt. Dưới cái nhìn của nàng có thể trên ngọn núi này cư trú người, địa vị rõ ràng bất phàm, rất có thể liền là hủy diệt từ Tiêu gia cửu nhân. Đến đỉnh núi, thất công chúa trông thấy một mảnh trúc địa, nàng vung khẽ trường kiếm, đem những cái này chân quý trúc địa toàn bộ chém nước. Màu tím biển trúc tại một lần cuối cùng quần quần phía sau, liền là triệt để sụp đổ. Thất công chúa một bước một cấn, đem Chu Thiên thần kiếm nằm ngang tại chính mình trước người, cảnh giác bốn phía. Theo sau, nàng liền là chứng kiến một vị tóc trắng xóa lao nhân ngồi tại trên ghế trúc, đang đối mặt kia nắng ban mai. Đối phương không có toát ra một chút khí tức, mà đối với mình động tác tựa hồ lộ ra không thèm để ý chút nào, khiến thất công chúa tâm đột nhiên lộn bộ một thoáng. Bất quá, thoáng cảm thụ chốc lát, thất công chúa mới phát hiện đối phương cũng không phải đem chính mình khí tức ẩn tàng, mà là thật đã chết đi. Kỳ quái, Xích Dạ quốc đại quân rõ ràng không có đánh tới nơi này, nếu là các trưởng lao xuất thủ lời nói, hẳn là sẽ có chiến đấu dấu tích sót lại mới đúng. Thất công chúa tự nói một tiếng. Nàng đem Chu Thiên thần kiếm chắp sau lưng, đi vòng qua trước thi thể mới. Chợt, thất công chúa đôi mắt vẹn vẹn vừa mở, nàng cơ hồ hét to lên. Đây là một vị già yếu tới cực điểm nữ tử, bất quá nàng lại mặc một bộ chỉ có nữ tử trẻ tuổi mới có thể mặc quần áo vật. Quỷ dị như vậy một màn hiện ra tại thất công chúa trước mắt, đối phương cho thất công chúa cảm giác, liền tựa như vị này thi thể là nháy mắt già đi đồng dạng. Giống như là chính mình tại trong tẩm cung bị vị các chủ kia rút đi tuổi thọ đồng dạng. Chẳng lẽ? Thất công chúa tay run nhẹ nhẹ, Chu Thiên Thần kiếm thuận thế nghiêng cắm trên mặt đất, nàng đưa tay gỡ ra đối phương tay áo, chứng kiến một cái đỏ sẫm phù hiệu, cùng cái kia vô cùng quen thuộc vòng ngọc. Thử Yên tỷ tỷ. Thất công chúa hai mắt vẹn vẹn ảm đạm một thoáng. Nàng quỳ ngồi dưới đất, trọn vẹn không để ý tới mặt đất thổ nhượng thật lâu phía trước, hảo tâm Tiêu gia vợ chồng nhặt được một vị tiểu nữ hài nhi, tiểu nữ hài nhi lớn lên bộc phát mỹ lệ, Tiêu gia vợ chồng liền là làm hắn quyết định thông gia từ bé, vị này sau khi lớn lên nữ anh liền là Tiêu Tử Yên. Đối với Tiêu Tử Yên, thất công chúa trong lòng có đoán đối phương làm thành đại tỷ tỷ nhìn, khi còn bé nàng tuy là cực kỳ dính Tiêu Phàm, thế nhưng là cùng Tiêu Tử Yên tại một chỗ thời gian càng nhiều. Tình huống như vậy, cho đến đêm hôm đó Tiêu Tử Yên theo Thiên Vũ thành sau khi trở về, liền im bặt kết thúc. Giờ đây hồi tưởng lại, thất công chúa phát hiện lúc kia Tiêu Tử Yên trạng thái là như thế mất tự nhiên, ngoan lệ trong lời nói tựa hồ mang theo một cỗ bần dầu. Tử Yên tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng là cùng cái kia thần bí các chủ làm giao dịch? Thất công chúa vô lực lẩm bẩm, chợt nàng lại nghĩ tới lần này một tộc tiến công, một tộc tiến công có phải là hay không bởi vì ngươi đây? Chương 36. Náo động rất sớm phía trước, thất công chúa cực kỳ vô tri. Nàng cho rằng thế giới là đen trắng rõ ràng, đối mặt bất luận cái gì nàng chỉ là tin tưởng mình nghe được, chứng kiến. Trở thành thất công chúa khoảng thời gian này, thất công chúa cũng nghe qua thân ở trong Thiên Vũ các Tiêu Tử Yên tin tức. Bất quá nhận được tin tức lác đác không có mấy. Trước mắt, một màn này cùng ngày trước một chút tin tức kết hợp với nhau, thất công chúa triệt để hiểu rõ lúc trước sự tình kết quả. Vẫn là địa vị, bối cảnh nguyên nhân ư? Thất công chúa hờ hững nói. Theo sau, nàng liền là nghe được hai đạo tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến, một tầng nhẹ đi, chính là Tiêu Phàm cùng Lục công chúa. Đứng dậy đem Chu Thiên Thần kiếm rút lên, thất công chúa đôi mắt chớp động, nhìn xem cách nơi này lấy không đủ trăm bước Tiêu Phàm. Nàng đôi mắt có chút chớp động, chân tướng cần bị bạch trần, thế nhưng là không thể lấy loại hình thức này, thất công chúa ở trong lòng nghĩ đến. Chợt, nàng một kiếm đem thuộc về Tiêu Tử Yên cái kia thân thể dàn mua quét xuống sườn núi, dưới vách núi có một cái sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng khe nước. Truyền văn, chính là Thiên Vũ chân nhân trước kia lúc tu luyện, bất ngờ chém ra đến một đạo kiếm bên. Sau một lát, hai người tới thất công chúa phía trước. Thất công chúa, ngươi cái dạng này, chẳng lẽ là gặp được cái gì địch nhân rồi? Tiêu Phàm đi tới hỏi. Không có chuyện gì. Thất công chúa đưa lưng về phía Tiêu Phàm cùng Lục công chúa, địch nhân lấy bị ta giải quyết, các ngươi cũng nhanh cùng Xích Dạ quốc tu sĩ tụ hợp a. Thất công chúa để lại một câu nói, liền là đạp không mà đi. Thân ảnh mờ mịt, tựa như trích tiên. Xích Dạ quốc cái kia thực lực cường đại, để Thiên Vũ các tu sĩ thấy được cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng, bắt kiếp chân nhân chọn vẹn tới hai vị, đem Thiên Vũ các trưởng môn cùng Thái thượng đại trưởng lão đánh liên tục bại lui. Đêm trăng, tinh quang như tẩy. Nguyên bản tĩnh mịch thất tinh phong địa giới, tiếng la giết rung trời, đến sau nửa đêm, âm thanh bắt đầu chậm chậm yên tĩnh trở lại. Thân ở bầu trời, xếp bằng ở một thanh trường kiếm bên trên cơ cửu, yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Ban đêm gió lạnh đem hắn áo bào cùng sợi tóc thổi lên, để hắn đôi mắt khẽ híp một cái. Trên tay hắn, nâng lấy khối này là cấn lấy ngôi sao của bát, nhẹ nhàng tại trong chén một điểm phía sau, lấm ta lấm tấm quần sáng xuất hiện, lẫn nhau tiếp nối, ảnh hưởng, tạo thành một bộ to lớn tinh đồ. Tinh đồ cùng bầu trời bên trên ngôi sao hòa lẫn, giống như mặt khác một bộ bầu trời đêm. Tiêu Tử Yên, Lục công chúa, Tiêu Huyên, Tiêu Phàm, những người này đều là cùng cơ cửu làm qua giao dịch người, vận mệnh bọn họ dây cũng bởi vậy thay đổi. Tỷ như Tiêu Tử Yên, nàng nguyên bản vận mệnh hẳn là bị Tiêu Phàm giết chết, mà Tiêu Huyên thì là sẽ ở đời sau, bằng phẳng minh bạch mình lai lịch chân chính, trải qua một số việc phía sau, trở thành Tiêu Phàm hậu cung. Tất nhiên, còn có vị kia chết đi Thiên Vũ các Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều nếu không chết, Tiêu gia cũng sẽ không hủy diệt, Thiên Vũ các cũng sẽ trở thành Tiêu Phàm thứ cất bước điểm. Theo sau, tại chân long khí vận ảnh hưởng phía dưới, Tiêu Phàm sẽ cùng Xích Dạ quốc xuất hiện liên hệ, tại lần lượt sự kiện bên trong đại triển quyền cước, cuối cùng xuất hiện tại rất nhiều thế lực truyền nhân trong mắt, cùng bọn hắn tiến hành tranh đấu. Nhưng mà, giờ đây hết thảy đều thay đổi, Trần Bảo Kiều chết đi, Thiên Vũ các hủy diệt, đứt đi Tiêu Phàm đường, hắn phía sau vận mệnh đến tuột cùng sẽ như thế nào, tuy là tràn ngập biến số, nhưng nhất định sẽ hướng phương diện tốt phát triển. Nhìn xem những cái này bởi vì cùng chính mình xuất hiện liên quan, theo sau vận mệnh xuất hiện biến hóa mấy người. Cơ Cửu Thiên Đạo tạo nghệ vào lúc này bị thôi động. Loáng thoáng ở giữa, Cơ Cửu tựa như nghe được một đạo từ trên 9 tầng trời truyền đến gầm thét, cùng lúc đó một đạo hiểu ra cũng hiện lên ở hắn trái tim. Người đều có mạng, khí vận cường đại người sẽ cải biến khí vận loại người bình thường vận mệnh quy tích, dù cho có người trừ tay quấy nhiễu vận mệnh, khí vận cường đại người vẫn như cũ sẽ trở về quỹ đạo. Đạt được những thành quả này phía sau, Cơ Cửu liền không ở lưu lại, trong lòng dẫn ra thiên thư bảo cát. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân ảnh biến mất không gặp. Trên thiên đạo, lần nữa trở lại thiên thư bảo các Cơ Cửu, mới vừa xuất hiện, quanh thân liền là bốc hơi ra vô cùng vô tận màu trắng sương mù, đây đều là thiên ý, hắn mức độ đậm đặc siêu việt trước kia tùy ý một lần. Đối với cái này, Cơ Cửu cũng không có cảm giác bất ngờ, cuối cùng hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình thiên đạo tạo nghệ tiến bộ bước. Thiên ý vào lúc đó tất nhiên đối với mình tạo nên ảnh hưởng. Những cái này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu căn bản là không cảm giác được, bất quá kèm theo thiên đạo bố cục, Cơ Cửu liền là sẽ càng lún càng sâu, cho đến lâm vào không thể cứu vãn giết trong cục. Bất quá, Cơ Cửu cũng là có thiên thư bảo các tồn tại. Những cái này lượn lờ tại chính mình quanh thân tiên ý, còn chưa phát sinh cái tác dụng gì, liền là tan thành mây khói. Đồng thời, trải qua lần này thể ngộ, Cơ Cửu cũng quyết định chính mình muốn ngưng kết dạng gì nguyên thần đạo khí. Dù cho Cơ Cửu tính cách trầm ổn, xử sự không kinh, nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm giác được ý nghĩ này của mình có chút khó tin, có chút ý nghĩ hao huyền cảm giác. Bất quá Cơ Cửu cũng biết rõ, nếu như thành công lời nói, hắn ngưng tụ ra nguyên thần đạo binh tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thiên đạo bên dưới, Tinh Châu, Thất Tinh Phong địa giới. cuộc chiến đấu này không có bất kỳ cái gì bất ngờ, đi qua một đêm cái kia tựa như nước ấm nấu hết xanh đồng dạng chiến đấu, Thiên Vũ các cao giai chiến lực, loại trừ Thái Thượng đại trưởng lão ra, toàn bộ ngã xuống. Những cái này vẫn lạc trưởng lão không phải không có thôi động truyền tống đại trận, mà là căn bản liền không cách nào mở ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Xích Dạ quốc một kiện thánh binh, trấn áp tại Thất Tinh Phong địa giới hư không bên trong, để nơi đây hư không vô cùng vững chắc, không gian ba động đều bị chỉnh bình, truyền tống đại trận làm sao có khả năng vận chuyển được lên. Nhiều năm như vậy bị khuất người. Vị này đã từng làm Thất công chúa bắt mạch trưởng lão mở miệng nói ra, ở trước mặt hắn thì là đứng thẳng Thiên Vũ các Thái Thượng đại trưởng lão. Không có chuyện gì, chỉ là khổ đứa bé này, một mực mơ mơ màng màng. Thiên Vũ các Thái Thượng đại trưởng lão nói. Hắn lời nói chỉ hướng tự nhiên là Thiên Vũ các trưởng môn, vị này cường đại tu sĩ vô lực ngược lại trên mặt đất, hắn trước khi chết biểu lộ không phải sợ hãi, mà là không dám tin cùng thật sâu bị thương. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Thiên Vũ các hủy diệt. Dạng tin tức này tự nhiên là truyền khắp toàn bộ Tinh Châu, trong lúc nhất thời Tinh Châu tu sĩ náo động, rất nhiều người đều muốn biết sự tình phát sinh chân tướng. Theo sau, Xích Dạ quốc liền là tuyên bố thông báo, một tộc Man Di tập kích Thiên Vũ các sơn môn, cùng Thiên Vũ các bên trong ứng, nội ứng ngoại hợp, oanh mở Thiên Vũ các tông môn. Thiên Vũ các gánh vác thù địch, lâm vào hiểm cảnh thời điểm hướng nước ta cầu viện, bất quá đợi ta nước chạy tới thời khắc, lúc này đã muộn, Thiên Vũ các tất cả trưởng lão vẫn lạc. Nước ta mặc dù cảm giác tiếc hận, bất quá ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đem một tộc Man Di xua đuổi, thu hoạch thác bạt bộ thủ dẫn đầu sọ. Xích Dạ quốc một công bố tin tức này, Tinh Châu tu sĩ phản ứng đều có khác biệt, có đang cười lạnh, có tại tán thưởng, có tin là thật, càng nhiều cũng là im lặng không lời. Theo sau, Xích Dạ quốc liền lấy nâng đỡ Thiên Vũ các Đông Sơn tái khởi làm việc cớ, bắt đầu bốn phía tìm kiếm một đêm kia không tại Thiên Vũ các bản tông tu sĩ. Chương 37. Tập Thánh đi qua chiến dịch này phía sau, Thiên Vũ các hủy diệt. Tuy là còn có đệ tử Thiên Vũ các lưu lạc bên ngoài, nhưng căn bản không thành tài được. Xích Dạ quốc tiếp xuống một đoạn thời gian, liền là triển khai đối Thiên Vũ các nội tình chiến đoạn. Tất nhiên, Xích Dạ quốc là không thể ăn một mình, vẫn là sẽ cho những cái kia nhất lưu thế lực một chút canh uống, bất quá cũng chỉ thế thôi. Lần này hành động, càng nhiều là chấn nhiếp, không có người nào nhất lưu thế lực nguyện ý bước Thiên Vũ các góp chân. Mà Tiêu Phàm thì là bởi vì tại trong trận chiến đấu này biểu hiện ưu dị, bị Thất công chúa phong làm huyết thống lĩnh, đồng thời ban thưởng Tam Vương thành xem như Tiêu Phàm nhậm chức lễ vật. Giờ đây một món lễ lớn tự nhiên cũng dẫn đến rất nhiều tu sĩ đố kỵ, nhưng mà sắc phong người chính là Thất công chúa, địa vị cao thượng. Giờ đây, nàng chính là người Xích Dạ tông, thân phận xa xa cao hơn cái gọi công chúa. Tam Vương thành, người mặc Xích Dạ quốc khải giáp Tiêu Phàm, mang đến một nhóm nhân mã, đi tới cửa thành. Lâm gia Diệp gia gia chủ đều là gia nên tiếp, đã từng Tam Vương thành cũng có thành chủ, bất quá những cái kia thành chủ một điểm quyền lực đều không có. Hoàn toàn là một cái khối lỗi. Nhưng mà giờ đây Tiêu Phàm có thể cùng những cái kia thành chủ không giống nhau, hắn đứng phía sau Xích Dạ quốc quái vật khổng lồ này. Mấy ngày sau đó, hai nhà không chỉ vẹn vẹn đem ngày trước tiêu ra cửa hàng cùng đường phố trả lại Tiêu Phàm, còn dứt bỏ ra tuyệt đại bộ phận nội tình. Muốn mượn cái này tiêu trừ Tiêu Phàm đối bọn hắn lửa giận, bất quá lúc này Tiêu Phàm nhưng không có tâm tình gì đi để ý tới cái kia hai nhà sống chết. Hôm nay, một vị lão giả tới trước, giao cho Tiêu Phàm một phong thư. Phong thư này ký tên liền là Tiêu Tử Yên. Ngồi tại mới xây tốt trong đại sảnh, Tiêu Phàm từ từ mở ra phong thư này, "Tiêu Phàm, là ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta có lẽ đã chết đi. Rất xin lỗi, lúc trước đối ngươi nói ra như thế quá phận lời nói. Nhưng ta cũng có chính mình nỗi khổ tâm, tiêu gia tại Thiên Vũ các phía trước, là yếu ớt như vậy, vì bảo hộ tiêu gia an nguy, ta không thể không làm như thế. Ta vẫn như cũ yêu ngươi, ngươi phải thật tốt sống sót. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại tu đạo đầu này tàn khốc trên đường đi xuống. Nguyên lai là như vậy phải không?" Tiêu Phàm cặp mắt vô thần lẩm bẩm. Nhất thời ở giữa, phòng lớn bên trong lâm vào thật sâu tĩnh mịch. Tình cảnh này, hồn sinh nhìn ở trong mắt, thần tình không có biến hóa chút nào. Lúc trước tại Thiên Vũ các Hy Nguyệt Phong thời điểm, hắn liền nhìn ra một chút tường tận xem xét. Trước mắt, khế ước đạt thành ta cuối cùng tự do. Hồn sinh lẩm bẩm. Chợt, cái kia nguyên bản mang tại Tiêu Phàm trên ngón tay giới chỉ, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Đạo kia sáng này xuyên thấu mênh mang biển mây, vượt qua liên miên không đoạn hà núi, hết thảy đối với hắn mà nói đều là như vậy tốt đẹp. Ken két, đen kịt giới chỉ vỡ nát mà ra, một đạo lão giả thân ảnh từ trong đó đi ra. Hắn tuy vẫn hồn thể trạng thái, nhưng mà bán thánh cấp bậc hồn phách, cho dù là tàn hồn, cũng có thể chống cự ngoại giới uy hiếp. Nhìn xuống phía dưới cái kia mênh mông non sông, hồn sinh nhịn không được cười lên ha ha. Thật có thể nói là, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Pha vực, các ngươi hồn sinh ra trở về. Bất quá, không chờ hồn sinh cao hứng chốc lát, một vòng hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng bẹn bẹn xuất hiện, liền để cho hồn sinh khỏe miệng cứng ngắc. Hồn sinh, ngươi thật đúng là để cho ta tốt chờ a. Trước mắt rõ ràng là ban ngày, bầu trời bên trên lại có trăng sáng hiện lên, biển xanh chập chờn, thần kỳ vô cùng. Hải thượng thăng minh nguyệt. Hồn sinh sợ hãi cả kinh. Hắn chứng kiến một đạo bốn lượn giống như núi nhỏ thân ảnh từ trong biển xanh xuất hiện, đương nhiên đó là Thanh Cửu, ngươi là Thanh Cửu. Vì cái gì ngươi còn không có chết? Thiên Cẩu Thanh Cửu mới vừa xuất hiện, bán thánh uy áp liền là tràn ngập bốn phương, giờ đây hồn sinh bất quá là một đạo tàn hồn, thôi động bán thánh uy áp đều phí sức. Mà Thanh Cửu chính là một tôn hoàn chỉnh bán thánh. Hồn sinh căn bản cũng không phải là Thanh Cửu đối thủ. Lúc trước ta liền cảm thấy đến kỳ quái, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì? Ta dù cho vận dụng bản mệnh thần thông, ngươi rõ ràng còn có thủ đoạn ảnh hưởng ta, không thể tưởng được ngươi nơi đó rõ ràng tiến vào thiên thư bảo các. Thanh Cửu cười lạnh nói, làm hồn sinh tỏ rõ nguyên nhân chuyện. Ngươi, chẳng lẽ? Không chờ hồn sinh tiếng nói vừa ra, Thanh Cửu liền là xuất thủ, tùy tiện đem đối phương trấn áp, thu vào một cái bình ngọc bên trong. Nhìn một chút bình ngọc, Thanh Cửu lộ ra một vòng lạnh lạnh cười lạnh, ta sẽ không giết ngươi, bất quá người các chủ kia có lẽ thật thích gặp ngươi. Bị phong vào trong bình ngọc hồn sinh, tự nhiên là không cách nào nghe được Thanh Cửu âm thanh. Đồng thời, Thanh Cửu cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau, quyết định xích dạ quốc hoàng đô phương hướng phía sau, Thanh Cửu liền là nhích người tiến về. Nó muốn đem Khải Chân cổ thánh hồn phách đổi lại, trước mắt, bán thần tàn hồn lấy có, còn lại liền là thánh nhân hồn phách. Thánh nhân tại phàm vực bên trong có thể nói lực lượng đỉnh điểm, Thanh Cửu tuy là lấy xem như bán thánh, nhưng mà nó thánh nhân khoảng cách vẫn như cũ rất lớn. Bán thánh muốn đánh giết thánh nhân, chỉ có thể ở đối phương trọng thương ngã gục thời điểm động thủ. Mà, tại Thanh Cửu phỏng đoán bên trong, xích dạ quốc xích dạ cổ thánh thọ nguyên sớm đã khô cạn, chuyến này nó liền là muốn đi săn xích dạ cổ thánh. Xích dạ cổ thánh tất nhiên thân ở xích dạ quốc cấm địa chỗ sâu, Thanh Cửu muốn tiềm nhập đều cùng với khó khăn. Dù cho Thanh Cửu thành công, nó cũng chắc chắn khó mà đào thoát nhân hoàng thành đại trận phong tỏa. Đối với điểm này, Thanh Cửu tự nhiên rõ ràng, nó cho tới bây giờ đều không phải cái gì lỗ mãng người, đã có quyết định này, Thanh Cửu tất nhiên sau khi nghĩ xong đường. Xích dạ quốc hoàng đô, nhân hoàng thành. Thất công chúa tập cung. Hai bóng người đối mặt, nam tử khuôn mặt bình tĩnh, nữ tử mặt lộ hiểu rõ. Thiên Vũ các lấy hủy diệt, nên thanh toán ngươi lại giới. Cơ Cửu chậm chậm mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, vị này thân mặc hắc bảo nam tử liền là lấy ra một cái cổ lao ấm gỗ, gỡ ra nút gỗ. Ao ào ào, thời gian trường hà hiện lên ở cung điện bên trong, thất công chúa lần nữa nhìn thấy như thế cảnh tượng kỳ dị, không khỏi hơi hơi thở dài một cái. Đây cũng là ta sinh mệnh kết thúc phía trước, nhìn thấy cuối cùng mỹ lệ sao, tựa hồ so với bọn hắn muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, thất công chúa không khỏi lộ ra một vòng ý cười, để trăm hoa thất sắc. Lúc này, dậy sóng thời gian trường hà lấy đem nàng bao vây, chỉ cần chờ thời gian trường hà rời đi, thuộc về nàng tuổi thọ cùng chu thiên thể chờ, hết thảy đều sẽ kèm theo thời gian trường hà mà biến mất. Ta rất hiếu kỳ, thiên địa này phía dưới sẽ hay không có để ngươi nỗi lòng ba động nữ từ đây. Thất công chúa ánh mắt thông qua mở nhạt thời gian sương mù, nhìn xem Cơ Cửu. Có. Cơ Cửu chỉ là đơn giản trả lời, bất quá cũng không phải là ái tình, thân tình, chỉ là có loại ấy nấy. Là như vậy phải không? Xem ra, ngươi tựa hồ vẫn là người, cũng không phải là ta suy nghĩ dạng kia. Lời còn chưa dứt, thất công chúa hết thảy kèm theo nút gỗ lần nữa nhét lên, mà kết thúc. Bên trong đại điện, loại trừ Cơ Cửu ra, lấy không bất luận kẻ nào. Tiêu Viên cùng báo các giao dịch chính là tất cả bao gồm linh hồn nàng, nhục thân hết thảy sự vật. Quả nhiên, những cái này định vị tại tu sĩ trên mình miêu điểm, cũng không có thể thu hồi. Cơ Cửu tự nói một câu. Chợt, hắn phóng ra mấy bước, thân ảnh bộc phát phai mở, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Cơ Cửu rời đi một tích tắc kia, hoàng cung chỗ sâu nhất liền là bộc phát ra kinh thiên uy áp. Oanh, một đạo khủng bố âm thanh, vang tận mây xanh, để nhân hoàng thành cũng hơi rung động lên. Chương 38. Kết thúc trung tâm nhân hoàng thành bạo phát ra kinh thiên uy thế. Bầu trời bên trên cái kia cường đại của trận đường vân tại thời khắc này bị kích hoạt. Rầm rầm rầm, phù văn tiếng nổ vang, vang tận mây xanh. Cổ thánh uy lực tràn ngập, để vô số tu sĩ run rẩy. Thank you, muốn không ngờ ngươi rõ ràng còn không có chết. Một đạo thân ảnh giàn mua đứng ngạo nghễ ở trong hư không, lạnh lạnh nói, Khải Chân cổ thánh thật đúng là giao một cái hảo hữu a. Vị lao giả này thân phận vô tận đáng sợ, hắn liền là Xích Dạ quốc người khai sáng, từ tiền cổ thời đại một mực sống đến nay. Tĩnh Mịch con ngươi yên tĩnh nhìn chăm chú vị này cổ thánh, thank you cũng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nó không nghĩ tới Xích Dạ cổ thánh rõ ràng còn có như vậy thủ đoạn, tới bây giờ còn có lực đánh một trận. Chuyến này, có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trước mắt, Xích Dạ quốc đại trận bật chuyển, cộng thêm bên trên Thanh Cửu bản thân bị trọng thương, muốn bỏ chạy căn bản cũng không có hy vọng. Đánh lén lao tổ người chết. Kèm theo mấy chục đạo gầm thét âm thanh vang lên, thuộc về Xích Dạ quốc trưởng lão, dồn dập chạy đến, kết thành đại trận, muốn chấn áp cái này cả gan làm loạn tiến cầu. Ha ha. Thanh Cửu cười lạnh, nó tự nhiên cũng rõ ràng, Xích Dạ cổ thánh sớm đã dầu hết đèn tắt, trước mắt rõ ràng miệng cọp gan thỏ, lão giả mạng ngươi ta sau này tại tới lấy. Ngươi nói cái gì? Xích Dạ cổ thánh khẽ cho mày. Hắn thấy trước mắt Thanh Cửu liền là nhất định chết cục diện, nó nơi nào còn có cái gì tương lai. Nhưng mà vốn theo mặt lộ tuyệt vọng thiên cầu, chỉ là đơn giản lấy ra một tấm lệnh bài, thôi động linh lực rót vào trong đó. Sau một khắc thuộc về nó thân ảnh to lớn, liền là đông nhiên biến mất tại Xích Dạ cổ thánh cùng tất cả trưởng lao phía trước. Nhất thời ở giữa, Xích Dạ quốc các tu sĩ đều là đôi mắt mở to. Nguyên bản lâm vào vây giết bên trong địch nhân, rõ ràng cứ như vậy chạy trốn. Trên thiên đạo quan sát đến vận mệnh tinh đồ Cơ Cửu, phát hiện một kiện cực kỳ thú vị sự tình. Đó chính là nguyên bản Tiêu Tử Yên vận mệnh, có lẽ kèm theo tuổi thọ kết thúc mà kết thúc. Thế nhưng là, thuộc về nàng vận mệnh dây vẫn tại vận chuyển, chẳng qua là hướng về một cái hoàn toàn khác biệt địa phương vận chuyển mà đi mà thôi. Chốc lát, viễn không cổ trung lay động 3 tiếng, biểu thị lấy khách nhân đến. Chợt, thân hóa hài đồng Thanh Cửu đi vào trong bạo cát, hắn khí tức có chút hề bại, xem xét liền là trải qua đại chiến, may mắn trốn đến tính mạng. Về phần Thanh Cửu vì sao có thể tới đến trong bạo cát, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước Cơ Cửu yêu cầu Thanh Cửu trợ giúp hắn giải thông thiên lệnh, Thanh Cửu dựa theo Cơ Cửu yêu cầu, để thông thiên lệnh chạy vào tu sĩ giới. Bất quá, Thanh Cửu cũng cho chính mình lưu lại một khối, hắn phát hiện thiên thư bảo các chỗ kinh khủng, vô luận tu sĩ bị vây ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần bảo các nguyện ý, đều có thể đem tu sĩ truyền tống đến trong bảo các. Thanh Cửu chính là coi trọng một điểm này, mới dám đi đánh lén Xích Dạ cổ thánh, sau đó bình yên thoát thân. Bởi vì Cơ Cửu đem một cái miêu điểm lưu tại Xích Dạ quốc hoàng đô, Thanh Cửu đánh lén sự tình, Cơ Cửu tự nhiên cũng rõ ràng. Đối với lợi dụng bảo các uy tắc người, Cơ Cửu cũng không ghét. Nhận thức quy tắc, am hiểu quy tắc, đồng thời lại lợi dụng quy tắc bảo vệ mình, mà chính mình lại thời thời khắc khắc phân ly tại quy tắc cái này bên ngoài. Dạng người này, thế gian hiếm thấy, đồng thời cũng rất thú vị. bán thánh tàn hồn ta mang cho ngươi tới. Thanh Cửu nhìn xem Cơ Cửu, theo sau lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem bóp nát. Thanh Cửu, ngươi tuyệt đối không nên cho ta trở mình cơ hội, bằng không là ta định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thuộc về Thanh Cửu cái kia oán độc âm thanh tại trong bảo các vang vọng, bất quá ở hồn sinh thấy rõ xung quanh tràng cảnh thời điểm, oán độc âm thanh lập tức đọc lại. Hồn sinh, đã lâu không gặp. Thân ở bàn phía sau Cơ Cửu, cười mỉm nhìn xem hồn sinh, hắn không lịch sự cảm thán vận mệnh không ổn định. Ngươi, làm hồn sinh trông thấy Cơ Cửu một khắc này, hắn biểu lộ đã đọc lại. Không cần, không được. Thanh Cửu ngươi thật sự là quá ác độc, rõ ràng thay ta tới chỗ như thế. Đối mặt hồn sinh lời nói, Thanh Cửu hờ hững, mặt hắn hướng Cơ Cửu, mở miệng nói ra. Giờ đây ban thánh tàn hồn lấy có, còn thiếu một đạo thánh nhân hồn. Đúng. Cơ Cửu nhẹ gật đầu, hồn sinh liền là tiền đặt cọc, ta sẽ vì ngươi một mực bảo lưu khải chân cổ thánh tàn hồn. Gặp hai người trọn vẹn coi nhẹ chính mình tồn tại, đồng thời còn đem chính mình xem như vật phẩm đối đãi giống nhau. Hồn sinh cảm thấy toàn bộ thế giới hắc ám. Nguyên bản cái kia dễ như trở bàn tay tự do, cho tới bây giờ lại sắp biến thành vĩnh hằng trói buộc. Tốt. Thanh Cửu nhẹ gật đầu, thân ảnh nhanh chóng phai mờ xuống dưới. Thanh Cửu rời đi bảo các phía trước, Cơ Cửu lần nữa ngưng tụ ra một khối thông thiên lệnh ném cho đối phương. Thông thiên lệnh đặc thù tin tưởng chỉ cần lĩnh hội qua một lần liền sẽ rõ ràng. Tiên vực bên trong những cái kia siêu cấp thế lực càng đem thông thiên lệnh xem như bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Tiên cổ thời đại thời điểm, liền là có một người thông qua lệnh này, trốn khỏi tiên đế trận văn hành sát. Từ đó về sau, thông thiên lệnh có vĩ lực liền là truyền khắp toàn bộ tiên vực. Vị kia đào thoát tiên đế trận văn hành sát người, sau này thành tựu phi phàm, nàng liền là danh truyền tiên vực vong tình tiên tử. Trung tâm tiên vực, tạo hóa cung bốn vị tiên đế một trong. Thanh Cửu rời đi về sau, Cơ Cửu liền đem ánh mắt rơi xuống hồn sinh trên mình. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần mưu toan đi chơi bấy nhiều thân mang đại khí vận người bận mệnh. Nghe vậy, hồn sinh thân hình khẽ run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như hắn không diệt đi cái kia bích tán quả, Tiêu gia liền sẽ không tao ngộ thiên vũ cắt trả thù. Mà Tiêu Phàm cũng đem dung hợp hỏa đạo chủng, sẽ không tiến về Thanh Mâu Sơn, hắn cũng sẽ không bị Thanh Cửu để mắt tới. Chính mình cũng sẽ không rơi xuống dạng này hạ trạng. Tại sao có thể như vậy? Hồn sinh không dám tin nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, vì cái gì đơn giản như vậy đạo lý, chính mình phía trước không nghĩ minh bạch? Cơ Cửu cười, theo bản theo phía sau đi ra, đi tới hồn sinh phía trước. Bởi vì, ngươi bị thiên ý ảnh hưởng tới a, Tiêu Phàm chịu thiên ý lọt mắt xanh, mà ngươi lại đi phá hoại thiên đạo an bài lần lượt cơ duyên. Ngươi hành động sao có thể không cho thiên ý phẫn nộ, ngươi tự cho là quấy nhiễu Tiêu Phàm bản mệnh, thật tình không biết chính mình cũng tại thiên đạo an bài bên trong. Hồn sinh thân hình run nhẹ nhẹ, vậy tại sao ta hiện tại sẽ? Lúc này, thân mặc bạch y đi, dáng người hiểu điệu Tiêu Phật nô đi tới, nàng trong tay cầm một cái tinh vi dụng cụ. Dụng cụ toàn thân hiện ra màu trắng bạc, dụng cụ xung quanh còn có phức tạp chạm trổ. Cơ Cửu đem dụng cụ tiếp nhận, ngược lại nhìn về phía hồn sinh. Nơi này là trên thiên đạo đều bị ta đạp tại dưới lòng bàn chân, chỉ là thiên ý, làm sao ảnh hưởng? Tiếng nói vừa ra, Cơ Cửu đem dụng cụ mở ra, chợt một cỗ không tên lực hấp dẫn, tác dụng cùng trên hồn sinh. Chờ. Hồn sinh theo trong chấn động lấy lại tinh thần, ngữ khí lo lắng, ta có thể tại cùng ngươi làm giao dịch, ta cho các ngươi bảo các làm một chuyện, không. Hai chuyện. Vẫn chưa rõ sao. Cơ Cửu khẽ thở dài một cái, ngươi giờ đây chỉ là vật phẩm, mà vật phẩm là không cách nào tự động giao dịch. Lời nói hạ xuống, hồn sinh liền là được thu vào ngân sắc dụng cụ bên trong. Đem cái này ném vào đồng cảnh bên trong chỗ xấu nhất. Cơ Cửu phân phó nói. Thuộc hạ minh bạch. Tiêu Phật nô đáp. Nữ tử áo trắng quay người rời đi, thân ảnh chậm chậm biến mất tại chỗ rẽ. Chương 1. U Minh Quốc Phàm Vực, Thiên Châu. Thiên Châu ở vào Phàm Vực góc đông bắc, cái này một châu bên trong cũng có được một vị có thể sánh vai Tinh Châu Xích Dạ Quốc thế lực. Thế lực tên là Đại Thủ Ấn Cổ Viện, tương truyền khai phái tổ sư chính là một cái tên là Bạch Kiếm Thư Sinh cổ thánh. Việc khác dấu vết danh truyền toàn bộ Phàm Vực, siêu việt tất cả cổ thánh. Như vậy, đó là bởi vì Thiên Châu bên trong có một chỗ cấm địa sinh mệnh, U Minh Quốc. U Minh Quốc là Phàm Vực bốn đại cấm khu bên trong, duy nhất cái sẽ xuất hiện rối loạn cấm địa sinh mệnh. U Minh Quốc tồn tại, tựa như một trôi nằm ngang tại Thiên Châu chúng sinh đỉnh đầu sát kiếm, cách mỗi 30 vạn năm liền là sẽ bạo phát một lần. Nếu bạo phát, U Minh quỷ khí thông thiên triệt địa, phủ bầu trời, đáng sợ tới cùng. Mà Bạch Kiếm Thư Sinh thì là Thiên Châu cứu tinh, hắn thân mang đại công tích, trấn áp 9 lần đến từ U Minh Quốc hắc ám rối loạn, bảo vệ Thiên Châu vô số sinh linh an nguy. Mỗi một lần một mình tiến về U Minh Quốc trấn áp rối loạn, Bạch Kiếm Thư Sinh đều sẽ vất lạc. Bất quá, hắn lại lần tiếp theo hắc ám rối loạn bạo phát phía trước phục sinh, lần nữa tiến về trong U Minh Quốc, như thế nhiều lần, tính toán thời gian, giờ đây có lẽ Bạch Kiếm Thư Sinh lần thứ 9 phục sinh. Nơi đây mây mù lờ lờ, to lớn cung điện đang lưu động sương mù bên trong như ẩn như hiện, loáng thoáng ở giữa, có thể chứng kiến mấy vị thân mặc bạch y tu sĩ ở tại bên trong ngang qua. Một vị người mặc một mạc áo dài, tướng mạo như thiên tiên, khí chất xuất trần nữ tử, hành tẩu tại phiến đá trải thành đường nhỏ bên trên, hướng về đường nhỏ cuối cùng đi đến. Vị nữ tử này tên là Thanh Nguyên Sơ, chính là đương đại cổ tiên điện thánh nữ. Cổ tiên điện chính là đại thủ ấn cổ viện một cái bí mật truyền thừa, cổ tiên điện tồn tại cùng với cổ lão, có thể truy tố đến tiên cổ thời đại. Có thể là cùng đại thủ ấn cổ viện cùng lúc xuất hiện. Chỉ bất quá đại thủ ấn cổ viện tại sáng, cổ tiên điện tại ám. Lúc này, Thanh Nguyên Sơ cái kia mỹ lệ khuôn mặt bên trên tràn ngập vẻ nghiêm túc, bởi vì hôm nay nàng đem tiếp nhận một kiện trọng yếu sứ mệnh. Đi tới đường nhỏ cuối cùng, phía trước rõ ràng chỉ là một chỗ vết đá, nhưng mà Thanh Nguyên Sơ cũng là bất ngờ biến mất. Đây là một chỗ cổ trận phía sau có động thiên khác, nguy nga sơn mạch liên miên không ngừng, một tòa dị xét lốm đốm đồng điện trấn áp tại một chỗ trên ngọn núi, phát ra tuôn trào cổ vận. Thanh Nguyên Sơ thôi động tu vi, đang vân mà lên, hướng về tòa kia đồng điện bay đi. Tùy tiện đem nặng nghề cửa đồng đẩy ra, Thanh Nguyên Sơ đi vào trong đó. Một vị tuyết tóc mai xương hoàn lao phụ nhân sớm đã lần hai chờ đã lâu, nàng tuy là già yếu, nhưng mà theo một chút nhỏ bé góc độ đi nhìn, vẫn như cũ có thể chứng kiến đối phương kinh diễm. Vị lao phụ nhân này tại lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên cũng là một vị diễm tuyệt một phương nữ tử. Nàng liền là đương đại điện chủ. Nguyên Sơ a, ngươi nhưng tính toán tới. Điện chủ mở miệng nói ra, âm thanh có chút khàn khàn. Lúc thời điểm tu luyện, làm trễ nải chút ít thời gian. Thanh Nguyên Sơ giải thích một tiếng. Bất quá, điện chủ sát thực hơi hơi khoát tay, ra hiệu cái này cũng không trọng yếu. Trước mắt lấy là Đế Lạc thời đại 11 và năm, Bạch Kiếm thư sinh đại nhân sẽ lần nữa phục sinh, lần này tìm kiếm lao tổ sứ mệnh liền là giao cho ngươi. Điện chủ chậm chậm nói, ngươi tu có chúng ta cổ tiên điện truyền thừa công pháp, chỉ cần dùng tâm cảm ngộ, liền có thể cảm ứng được Bạch Kiếm thư sinh đại nhân vị trí, đến lúc đó ngươi cùng Bạch Kiếm thư sinh đại nhân song tu, nhưng để Bạch Kiếm thư sinh đại nhân khôi phục nhanh chóng thánh cảnh, mà ngươi cũng sẽ thu được không nhỏ chỗ tốt. Nghe vậy, Thanh Nguyên Sơ hai gò má lập tức nổi lên một chút đỏ bừng, nàng đỗng nhiên nghĩ đến nếu là mình cùng vị đại nhân kia song tu lời nói, chính mình không phải cùng điện chủ. Hừ. Điện chủ quát lạnh một tiếng, lấy nàng lịch duyệt tự nhiên là nhìn ra Thanh Nguyên Sơ đang suy nghĩ gì, ngày thường ở giữa, ngươi tiếp nhận những cái kia quà tặng, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cái này thánh nữ thân phận, hiện tại đến muốn đánh đổi một số thứ thời điểm liền không muốn. Nguyên Sơ không dám. Thanh Nguyên Sơ vội vàng nói, vậy là tốt rồi. Điện chủ có chút gật đầu một cái, Bạch Kiếm thư sinh đại nhân làm chúng ta Thiên Châu, chống cự 9 lần U Minh cốc rối loạn, cứu vô tận sinh linh, so sánh cùng Bạch Kiếm thư sinh đại nhân hy sinh, chúng ta điểm ấy trong sạch tính toán cái gì? Vị điện chủ này tại lúc tuổi còn trẻ cũng là cổ tiên điện thánh nữ. Ta minh bạch. Thanh Nguyên Sơ trả lời. Kỳ thực, đối với Bạch Kiếm thư sinh, Thanh Nguyên Sơ sớm đã ngưỡng mộ hồi lâu, dưới cái nhìn của nàng tông môn bên trong những cái kia ưu dị đệ tử, cùng chính mình những người theo đuổi kia, đều là không cách nào cùng Bạch Kiếm thư sinh so sánh. Tuổi nhỏ Thanh Nguyên Sơ tại một lần bất ngờ bên trong, chứng kiến một bộ thuộc về Bạch Kiếm thư sinh chân dung. Trong bức tranh, một vị thân mang nam tử áo trắng đứng ngạo nghễ thương cùng, thâm thúy con ngươi yên tĩnh nhìn xem U Minh Cốc, làm ra một bộ sắp đi xa động tác. Thẳng tiến cũng lùi, hữu tử không hối hận. Thanh Nguyên Sơ còn nhỏ nội tâm bị rung động thật sâu, một khắc này, nàng liền phương tâm ám biểu thị. Đi thôi, chuyến này không được sai sót. Điện chủ nghiêm túc nói. Vâng. Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyên Sơ thân ảnh liền là nhẹ lướt đi. Trên thiên đạo. Trong bảo cát, nguyên bản trầm mặc Tiêu Phật Nô, đột nhiên mở miệng nói ra. Chủ thượng, ngươi đối phạm vực bên trong U Minh Cốc, nhưng có cái gì am hiểu? Nghe vậy, nguyên bản đứng tại vân đài bên trên, nhìn xuống biển không cảnh trí cơ cửu, nhẹ nhàng lắc đầu. Phạm vực tứ đại cấm địa sinh mệnh, từ xưa đến nay liền là vô cùng thần bí, không có người biết cái này tứ đại cấm địa sinh mệnh lai lịch chân chính là cái gì. Phạm vực bên trong bốn đại cấm khu theo thứ tự là Trung Châu Tạo Hóa Phong, Thiên Châu U Minh Cốc, Đông Châu Đoạn Thiên Ngai, Nam Châu Kiếm Chủng. Loại trừ cửu U Thiên Đế nói cho cơ cửu kiếm chủ ra, cơ cửu đối với còn lại ba cấm khu am hiểu thật rất ít. Tiêu Phật Nô đi tới cơ cửu bên cạnh, ngựa khi ôn hòa nói, vừa nói đến U Minh Cốc, lẫn nhau nhất định chủ thượng cũng sẽ nghĩ tới một người. Ngươi nói là Bạch Kiếm thư sinh. Đúng. Tiêu Phật Nô khẽ gật đầu, nàng đôi mắt ba quang lưu động, để vạn vật thất sắc, Bạch Kiếm thư sinh 9 lần bình loạn, chống cự 9 lần U Minh Cốc quỷ khí, bất quá cái này 9 lần bên trong hắn lại thất bại một lần. Chẳng lẽ là kiếm chủng danh tiếng, truyền khắp phàm vực một lần kia? Cơ Cửu trong đôi mắt lưu động lấy suy tư thân sắc. Mới đầu, kiếm chủng chỉ là một cái tên không nổi danh địa phương, liền kiếm chủng cái tên này đều là không tồn tại. Tình huống như vậy cho đến U Minh Cốc trong đó một lần rối loạn phía sau, mà triệt để kết thúc. Một lần kia U Minh Cốc rối loạn, Bạch Kiếm thư sinh trấn áp thất bại, U Minh quỷ khí quần quần thế gian, Thiên Châu vô số sinh linh liền đem chết đi. Thời khắc mấu chốt, cách xa ở Nam Châu kiếm chủng bộc phát ra trùng thiên kiếm khí, đem U Minh quỷ khí toàn bộ chặn đứt, lắng lại một lần kia rối loạn. Từ đó về sau, chỗ kia khu vực danh truyền toàn bộ phạm vực, rất nhiều kiếm tu dồn dập tiến về, muốn tìm vô thượng kiếm đạo. Bất quá bọn hắn đến cuối cùng đều chết tại nơi đó, kèm theo tuế nguyệt chuyển rời, chỗ kia khu vực vô chủ kiếm bộc phát nhiều hơn. Sau đó, cái chỗ kia liền là bị hậu thế xưng là Vạn Kiếm nơi chôn xương, kiếm chủng danh tiếng triệt để truyền ra. Kiếm chủng cũng đã trở thành phạm vực tứ đại cấm địa sinh mệnh một trong. Chủ thượng anh minh. Tiêu Phật Nô khích lệ một câu. Bạch Kiếm thư sinh trấn áp rất nhiều lần U Minh Cốc rối loạn, bất quá một lần kia thất bại, lại có nguyên nhân khác. Chương 2. Chân chính thiên ngoại chi ma vân đài bên trên, hai bóng người song song đứng. Một người ánh mắt nhìn ra xa xa, một người ánh mắt cũng là rơi xuống cơ cựu trên mình. Cái gì theo? Cơ cựu mở miệng hỏi. Năm đó, Bạch Kiếm thư sinh vẫn là bán thánh thời điểm, đã từng vân du tứ phương. Hắn ngoại ý muốn phát hiện một cái bán thánh cấp bậc yêu thú tại phát cuồng, thế là xuất thủ đem con yêu thú kia phong ấn, bất quá Bạch Kiếm thư sinh cũng trúng đối phương một cái thần thông, từ đó đạo cơ bị tổn thương. Tiêu Phật Nô không hắn giảng giải. Nghe vậy, Cơ Cửu đôi mắt hơi động một chút, chẳng lẽ con yêu thú kia liền là Thanh Cửu? Chủ thượng anh minh. Tiêu Phật Nô trong mắt trả lời. Giờ phút này, Cơ Cửu lập tức liền có một cỗ rất kỳ diệu cảm giác, tựa hồ thân mang tiên thiên tinh khí người, cuối cùng sẽ bị một loại từ nơi sâu xa một loại liên hệ, dắt liên quan đến nhau. Thương Lang cảnh, Thiên Đoạn sơn mạch. Nơi này nguyên bản một chỗ không người hỏi thăm sơn giã địa phương, bất quá hôm nay lại xuất hiện kinh thiên cự thiện. Một ngọn núi bên trong, đột nhiên toát ra tiên quang, bầu trời bên trên càng là có một cái thác trời tại rủ xuống mà xuống, thần thánh tốt cùng, tựa như tiên nhân chiếu cố. Sơn phong bên trong, cũng không phải lạnh giá núi đá, mà là một cái tiểu thế giới. Ao ào ào, biển xanh chập chờn, đóa đóa bọt nước ở giữa, rõ ràng đều ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Mây mù cuộn cuộn, chính giữa biển xanh có một tòa thạch đảo, hiện ra liên hoa bộ dáng. Liên hoa thạch đảo trung tâm lượn lờ lấy một đoàn di được còn sáng, tựa như tại dựng dục cái gì. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là danh truyền phạm vực bạch kiếm thư sinh, quá tốt rồi, đây là một lần kinh thiên cơ duyên a. Một đạo có chút tùy tiện giọng nam theo tràn ngập trong vầng sáng truyền ra, vang vọng tại thạch đảo bên trong, theo sau tại bị sóng lớn âm thanh đập nát. Trong vầng sáng, một vị tướng mạo tuấn tú, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà tính nam tử, chính giữa nhìn xuống trước mắt nam tử áo trắng. Tà ý nam tử trên tay nắm lấy một quả hạt sen, tại cảm nhận được quả này hạt sen bên trong bất phàm phía sau, tà ý nam tử đôi mắt khẽ híp một cái, trực tiếp đem quả này hạt sen nuốt vào trong miệng, đem luyện hóa. Vị nam tử này tên là Phương Chính, hắn chính là một vị mệnh đồ nhiều thăng trầm tán tu, bất quá Phương Chính hấp dẫn người ta nhất địa phương, vẫn là hắn cũng không thuộc về cái thế giới này điểm này. Hắn chính là một vị không hoàn chỉnh thiên ngoại chi ma. Vừa tới cái thế giới này thời gian, Phương Chính chỉ là cái tay trói gà không chặt phàm phu tục tử, lời nói không thông, một người không biết, nếu không có thủ đoạn, hắn chỉ sợ đã sớm chết hàng ngàn, hàng vạn lần. Bởi vì hắn trải qua bị người coi như thịt cá tùy ý ức hiếp trải qua, về sau trong 5 tháng hắn bắt đầu không từ thủ đoạn, ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc đã sớm bị hắn vứt bỏ. Đồng thời Phương Chính phát hiện mình có đã gặp qua là không quên được năng lực, bản thân võ học tiên phú cũng không kém, về sau mấy năm hắn bắt đầu chậm rãi am hiểu cái thế giới này, cùng chính mình thân ở địa phương đến tuột cùng ở nơi nào. Về sau Phương Chính từng bước nắm giữ phương thế giới này lời nói, có một chút võ lực, trở thành một vị tán tu, lại đủ loại chạy trốn. Làm qua rất nhiều sự tình, đốt giết cướp bóc cái gì, Phương Chính cũng đếm không hết có bao nhiêu, tóm lại có thể làm cho mình sống sót sự tình, hắn tuyệt đối sẽ làm, không bàn thiện ác lớn nhỏ. Hắn thấy sai cũng không phải mình, mà là cái thế giới này quá mức tàn khốc. Không có quy tắc trói buộc, có thể bảo vệ mình vĩnh viễn chỉ có thực lực. Về sau trong 5 tháng, Phương Chính từng bước trưởng thành, phía sau bái nhập Trùng Châu siêu cấp thế lực cổ ý trong phòng, đến cổ ma truyền thừa. Tu hành ma công bị phát hiện phía sau, Phương Chính một đường bỏ chạy, cuối cùng trốn vào U Minh cốc bên trong. Phía sau bị U Minh quỷ khí ăn mòn, trở thành lấy một loại trạng thái đặc thù tại sống tiếp được đi hóa linh. Về sau trong 5 tháng, Phương Chính nhiều lần nhìn thấy một vị vô cùng cường đại nam tử tiến vào trong U Minh cốc, hắn tận mắt thấy đối phương vẫn lạc phía sau, lại lần nữa trùng sinh trở về. Một màn này rung động thật sâu ở Phương Chính. Về sau hắn mới biết được vị nam tử kia tên là Bạch Kiếm Thư Sinh, chính là một vị cổ thánh. Đối phương thủ đoạn để Phương Chính sinh ra hy vọng, thế là hắn vận dụng cổ ma trong truyền thừa một đạo bí thuật cấm kỵ, lấy không vào luân hồi làm để đánh đổi, cùng Bạch Kiếm Thư Sinh cùng nhau tiến hành tân một lần trùng sinh. Thế là liền là xuất hiện giờ đây một màn. Bạch Kiếm Thư Sinh, ngươi thua, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ a. Phương Chính lạnh lùng nói. Trước mắt hắn vị kia nam tử áo trắng, liền là đệ cửu thế Bạch Kiếm Thư Sinh. Lúc này Bạch Kiếm Thư Sinh trên mình lấy có sương mù màu đen lờ lờ. Đây là Phương Chính đối với Bạch Kiếm Thư Sinh ăn mòn. Bạch Kiếm Thư Sinh có chút mở ra mắt, trong mắt trong suốt tựa như biển xanh, chỉ nghe hắn khe khẽ thở dài nói, không nghĩ tới, ta một đời thánh nhân, lại bị ngươi tính toán. Phương Chính bị đối phương cặp con mắt kia nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy đến một trận dùng mình, bất quá hắn trước mắt chiếm cứ lấy không gì sánh kịp ưu thế, không chỉ vẹn vẹn thôn phệ thạch đảo một liên tử tinh hoa, đồng thời còn đem đối phương nhiễm bẩn. Chỉ cần tại đem đối phương thôn phệ, ở quần sáng co bảo, một đạo mới tinh thân thể liền sẽ thai nghén mà ra, để Phương Chính nhập chủ. Thôi được, cái này có lẽ liền là thiên mệnh. Bạch Kiếm Thư Sinh có chút lắc đầu, thân thể giao cho ngươi cũng được, nhưng mà ngươi muốn đáp ứng ta, ở U Minh Cốc lần nữa phát động hắc ám rối loạn thời điểm, ngươi muốn đi ngăn cản. Nói tới chỗ này, Bạch Kiếm Thư Sinh tựa hồ vứt bỏ chống lại, mặc cho hắc vụ ăn mòn chính mình. Đối mặt sắp tới tử vong, Bạch Kiếm Thư Sinh lộ ra cực kỳ thản nhiên. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, vì thủ hộ Thiên Châu, hắn mỗi thế đều nhích người tiến về U Minh Cốc, dù cho dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm đến chống cự, mà không phải đem thanh trừ. Hắn người yêu, cố nhân đều là rời đi, phóng nhan thế gian này hắn tuy có đại thủ lớn của viện, thế nhưng là lộ ra vô cùng cô đơn. Ha ha, không ngờ, Phương Chính cũng là cười lạnh một tiếng, thân là thiên ngoại chi ma, hắn trong lòng cắm rễ lấy một cỗ ma tính, ghét nhất liền là cái gọi số mệnh, sứ mệnh, Thiên Châu sống chết cùng ta có dính dáng gì, ta cũng không muốn chết, ta muốn đi tới cái kia tiên vực, nhìn một chút cái kia chân chính óng ánh. Phương Chính lời nói tựa như kinh lôi nổ vàng, để Bạch Kiếm Thư Sinh nguyên bản khép lại đôi mắt, đột nhiên mở ra. Trong đó có lôi quang đang nhảy nhót, thu hút tâm thần người ta. Ngươi những lời này là nghiêm túc? Bạch Kiếm Thư Sinh hỏi. Giờ phút này, Bạch Kiếm Thư Sinh nửa người lấy bị đen kịt xương mù ăn mòn. Hắn cái này nửa bên thân thể liền tựa như lâm vào trong bóng râm, cho người ta một loại kiểu khác, tà ý đây cũng là ta nói, ta chán ghét bất luận cái gì trói buộc, các ngươi bất quá là một đám bị trói lại người đáng thương mà lấy. Phương Chính bình tĩnh nói. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thư Sinh tại trên người đối phương cảm nhận được một cố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung ma tính. Để dạng người này lấy thân phận ta tái hiện tại thế, chính là một cái mối họa lớn à, Bạch Kiếm Thư Sinh ở trong lòng tự nói. Giờ đây, Bạch Kiếm Thư Sinh thật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, đồng thời đối phương nắm giữ loại kia đặc thủ pháp, cùng với tà dị, có thể nói chưa từng nghe thấy. Nhìn tới chỉ có thể dựa vào cái này. Bạch Kiếm Thư Sinh điều động tâm thần, một tấm lệnh bài hiện lên ở trong tay hắn. Chương 3. Đạo quả Thiên Đoạn Sơn mạch dị tượng, tự nhiên là dẫn những cái kia đi ngang qua tu sĩ chú ý các loại này dị tượng, coi là kinh thế pháp bảo xuất thế à. Thiên Đoạn Sơn mạch vắng vẻ vô cùng, đây là một tràng thuộc về chúng ta cơ duyên. Đi, đi nhìn một chút. Nhất thời ở giữa, hơn 10 vị tu sĩ hướng về cái hướng kia hội tụ mà đi, tu vi sâu cạn không đồng nhất, có chỉ có Phượng Sơ cảnh, Cẩm Tâm cảnh tu sĩ nhiều nhất, trong đó còn có một hai vị Đẳng Vân cảnh cường giả. Quần áo bọn hắn không đồng nhất, đều là tán tu. Bất quá, phát hiện một màn này tu sĩ cũng chỉ thế thôi. Xa xa một đỉnh núi bên trên, một vị nữ tử đứng ngạo nghễ ở nơi đó, nàng khí chất như tiên, thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, tựa như một đóa cao ngạo tuyết liên. Vị nữ tử này chính là cổ tiên điện đương đại thánh nữ Thanh Nguyên Sơ. Thanh Nguyên Sơ ánh mắt phá vỡ tầng tầng mây mù, chứng kiến tòa kia lưu động lấy tiên bộ sơn phong. Bạch kiếm thư sinh đại nhân, có lẽ là ở chỗ đó. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ liền là đằng vân mà lên, quanh thân lưu động bạc ánh sáng màu trắng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng tại không trung đám mây bên trên, mấy cái nhảy vọt liền là siêu việt những tán tu kia. Bạch kiếm thư sinh nguyên cớ lựa chọn tại nơi này nên đón chính mình lần thứ 9 phục sinh, tự nhiên là có đầy đủ chuẩn bị. Chạy xuôi theo tiên bộ sơn phong xung quanh, vận chuyển một đạo cực kỳ cường đại cổ trận. Những tán tu kia căn bản là không cách nào phá mở, bất quá bọn hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện rời đi, vẫn tại thử nghiệm khác biệt biện pháp, như toàn phá vỡ cổ trận. Sớm liền đi tới nơi này, đứng ngạo nghễ tại giữa không trung Thanh Nguyên Sơ, chứng kiến những tán tu kia động tác chỉ là cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng những tán tu này quả thực liền là phù du động cây, thật quá ngu xuẩn. Thanh Nguyên Sơ thân là đương đại thánh nữ, có tu thanh liên bất diệt quyết, đạo này cổ trận tán thành nàng, có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Từng tia từng dòng ánh sáng màu xanh tại Thanh Nguyên Sơ quanh thân vây quanh, nàng sợi tóc có chút bồng bềnh lên. Những cái này thanh quang chậm chậm hướng cổ trận tới gần, theo sau dung nhập trong đó. Chốc lát, một đạo tọa độ không gian làm Thanh Nguyên Sơ mở ra. Thấy vậy, Thanh Nguyên Sơ đôi mắt hơi sáng, một bước bước vào, thân ảnh nháy mắt biến mất tại bên ngoài. Biển xanh dậy sóng, không ngừng va chạm thạch liên đảo. Đá trung ương đảo còn sáng bên trong, trong tay Bạch Kiếm thư sinh tấm lệnh bài kia tự nhiên liền là Thông Thiên lệnh. Thông Thiên lệnh tuy là tuyệt đại thời điểm đều lấy vật thật phương thức tại thế, bất quá nói cho cùng Thông Thiên lệnh chỉ là một loại khơi thông báo các thời cơ mà thôi. Vật thật, hư vô đều không có ý nghĩa gì. Lệnh này cũng không phải Bạch Kiếm thư sinh chính tay thu được, mà là ngày trước một vị hảo hữu quà tặng. Không nghĩ tới tại trấn áp U Minh tốc rối loạn thời gian không dùng đến đồ vật, muốn ở chỗ này sử dụng. Bạch Kiếm thư sinh hơi thở dài. Lam Phương Chính chứng kiến trong tay đối phương xuất hiện lệnh bài thời khắc, trong lòng run lên bần bật. Điều này chẳng lẽ liền là Bạch Kiếm thư sinh cuối cùng thủ đoạn ưa nghĩ tới đây? Phương Chính tâm thần có chút căng thẳng, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đối phương cho dù ở suy sụp, vẫn như trước là một vị thánh nhân. Thánh nhân thủ đoạn không thể suy xét, trong truyền thuyết thánh nhân có thể đánh nổ ngôi sao, có đáng sợ vĩ lực. Thời đại này tên là Đế Lạc, biểu tượng ý rất rõ ràng, tiên đế không thể gặp. Nhưng cho tới bây giờ, phàm vực bên trong liền thánh nhân xuất thủ đều rất ít nhìn thấy. Cái này cũng dẫn đến phàm vực bên trong tu sĩ đối với thánh nhân nhận thức đều biến mơ hồ, đây là một loại rất nguy hiểm trạng thái. Nhất là đối với giờ đây Phương Chính. Hắn muốn ngăn cản Bạch Kiếm thư sinh vận dụng tấm lệnh bài kia, nhưng mà lúc này Phương Chính cũng bất quá chiếm cứ lấy ưu thế mà thôi, cũng không phải đơn phương nghiền ép. Phanh, lệnh bài nghiền nát. Chợt, một đạo xa xăm cổ trung âm thanh vang vọng tại Bạch Kiếm thư sinh trong đầu, sau một khắc, ở Bạch Kiếm thư sinh lấy lại tinh thần thời khắc, liền là phát hiện mình đi tới một nơi khác, nhìn quanh bốn phía, lịch sự tao nhã trang hoàng để nơi đây có một loại đặc biệt cổ ý, nhắm mắt đi cảm thụ lời nói. Tựa như về tới tiên cổ thời đại phía trước, là một cái từ tiên cổ thời đại một mực sống đến bây giờ cổ thánh, Bạch Kiếm thư sinh đối với điểm này vô cùng mẫn cảm. Ngón tay hơi đập bản âm thanh, đem Bạch Kiếm thư sinh suy nghĩ kéo lại. Chợt, hắn chấn kinh phát hiện, nơi đây lại có hai người, một nam một nữ. Nam tử người mặc hoa lệ trường bào màu đen, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt không hề lay động. Nữ tử người mặc một bộ quần dài màu xanh nhạt, biểu lộ lạnh nhạt, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Đồng thời, vị nữ tử này cũng là Bạch Kiếm thư sinh gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử, nếu là đối phương thu hồi lạnh giá, bày ra nét mặt tươi cười lời nói, có lẽ Bạch Kiếm thư sinh đều sẽ vì thế tâm động. Đi qua ban đầu kinh ngạc phía sau, Bạch Kiếm thư sinh liền là phát hiện hai người này xung quanh đều vây quanh một loại đặc thù xương mù dày đặc, căn bản là không cách nào xem thấu. Không cần cơ cựu ra hiệu, Tiêu Phật Nô liền là cho Bạch Kiếm thư sinh truyền thâu một đoạn liên quan tới bảo các ký ức. Bạch Kiếm thư sinh chính là một tôn cổ thánh, dù cho tao ngộ Phương Chính tính toán, cũng không phải hồn sinh hàng ngũ có thể so sánh. Nhìn thấy đối phương lý giải nơi này chính là dạng gì địa phương, cơ cựu liền là mở miệng nói ra. Vị khách nhân này, dựa vào thông thiên lệnh đến đây ngươi, cần gì đây? Bạch Kiếm thư sinh rõ ràng là theo tay người khác đạt được thông thiên lệnh, bằng không cũng sẽ không xuất hiện lúc trước những cái kia động tác. Nghe vậy, Bạch Kiếm thư sinh thoáng lâm vào trầm mặc, thông qua trong đầu những cái kia nhiều hơn ký ức, hắn cũng minh bạch muốn ở chỗ này đạt được, tất nhiên phải có điều trả giá. Chính mình giờ đây lấy không có bất kỳ vật gì có thể giao phó, loại trừ chính mình cựu thế quả qua bên ngoài. Thôi được, coi như ta thiếu nó. Bạch Kiếm thư sinh thở dài. Hắn nguyên cơ có thể phục sinh 9 lần, tự nhiên là có nguyên nhân là, ngày trước Bạch Kiếm thư sinh tại lần đầu tiên tiến vào trong U Minh Cốc, ngoài ý muốn phát hiện một đóa cựu thế liên. Loại này liên hoa có thể sống ra cựu thế, bất quá mỗi thế đều là khác biệt ý thức, bọn chúng đều sẽ lấy một loại người đứng xem trạng thái. Nhanh chóng cảm thụ phía trước cả cuộc đời, thu được đại lượng kinh nghiệm phía sau, nhanh chóng trưởng thành. Mà Bạch Kiếm thư sinh liền là lợi dụng điểm này, chiếm cứ cựu thế liên yêu hồn, lấy chính mình nhân hồn thay thế, từ đó trở thành một vị có thể phục sinh cựu thế, đồng thời bảo trì bản thân không thay đổi trạng thái. Mỗi phục sinh một lần, Bạch Kiếm thư sinh đều sẽ vượt lên trước thức tỉnh, đem không làm thai nghén mà ra cựu thế liên ý chí thôn vệ. Giờ đây, một thế này cựu thế liên ý chí, lấy bị Phương Chính thôn vệ, bất quá hắn tu vi có hạn, không cách nào đem nhanh chóng luyện hóa. Chúng ta cựu thế thánh nhân đạo quả, kết thành trẻ sơ sinh tâm trận, đem vị kia chân ma phong ấn luyện hóa, cũng đem cái kia thân thể trả lại cho cựu thế liên. Bạch Kiếm thư sinh mở miệng nói ra. Hắn tin tưởng vị này thần bí các chủ, tuyệt đối biết mình trong miệng chân ma, đến tột cùng là ai. Nghe vậy, cơ cựu khẽ bước cằm, cũng không có lập tức hỏi đối phương muốn bỏ ra cái giá gì, ngược lại hỏi. Trẻ sơ sinh tâm trận cường độ, cùng bản tâm rất quan trọng, ngươi thật cho rằng cựu thế liên có thể chống cự người kia mê hoặc. Cơ Cửu lời nói cũng không phải không có lý, bất quá Bạch Kiếm thư sinh cũng là từ tốn nói, cái này không chỉ là đối với Cửu Thế Liên khảo nghiệm, còn có vị gia hỏa kia, ta có thể cảm nhận được trong mắt của hắn hiệu quả. Cửu Thế Liên chỉ cần trải qua kiếp này, chắc chắn dẫn dắt đại thủ ấn cổ viện hướng đi đỉnh phong, trẻ sơ sinh tâm trận tuy là nhìn như tại khảo nghiệm Cửu Thế Liên, trong đó Phương Chính cũng bao gồm tại bên trong ư. Cơ Cửu ở trong lòng suy nghĩ. Chương 4. Cửu Thế đạo quả khốn chân ma trong bạo cát, lờ mờ mây khói lở lở, cho người ta một loại tâm thần yên tĩnh cảm giác. Nói ra chính mình yêu cầu Bạch Kiếm thư sinh, tự nhiên là muốn trả giá thật lớn, mới đầu hắn vốn dự định đem Cửu Thế quả qua giao phó cho đối phương. Mặc dù mình Cửu Thế đạo quả tại chính mình yêu cầu bên trong, trở thành phong ấn lực lượng, hắn tin tưởng đối phương tất nhiên có thủ đoạn có thể lần nữa lấy đi. Bất quá, suy nghĩ nhạy bén Bạch Kiếm thư sinh cũng là phát hiện, trước người bàn bên trên, ngay ngắn trưng bày một cuốn cổ sử. Chẳng lẽ bị các chủ này yêu thích cổ sử? Trong lòng có ý nghĩ này phía sau, Bạch Kiếm thư sinh liền là dự định nghiệm chứng một hai, dù cho thất bại chính mình cũng bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết, không có tổn thất gì. Các chủ nhưng đối với U Minh Cốc cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Cơ Cửu đôi mắt hơi động một chút, nhìn chằm chằm đối phương một chút. Ngươi là cái thứ hai muốn dùng cổ bí cùng ta giao dịch người. Vậy xem ra ta lần này thử nghiệm không có thất bại. Bạch Kiếm thư sinh nói. Cơ Cửu tiếp nhận tiêu Phật nâu ngâm tốt tiên trà, nhẹ mân một cái, được, chỉ cần là ta cảm thấy hứng thú liền có thể. Trong khoảng thời gian này, Cơ Cửu trừ bỏ ngưng kết nguyên thần đạo binh ra, liền là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tiên cổ thời đại, thái cổ thời đại phát sinh rất nhiều sự kiện lớn, hắn cơ bản đều có hiểu biết. Cái này cũng được lợi cùng tiêu Phật nô vị này từ tiên cổ thời đại vẫn trường tồn tại thế bảo cắt chi bộ. Bạch Kiếm thư sinh khẽ vuốt một thoáng lông mày, bí mật này hắn bảo thủ mấy trăm vạn năm, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại lấy loại hình thức này phía dưới nói ra. Trong U Minh Cốc có một đạo thuộc về tiên đế truyền thừa, mà U Minh Cốc 9 lần rối loạn, rất lớn mức độ liền là bởi vì đạo kia tiên đế truyền thừa nguyên nhân. Bạch Kiếm thư sinh nói ra một cái kinh người bí mật, đây là một chẳng vô cùng to lớn cơ duyên, từ xưa đến nay hệ trở thành tiên đế người, đều là kinh tài tuyệt diễm, trấn áp vạn cổ tuế nguyệt hàng ngũ. Ta trước 8 lần tiến vào trong U Minh Cốc, đều là vì bình loạn, cho đến lần thứ 9, ta mới phát hiện cái kiếp nhưng tùy tiện phá vỡ Thiên Châu U Minh quỷ khí, bất quá là tiên đế truyền thừa tiết ra ngoài khí tức mà thôi. Thuộc về Bạch Kiếm thư sinh trong tiếng nói, tràn ngập một cỗ khó tả tâm tình, hắn là một vị cổ thánh, tiếp nhận vô số sinh linh quỷ lệ. Nhưng mà hắn tại tiên đế phía trước cũng là cái kia nhỏ bé, tựa như phủ du đồng dạng. Nghe Bạch Kiếm thư sinh giảng thuật, Cơ Cửu bộc phát cảm thấy trong U Minh Cốc đạo kia truyền thừa, vô cùng có khả năng đến từ Cửu Vũ Thiên Đế. Tiên cổ thời đại Cửu Vũ Thiên Đế thần bí vẫn lạc tại trong Lạc Tiên Hải, bí mật này vẹn vẹn chỉ có số người cực ít biết. Có lẽ trong U Minh Cốc trôn giấu cái kia truyền thừa, liền là Cửu Vũ Thiên Đế phục sinh thủ đoạn. Nếu như Cơ Cửu suy đoán là thật, Thiên Đế khôi phục, cái kia chính là bao nhiêu vòng ánh một màn. Ngươi cái này cổ bí, để cho ta có lợi rất nhiều. Cơ Cửu lờ mờ nói một câu. Sau một khắc, trật tự thần liên bắn ra, đem Bạch Kiếm thư sinh xuyên thủng, điều này đại biểu lấy khế ước đạt thành. Chợt, Cơ Cửu bàn tay khẽ nắm, thuộc về Bạch Kiếm thư sinh Cửu Thế đạo quả liền là xuất hiện ở giữa không trung, bởi vì giờ đây Bạch Kiếm thư sinh chỉ là hồn thể, không có nhục thân đi gánh chịu đạo và lý, nguyên cơ cái này Cửu Thế đạo quả chỉ là Bạch Kiếm thư sinh thành thánh thời gian đại đạo cảm ngộ. Ngay cả như vậy, cái này Cửu Thế đạo quả giá trị vẫn như cũ không cách nào suy xét. Cửu Thế đạo quả tại Cơ Cửu lực lượng phía dưới, hóa thành một tòa lao tù, từ trên cửu thiên hạ xuống, phá vỡ thiên đạo phong tỏa, rơi vào thương lan cảnh bên trong tiên đoạn sơn mạch. Trong bảo cát, Cơ Cửu nhìn xem liền sắp biến mất Bạch Kiếm thư sinh, chậm chậm mở miệng nói ra. Cái thứ nhất lấy cổ bí để đánh đổi cùng ta giao dịch người, liền là người trong truyền thuyết kia Cửu U Thiên Đế. Dù cho Bạch Kiếm thư sinh thân ảnh đã biến vô cùng phai mờ, nhưng mà mặt hắn bên trên chấn kinh cũng là nồng đậm vô cùng, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Cái này ai biết được? Cơ Cửu nhẹ cười vài tiếng, có lẽ chỉ là cảm giác thú vị a. Bạch Kiếm thư sinh nhìn chằm chằm Cơ Cửu một chút phía sau, liền là hoàn toàn biến mất tại trong bảo cát. Trong thạch liên đảo, Phương Chính nhìn xem không nhúc nhích Bạch Kiếm thư sinh, phía sau toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, không biết đối phương đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Chính mình dù cho toàn lực thôi động bí pháp, rõ ràng không cách nào ăn mòn đối phương một phân một hào. Bạch Kiếm thư sinh xung quanh giống như có một đạo mông lung quang huy, định trụ vĩnh hằng cả khôn, để vạn vật đều đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc, nguyên bản nhắm mắt Bạch Kiếm thư sinh chậm chậm mở hai mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt vị này chân ma. Loại ánh mắt này để cái sau lòng sinh đại cảnh giới. Thôi được, nhân quả dây dưa, ta đến đây buông xuống. Không chờ Phương Chính phản ứng lại, Bạch Kiếm thư sinh liền là nháy mắt bị hắc vụ ăn mòn, nổ thành đen kịt sương mù, vây quanh tại Phương Chính xung quanh, tựa như tại bảo vệ quân vương đồng dạng. A. Phương Chính hơi sững sờ, chợt hắn liền là cảm nhận được lượng lớn lực lượng tinh thần, khiến hắn lập tức đại hỉ. Ha ha ha, Bạch Kiếm thư sinh, ta vốn cho rằng ngươi có thủ đoạn gì đây, không thể tưởng được rõ ràng chỉ là nhắm mắt chờ chết. Ta ý mà tùy tiện tiếng cười tại trên thạch liên đảo vang vọng, giờ đây hắn thôn phệ Bạch Kiếm thư sinh cùng Cửu Thế Liên ý chí, trước mắt chỉ cần tại quần sáng co vào phía sau, Phương Chính liền là có thể đạt được một bộ mới tinh thần. Đến lúc đó, hắn vừa xuất thế liền sẽ có vô cùng to lớn tinh thần lực, cùng Bạch Kiếm thư sinh vô tận tuế nguyệt đến nay tu hành tâm đắc. Đây thật là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay a. Về phần nhúng chàm đại thủ lớn cổ viện ý nghĩ, Phương Chính dự định trước thả thả, đối phương dù sao cũng là siêu cấp thế lực, hắn lo lắng bị đặc thủ bí pháp phát hiện. Nếu như bị đại thủ lớn cổ viện phát hiện, hắn đem vạn kiếp bất phục. Bất quá, không chờ Phương Chính cao hứng bao lâu, hắn liền là cảm nhận được thể nội Cửu Thế Liên chấn động, Cửu Thế Liên phản kháng lực lượng bèn bèn mạnh lên. Đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, Phương Chính phát hiện mình rõ ràng áp chế không nổi. Đây rốt cuộc là thế nào? Hồi sự, lời còn chưa dứt, cựu thế liên liền là phá vỡ phương chính hồn thể, thoát ly phương chính trói buộc cùng luyện hóa. Cùng lúc đó, một tòa thiên lao theo dưới 9 tầng trời ép xuống, thuộc về Bạch Kiếm thư sinh cựu thế đạo quả bí lực, vô cùng cường đại, tản mát ra chói mắt quang huy, phương chính căn bản là không cách nào phản kháng, trực tiếp bị chấn vào trong đó. Ken két, cựu sắc hạt sen xuất hiện từng đạo vết nứt, chợt một đạo điểm sáng xuất hiện, sau khi rơi xuống đất, liền là trở thành một vị 3-4 tuổi hài đồng. Vì cái gì ra hỏa này như vậy to lớn? Phương Chính mặt lộ chấn kinh, chợt hắn cảm nhận được đến từ tòa này lao tù khủng bố lực lượng, không, ta nhỏ đi, nhất định là ngươi. Đáng chết Bạch Kiếm thư sinh. Hóa thành hài đồng cựu sắc hạt sen, nhìn quanh bốn phía, tinh khiết trong đôi mắt mang theo nồng đậm mê mang. Chợt, một đạo thân mặc áo bào trắng nam tử xuất hiện, chính là Bạch Kiếm thư sinh. Bạch Kiếm thư sinh, ngươi không phải bị ta hấp thu ư? Phương Chính giận dữ hét. Lúc trước, hắn nhưng là cảm ứng được Bạch Kiếm thư sinh tại hắn ăn mòn phía dưới, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Bạch Kiếm thư sinh không có nhìn Phương Chính, hắn quay người nhìn về phía Cửu Thế Liên, thân ra một ngón tay, điểm tại đối phương trong mi tâm. Chương 5. Cửu Thế Liên, bây giờ ta sắp tiêu tán, nhưng mà tôn này ma đầu vẫn như cũ không chết, về sau trong 5 tháng, ngươi phải giữ vững trẻ sơ sinh tâm tư cố gắng tu hành, chỉ có dạng này ngươi mới có thể chọn ép tôn ma này đầu. Trước 8 lần nhân, kết ra kiếp này quả. Một thế này, ta đem thuộc về ngươi hết thảy trả lại cho ngươi, một thế này ngươi chính là Bạch Kiếm thư sinh. Bên ngoài có một vị nữ tử, chính là đương đại thánh nữ, nàng có thể tin tưởng, ra ngoài bên trong liền đi theo hắn. Tuy là Bạch Kiếm thư sinh rất muốn truyền cho Cửu Thế Liên rất nhiều cường đại pháp, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ là một đạo tàn niệm, căn bản là không cách nào làm đến. Duy nhất có thể làm liền là vài câu cảnh cáo mà thôi. Làm xong những cái này, Bạch Kiếm thư sinh liền là hoàn toàn biến mất, bởi vì linh hồn bị Phương Chính thôn vệ duyên cớ, hắn thậm chí là liền địa phủ đều không thể tiến về. Thạch Liên đảo bên ngoài, sóng xanh mênh mang, sóng cả không dứt. Một vị thân mặc bạch y, khí chất như tiên nữ tử đạp sóng mà đến, từng kia từng dòng mây khói tại nàng quanh thân vây quanh, vì nàng thêm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Không hề nghi ngờ, vị nữ tử này liền là Thanh Nguyên Sơ, cổ tiên điện đương đại thánh nữ. Đi tới trên thạch liên đảo, Thanh Nguyên Sơ mấy bước nhảy vọt, liền là nhìn thấy ở vào thạch đảo trung tâm Cửu Thế Liên. Lúc này, quần sáng đã co vào hoàn tất, Cửu Thế Liên thời gian qua đi tạm thế, cuối cùng thu được thuộc về mình thân thể. Bất quá lần này, Cửu Thế Liên trong thân thể lại trấn áp một cái tà ma. Làm Thanh Nguyên Sơ chứng kiến vị này qua tuổi 2-3 tuổi hài đồng thời điểm, đôi mắt hơi sáng, thuộc về Thanh Liên bất diệt quyết chỉ dẫn điểm cuối cùng, liền là vị kia hài đồng. Đối phương liền là chính mình tâm tâm niệm niệm Bạch Kiếm thư sinh. Nhìn xem vị kia có chút mê mang hài đồng, Thanh Nguyên Sơ nhớ tới điện chủ nói với nàng nói chuyện. Mỗi một lần Bạch Kiếm thư sinh đại nhân phục sinh phía sau, đều sẽ lâm vào ngắn ngủi mất trí nhớ trạng thái, nghĩ tới đây, Thanh Nguyên Sơ đi lên trước, cũng không có xưng hô đối phương làm Bạch Kiếm thư sinh. Chỉ thấy Thanh Nguyên Sơ trên mặt ý cười nói, ngươi gọi cái gì? Ta gọi Cửu Thế Liên. Đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Thanh Nguyên Sơ ôn nhu nói. Thuộc về Thanh Nguyên Sơ mỹ mạo, tại thời khắc này thật sâu chiếu vào trong mắt Cửu Thế Liên, để hắn không khỏi cúi đầu xuống, ừ nhẹ một tiếng. Đối với vị nữ tử này, Cửu Thế Liên cũng không đề phòng, bởi vì Bạch Kiếm thư sinh nói cho hắn biết, vị nữ tử này có thể tín nhiệm. Mây mù lờ lờ, từng tòa nguy nga sơn phong nhanh chóng theo trong mắt Cửu Thế Liên sẽ qua. Trước mắt, hai người lấy là rời đi thiên đoạn sơn mạch, Thanh Nguyên Sơ cũng không tính trực tiếp mang Bạch Kiếm thư sinh trở lại đại thủ ấn của viện. Nàng cũng có được thuộc về mình tiểu tâm tư, hy vọng có thể tại Bạch Kiếm thư sinh khôi phục ký ức phía sau, cho đối phương lưu lại cực kỳ ấn tượng tốt. Nếu có thể tại phát sinh chút gì đó liền tốt nhất rồi. Nghĩ tới đây, Thanh Nguyên Sơ hai hà bên trên hiện ra một vòng đỏ bừng. Một màn này, Cửu Thế Liên nhìn ở trong mắt, cũng là không hiểu hắn ý, chỉ cảm thấy đối phương lúc này quả thực cực kỳ xinh đẹp. Không chờ Thanh Nguyên Sơ suy nghĩ nhiều, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng cảm nhận được phía sau tựa hồ có người tại theo dõi. Hô hô hô, thanh âm xé gió không ngừng, Thanh Nguyên Sơ một trận gia tốc phía sau, phát hiện đạo kia theo dõi chính mình khí tức cũng là gia tốc. Cái này cũng biểu thị ra Thanh Nguyên Sơ lúc trước cảm ứng không có sai, niệm đã ở đây, nàng không có lựa chọn kế thừa phi hành, mà là ngừng. Nàng ngược lại là muốn nhìn, ngược lại là dạng gì người, lại dám theo dõi chính mình. Chốc lát, viễn không bên trong xuất hiện một điểm đen, kèm theo thanh âm xé gió bộc phát kịch liệt, cái điểm đen kia từng bước biến lớn, đến cuối cùng hóa thành một vị nam tử. Vị nam tử này thân mặc hoàng y liễu, khuôn mặt tuy là phổ thông, nhưng mà hắn mi tâm bên trên lại có một đạo trắng nhạt đường vân, hắn thân phận rõ rành rành, đối phương là trời tu sĩ nhân tộc, cô kia đằng vân đỉnh phong khí tức, đáng sợ vô biên. Thiên Châu siêu cấp thế lực chính là đại thủ ấn của viện, về phần nhất lưu thế lực thì là có Thiên Nhân tộc, Phiêu Miểu cung, Chiến tộc, Hắc Vân tộc các loại. Trong đó lấy Thiên Nhân tộc cùng đại thủ ấn của viện nhất không hợp nhau, Thiên Nhân tộc cùng đại thủ ấn của viện quan hệ liền như là xích dạ quốc cùng một tộc quan hệ đồng dạng. Tuy là Thiên Nhân tộc không có xem một tộc dạng kia cực đoan, nhưng cũng gần như. Nhìn trước mắt vị này đẳng vần cảnh đỉnh phong tu sĩ, Thanh Nguyên Sơ tuy là so với đối phương tu vi thấp, nhưng mà nàng có lòng tin có thể chiến thắng đối thủ. Đẳng vần cảnh chính là tu sĩ triệt để thoát khỏi phàm nhân nhận thức một cái cảnh giới. Cảnh giới này có 3 bước, bước đầu tiên liền là rút đi phàm niệm, ngưng kết thiên địa thần văn, bước thứ 2 liền là ngưng kết vũ khí, dung hợp thành một đạo hỗn độn khí. Bước thứ 3, để tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, hóa thành một điểm tiên thiên bất diệt khí, ngưng kết bất diệt là cấn. Cái này 3 bước hoàn mỹ đem đẳng vần cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Đối mặt một vị ngưng tụ ra bất diệt là cấn tu sĩ, Thanh Nguyên Sơ vẫn như cũ tự ngạo, nàng có tự ngạo vô liếng, đối phương tuy là tu vi cao hơn chính mình, nhưng mà đối phương cốt linh trở lên 40 tuổi. Tu hành như vậy tốc độ, có thể nói là phổ thông không thể tại bình thường. Mà Thanh Nguyên Sơ đây, nàng bất quá 16 tuổi, lấy là tu đến đẳng vần trung kỳ, tương lai 2 năm ở giữa nàng vô cùng có khả năng đột phá đẳng vân cảnh, trở thành một vị chân nhân. Bí mật khí tức theo dõi chúng ta, xem xét liền không có an hảo tâm. Thanh Nguyên Sơ lạnh lùng nhìn đối phương, nàng không cùng vị này thiên nhân tộc tu sĩ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Đưa tay liền là một đạo toái quang kiếm ngọc đánh tới, căn bản là không cho đối phương mở miệng cơ hội. Ngươi thế nào không theo sáo lộ đến a? Thiên nhân tộc tu sĩ ở trong lòng giận mắng một tiếng, chợt thôi động tu vi, đánh ra một vệt thần quang, chống lại đối phương toái quang kiếm ngọc. Vị nam tử này tên là Lục Do, hắn cũng phát hiện trong thiên đoạn sơn mạch dị tượng, bất quá tại cảm nhận được đạo kia cổ trận phát ra khí tức thời điểm, Lục Do liền là vứt bỏ trong lòng tham nghiệm, hắn biết tòa cổ trận này không phải hắn có thể phá vỡ. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa tin tông môn thời điểm, Lục Do lại bất ngờ phát hiện có hai bóng người từ bên trong tòa cổ trận bay ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng, có thể nói nháy mắt tức thì. Nếu không phải hắn trùng hợp tản ra tâm thần, còn thật không cách nào cảm ứng được. Một đường theo dõi, hắn buộc phát cảm giác được vị kia hài đồng bất phàm, trên người đối phương có một cố đặc biệt đạo vận lưu chuyển, nếu như lấy hắn tinh huyết đến luyện dược, thành đan phía sau hiệu quả hẳn là sẽ phi thường khủng bố. Nguyên bản Lục Do cảm thấy chính mình thế tại cần phải, đối phương bất quá là đẳng vân trung kỳ tu vi, làm sao có khả năng là đối thủ mình. Bất quá, chiến đấu chỉ là tiến hành chốc lát, Lục Do liền là cảm giác chính mình sai, đồng thời còn sai không hợp thói thường. Vị này khí chất như tiên nữ, một chiêu một thức đều là mang theo một cỗ lăng lệ, bành trướng kiếm khí bất tử bất diệt, kéo dài vô cùng. Thương thương thương, trường kiếm va chạm, giao kích âm thanh không ngừng. Hai người thân ảnh uốn lượn như ánh sáng, không ngừng tại không trung xê dịch, va chạm. Chiến đấu dư ba để phía dưới dừng trúc, không ngừng nghiêng đổ, nghiền nát. Nhìn trước mắt chiến đấu, Cửu Thế Liên âm thầm chấn kinh, đồng thời cũng cực kỳ lo lắng, bất quá hắn giờ đây tu vi nghèo nàn, căn bản là giúp không được gì. Cửu Thế Liên, ngươi nếu là muốn trợ giúp hắn lời nói, có thể đem thân thể giao cho ta. Vẹn vẹn ở giữa, thuộc về phương chính cái kia suy yếu âm thanh tại Cửu Thế Liên trong lòng vang vọng, khiến Cửu Thế Liên không khỏi trong lòng căng thẳng. Vị này ma đầu vẫn là mở miệng. Chương 6. Cửu Thiên Lãng Nguyệt, ngươi chính là một cái người xấu. Cửu Thế Liên lấy hết dũng khí nói, Bạch Kiếm thư sinh đều nói cho ta biết, ngươi không cần vọng tưởng để cho ta thả ngươi đi ra. Nghe vậy, Phương Chính không khỏi hừ lạnh một tiếng, trước mắt hắn bao giờ cũng đều phải tiếp nhận lấy bị luyện hóa thống khổ. Không chỉ như thế, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đào thoát thủ đoạn. Khiến hắn dị thường tuyệt vọng, Bạch Kiếm thư sinh chúng pin là một vị cổ thánh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hắn dù cho thân mang cổ ma truyền thừa, vẫn như cũng là lấy đối phương nói. Phương Chính không biết là, Bạch Kiếm thư sinh lúc ấy nếu như không có bóp nát thông thiên lệnh lời nói, hắn liền là người thắng lợi sau cùng, thôn phệ Cửu Thế Liên ý chí, tiêu hóa Bạch Kiếm thư sinh tu hành tâm đắc. Cuối cùng đang lợi dụng Thanh Nguyên Sơn nữ nhân ngốc này, trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng cao tu vi, cho đến cuối cùng đem đại thủ ấn cổ viện khống chế. Bất quá, trước mắt hết thảy đều thay đổi. Cho dù hắn là thiên ngoại chi ma, có rất nhiều cái thế giới này không có nhận thức, nhưng mà làm hắn đối mặt Bạch Kiếm thư sinh cựu thế đạo quả trấn áp phía dưới, loại trừ chờ chết ra, tựa hồ không có biện pháp nào. Ngoại giới, chiến đấu bộc phát quyết liệt. Thanh Nguyên Sơ chính là cổ tiên điện thánh nữ, thở nhỏ liền là trên tu hành tốt pháp môn, càng là có danh sư hướng dẫn, chiến lực viễn siêu đẳng vân trung kỳ. Không có trải qua bao nhiêu thất bại nàng, tâm tính bên trên tự nhiên là có chút đơn thuần. Mà thiên nhân tộc tu sĩ Lục Do, hắn tuy là phương pháp tu hành cũng không phải thượng đẳng, đồng thời tu hành tốc độ cũng chỉ là tại bình thường trình độ. Bất quá hắn lại có một loại cứng cỏi, 40 năm tích lũy, để hắn đối với chiến đấu vô cùng quen thuộc, mỗi một lần xuất kiếm, mỗi tia linh lực điều động, có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao. Chống lại thuộc về Thanh Nguyên Sơ ban đầu thế công phía sau, Lục Do bắt đầu chậm rãi chiếm cứ lợi thế. Ta mục tiêu cũng không phải ngươi. Lục Do đâm ra một kiếm, nhắm thẳng vào Thanh Nguyên Sơ mệnh môn, đem hải đồng kia giao cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, Thanh Nguyên Sơ đôi mắt toát ra một đạo lợi mang, nàng thân ảnh lui lại một bước, né tránh đối phương một kiếm kia, lạnh giọng nói, ngươi quả thực là vọng tưởng. Nhìn tới hài đồng kia đối với nàng mà nói, nó ý nghĩa siêu việt ta phòng trường, Lục Do ở trong lòng nghĩ thầm. Sau một khắc, Thanh Nguyên Sơ quanh thân toát ra kinh thiên kiếm khí, vốn lượn giống như là biển gầm hướng về Lục Do đánh tới. Nguy hiểm mà lại nguy hiểm né tránh Thanh Nguyên Sơ thế công phía sau, Lục Do liền là hướng về Cửu Thế Liên chỗ tồn tại địa phương bay đi, hắn thân ảnh tại bừa bộn trong rừng trúc xuyên qua, chỉ là nháy mắt hắn liền là cách Cửu Thế Liên không hơn 100 mét xa. Ngươi mơ tưởng? Thanh Nguyên Sơ lạnh lùng trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng. Nàng không nghĩ tới đối phương thế mà lại đột nhiên hướng Cửu Thế Liên động thủ. Thanh Nguyên Sơ tuy là thiên tư chắc tuyệt, cùng thế hệ bên trong khó có đối thủ, nhưng mà nàng trải qua chiến đấu đại bộ phận đều là tông môn đệ tử số tiểu. Loại kia chiến đấu đại bộ phận đều là quang minh chính đại quyết đấu, âm nhu quỷ kế dù cho có cũng không nhiều. Trong chớp mắt, Thanh Nguyên Sơ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về Cửu Thế Liên chỗ tồn tại phương hướng tiến đến. Bất quá, nàng vẫn là chậm một bước, mắt thấy lấy Lục Do ma trưởng sẽ phải đem Cửu Thế Liên bao trùm. Chỉ có thể dạng này. Thanh Nguyên Sơ cắn răng, sau một khắc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ tao ngộ một loại nào đó đáng sợ phản vệ, buông ra cho ta hắn. Nghe được Thanh Nguyên Sơ âm thanh, Cửu Thế Liên hơi sững sờ, hắn trong đôi mắt lộ ra một vòng mê mang. Sau một khắc, một đạo có chút đơn bạc thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Cửu Thế Liên phía trước, trường kiếm ngang hồ sơ, chống lại Lục Do công kích. Đi mau. Thanh Nguyên Sơ mở miệng nói, khoe miệng nàng còn mang theo máu tươi, lúc trước nàng thôi động bí pháp, vượt qua hư không mà đến, gặp phải phản vệ. Giờ đây tại đối mặt Lục Do thế công, lộ ra sắp không chống đỡ được nữa. Người còn quá trẻ. Lục Do cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù theo Thanh Nguyên Sơ tốc độ mà cảm nhận được chấn kinh, bất quá dưới mắt sát cục lấy lộ ra, đối phương có thể nào cùng hắn tương địch. Người. Thanh Nguyên Sơ đôi mắt mở to, chợt nàng liền là cảm nhận được phần eo truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức, ngoái nhìn nhìn lại, lại là Cửu Thế Liên xuất thủ, cựu thế liên ngươi vì cái gì phải như vậy? Giờ phút này, trong tay cựu thế liên không biết rõ khi nào ngưng tụ ra một chuôi lượn lờ lấy di được xương độc truy thủ, đâm vào Thanh Nguyên Sơ thể nội. Thanh Nguyên Sơ lời nói tựa như một cái lôi đình, đem cựu thế liên nổ tỉnh. Ta đến tột cùng đã làm gì? Ta làm sao biết đối Nguyên Sơ tỷ tỷ độc thủ? Cựu thế liên đôi mắt nhảy lên, lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Lúc trước, cựu thế liên chỉ cảm thấy đến tâm thần trở nên hoảng hốt, cho tới bây giờ mới lấy lại tinh thần. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Khụ khụ. Thanh Nguyên Sơ nhìn xem Lục Do, trong đôi mắt đều là sắc ý, ta sẽ không tha qua ngươi. Lời nói mặc dù như thế, lúc này Thanh Nguyên Sơ chỉ cảm thấy thân thể một trận vô lực. Sẽ không tha qua ta. Lục Do cười to vài tiếng. Cựu thế liên dị thường tự nhiên là hắn dở cho quỷ. Hắn đem trong tay Thanh Nguyên Sơ trường kiếm đánh bay, không cho Thanh Nguyên Sơ phản ứng cơ hội, một kiếm xoát xuống. Phốc phốc, huyết nhục bị cắt mở âm thanh cực kỳ đáng sợ, chỉ là sát Thanh Nguyên Sơ kia liền là áo trắng đun máu. Bản thân bị trọng thương Thanh Nguyên Sơ, vô lực ngã xuống, tựa hồ liền đem chết đi. A a a. Cửu Thế Liên hoảng sợ kêu to lên, ngã xuống đất, không ngừng chừng chân lui lại. Y miệng, tại gọi ngươi liền cùng nàng một cái hạ trạng. Lục Do chừng Cửu Thế Liên một chút, quắc. Trước mắt, vị nữ tử này tuy là chúng chính mình một kiếm, nhưng mà khí tức vẫn như cũ, Lục Do sẽ không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, trực tiếp nhấc kiếm hướng Thanh Nguyên Sơ đầu đâm tới. Oanh, trong tưởng tượng xương cốt nghiền nát âm thanh cũng không xuất hiện, khiến Lục Do trong lòng hơi chậm, hắn một kiếm này bị đỡ được. Khu khu cụ. Thanh Nguyên Sơ lảo đảo đứng lên, trong tay nàng nắm lấy một mai thần bí cổ phù, không nghĩ tới, ta đường đường cổ tiên điện thánh nữ, thế mà lại bởi vì ngươi dạng này được nhân, mà vận dụng cái này. Lời còn chưa dứt, vành trướng quang mang hội tụ, thuộc về chân nhân uy áp tràn ngập ở chỗ này. Thân phận hiển hách đại phái tử đệ trong tay, bình thường đều sẽ có loại này chứa đựng trưởng bối một kích toàn lực vật phẩm. Thanh Nguyên Sơ thân là cổ tiên điện đương đương đại thánh nữ tự nhiên cũng có. Màu xanh trắng ánh trăng đem Thanh Nguyên Sơ bao vây, cứ việc nàng váy dài nhuốm máu, nàng tại lúc này cũng là thánh khiết vô cùng. Ngươi là cái gì? Lục Do hoảng hốt. Lúc trước thản nhiên nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại thật sâu sợ hãi, sau một khắc hắn liền là thôi động cả đời có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất chạy trốn mà đi. Ta nói qua, ta sẽ không tha qua ngươi. Áo trắng nhuốm máu Thanh Nguyên Sơ, nhìn trong tay cổ phù, mang theo một chút không bỏ. Dạng này cổ phù nàng cũng chỉ có một mai, sử dụng hết liền không có, Cửu Thiên Lãng Nguyệt. Kèm theo tiếng nói vừa ra, trong tay Thanh Nguyên Sơ cổ phù bị nháy mắt thôi động. Trong chớp mắt, cuồng trăng chiếu rọi mà xuống, đem Lục Do bao trùm. Không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bởi vì tại cuồng trăng phủ hắn trong nháy mắt đó, thuộc về hắn hết thảy liền là hoàn toàn biến mất. Hắn hồn phách cũng đem bị địa phủ tiếp dẫn, tiến vào trong luân hồi. Chương 7. Chết một lần thuộc về Vi Dương cảnh Cửu Thiên Lãng Nguyệt vừa ra, chỉ là đằng vân đỉnh phong Lục Do căn bản là không cách nào chống lại, tan thành mây khói trở thành hắn kết quả duy nhất. Khô khụ. Đánh ra đạo này công kích phía sau, Thanh Nguyên Sơ khí tức cực kỳ bề bại, nàng cảm nhận được lúc trước cựu thế liền bị mê hoặc phía sau, đâm về phía mình một kích kia bên trên, mang theo kịch độc, đây có lẽ là một trường kiếp nạn, nếu như ta vượt qua đem được ích lợi vô cùng. Nguyên Sơ tỷ tỷ, người không sao chứ? Trên cựu thế liên phía trước, vô cùng lo lắng hỏi. Giờ phút này, hắn còn nhỏ trong nội tâm tràn ngập tự trách, nếu không phải là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu, chính mình sẽ bị tu sĩ kia khống chế. Rõ ràng còn thương đến nàng. Không có chuyện gì. Thanh Nguyên Sơ khoát tay áo. Không biết do vì cái gì, Thanh Nguyên Sơ luôn cảm giác mình đối cái cựu thế liên này sinh ra một điểm vẻ chán ghét. Hắn giờ đây cuối cùng chỉ là một cái yêu, cũng không phải Bạch Kiếm Thư Sinh đại nhân. Nếu như là Bạch Kiếm Thư Sinh đại nhân há có thể bị hắn cho khống chế? Ở trong lòng khẽ thở dài một cái một câu, Thanh Nguyên Sơ liền là nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương, thuận tiện tại chấn áp thể nội cái kia bốn phía động vật. Mặt trời dâng lên lại hạ xuống, ban đêm màn tre căng ra lại bị tảng sáng đâm rách. Chỉ chớp mắt liền là mấy ngày trôi qua, Thanh Nguyên Sơ bởi vì bị thương duyên cớ, tốc độ đại giảm, bất quá tựa như đến nơi này. Nơi này là Hoành Đoạn Sơn địa giới, một cái tên là Tà Nguyệt Kiếm các tiểu thế lực chiếm cứ tại nơi này. Ngày trước, Bạch Kiếm Thư Sinh vẫn là một cái yên lặng vô danh tiểu tu sĩ thời điểm, đã từng liền là cái đệ tử Tà Nguyệt Kiếm các này. Lúc kia Bạch Kiếm Thư Sinh, có thể nói tại loại này tông môn bên trong, chịu đủ ức hiếp. Theo sau hắn liền là rời đi cái tông môn này, mấy trăm năm phía sau một vị tên là Bạch Kiếm Thư Sinh cổ thánh, danh truyền toàn bộ Thiên Châu. Lúc ấy toàn bộ Tà Nguyệt Kiếm các đều cảm thấy chính mình đại nạn lâm đầu, bất quá Bạch Kiếm Thư Sinh lại cũng không có đối với hắn bày ra trả thù. Đã từng có người hỏi thăm nguyên nhân, Bạch Kiếm Thư Sinh chỉ là lờ mờ trả lời một tiếng, bất quá là một chút phong sương mà thôi. Thanh Nguyên Sơ mang cựu thế liên tới đây, không tiện là thông qua những cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức, để Bạch Kiếm Thư Sinh càng nhanh thức tỉnh. Cuối cùng, tốt đẹp ký ức dễ dàng tại thời gian cọ rửa phía dưới không nhớ, mà không dễ nhớ ức lại tựa như phụ cốt chi thư. Phía trước, mây mù lượn lờ, một khối trên núi đá, khắc lấy nét chữ cứng cấp Tà Nguyệt Kiếm các vài cái chữ to. Sơn môn cũng là hai thanh dài đến mấy trượng cự kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, tản ra một cô lăng liệt khí thế. Người nào? Trông coi sơn môn đệ tử cảm nhận được có người tại đến gần. Sau một khắc, sương mù phá vỡ, một vị khí chất như tiên, bạch y tung bay nữ tử đi tới, phía sau nàng còn đi theo một vị 2-3 tuổi hài đồng. Làm vị này trông coi sơn môn đệ tử chứng kiến Thanh Nguyên Sơ thời khắc, biểu lộ hơi sững sờ, thân là tiểu phái đệ tử hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ nữ tử. Vị này, tiên tử, đến ta Tàng Nguyệt Kiếm Các, không biết có chuyện gì. Dù cho vị này thủ sơn đệ tử tu vi tại thấp, tầm mắt hắn vẫn là có một điểm, đối phương quần áo dù cho có tổn hại, lờ mờ có thể nhìn ra cái kia tất nhiên là đại phái tử đệ quần áo. Thân là thủ sơn đệ tử, quan trọng nhất cũng không phải thực lực, mà là nhãn lực. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thông chi ngươi tông trưởng môn, ta muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, để hắn đích thân đi ra gặp ta. Lời còn chưa dứt, thuộc về Đằng Vân cảnh khí tức liền là bộc phát ra, để vị kia thủ sơn đệ tử hai chân khẽ run. Dạng này khí tức hắn chỉ ở trưởng môn trên mình kiến thức qua, đồng thời vị tiên tử này khí tức so với trưởng môn muốn càng đáng sợ. Ai u, tôn này đại Phật làm sao biết đến nơi này à? Vị này đệ tử tại trong lòng thầm đủ nói, bất quá hắn cũng không dám để Thanh Nguyên Sơ nhiều chờ, vội vàng hướng đỉnh núi chạy đi. Đối phương có thái độ này, Thanh Nguyên Sơ cũng không cảm thấy bất ngờ, đừng nói cái này một cái nho nhỏ Tà Nguyệt kiếm cắt, những cái kia đại quốc hoàng chủ, nhìn thấy nàng đều muốn lễ ngộ có tốt. Chỉ bất quá đối phó cái Tà Nguyệt kiếm cắt này, nàng không cần hiện ra thân phận, chỉ cần thể hiện đến từ mình thực lực là đủ. Rất nhanh, một vị râu tóc trắng tinh lão giả liền là bay xuống sân môn, mang theo ý cười đem Thanh Nguyên Sơ mời đến trong Tà Nguyệt kiếm cắt, đồng thời cực kỳ nhiệt tâm làm Thanh Nguyên Sơ an bài tốt chỗ ở trong quá trình này vị này trưởng môn có nhiều lần thăm dò, bất quá Thanh Nguyên Sơ tựa như không có nghe được đồng dạng. Dạng này động tác để vị này trưởng môn càng kiên kỵ. Hắn thăm dò vẫn tại kế thừa, bất quá càng bí mật. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt ấy liền là nửa tháng đi qua. Thân ở cựu thế liên thể nội phương chính, thật tuyệt vọng, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ phong ấn này, đồng thời phong ấn này tại bao giờ cũng làm hao mòn hắn ý chí, tựa như muốn đem hắn trong ý thức trọng yếu đồ vật bóc ra. Ta không cam tâm a, rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng. Lời còn chưa dứt, đông nhiên ở giữa, phương chính nghe được thuộc về cổ trùng xa xăm âm thanh xuất hiện, không chờ hắn có gì suy đoán thời khắc, liền là cảm giác ý thức trầm xuống. Trên thiên đạo, viễn không biển mây bị xa xăm tiếng chuông vỗ lên, năm đạo trùng vàng lẫn nhau hô ứng, liên miên bất tuyệt. Có khách nhân đến ư? Cơ Cửu Thu về nhìn ra xa xa ánh mắt. Theo sau, một vị nam tử đi đến, tướng mạo tuấn tú, nhưng mà đi cho người ta một loại tà ý cảm giác, tựa như hắn muốn theo đưa về hắc ám đồng dạng. Nơi này là chỗ nào? Phương Chính nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Tuy là loại kia không ngừng làm hao mòn chính mình lực lượng biến mất, nhưng mà hắn lại cảm thấy cái này hoặc là Bạch Kiếm Thư Sinh một đạo khác thủ đoạn. Vị khách nhân này, ngươi có thể kiểm tra một chút, trong đầu phải chăng nhiều hơn một chút lạ lẫm ký ức? Cơ Cửu nhắc nhở một tiếng. Bình thường thời điểm đều là Tiêu Phật Nô đem ký ức chuyển cho đi tới trong bảo các khách nhân, thân là bảo các chi chủ Cơ Cửu tự nhiên cũng có thể làm được. Đồng thời hắn thủ đoạn càng cao thâm hơn cùng ôn hòa. Ngay vậy, Phương Chính mới phát hiện vị kia thân ở bàn phía sau nam tử, đối phương người mặc một bộ hoa lệ áo đen, giờ phút này rõ ràng là ban ngày, nhưng mà hắn áo bào lại tựa như dung nhập hắc ám đồng dạng. Tuy là chứng kiến Cơ Cửu hắn cực kỳ kinh ngạc, bất quá Phương Chính thật là vô ý thức dựa theo đối phương nói tới đi làm. Chợt, từng đạo liên quan tới Thiên Thư Bảo các thần kỳ ký ức liền là bị Phương Chính nhanh chóng hấp thu. Tuổi thọ, tiên đế binh, tiên đan, thể chất, tại nơi này đều có thể đạt được. Phương Chính tự nói lấy, chợt lộ ra một vòng chế giễu, ha ha ha, đây là cái gì, cái âm mưu này cũng quá mức tại bụng về đi. Cái gì trên thiên đạo, cái gì thiên thư bảo các, Bạch Kiếm Thư Sinh, ngươi chớ có tại lớn ta, ngươi cho ta Phương Chính là ai? Phương Chính tức giận nói, hắn thẳng đi tới đàn một phía trước, trung điệp vỗ một cái bàn, nhìn xuống thân ở bàn một bên khác Cơ Cửu, trong đôi mắt mang theo vô cùng vô tận lãnh ý. Bạch Kiếm Thư Sinh, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ một mực bị ngươi vây khốn, chờ xem, đợi ta phá vỡ phong ấn, ta trước tiên liền giết cái kia đáng chết Cửu Thế Liên, còn có cái kia Thanh Nguyên Sơ, còn có ngươi khai sáng đại thủ ấn cổ viện. Nói xong, Phương Chính liền là muốn đưa tay quăng lên Cơ Cửu cổ áo, nhưng kẻ sau biểu lộ lại vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ thấy hắn lờ mờ hít miệng nhất khí. Phật nô, để hắn chết một lần. Chẳng biết lúc nào, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp lấy đi tới Cơ Cửu bên cạnh, nàng đôi mắt mang theo vô cùng vô tận lãnh ý, tựa như bạn năm hàn băng. Chương 8. Các chủ vị trí phải chăng có thể giao dịch đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử? Phương Chính lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Có chấn động, có sợ hãi, càng nhiều là không hiểu. Chết một lần, là có ý gì? Phương Chính còn chưa phản ứng lại, hắn liền là phát hiện mình duỗi ra hai tay, rõ ràng biến mất không thấy gì nữa. À, tay ta. Thuộc về Phương Chính kêu thảm còn tại trong cổ họng thời gian, Tiêu Phật Nô liền là cong lại hơi gậy, sau một khắc, tiên quang bành trướng, uy chấn cửu thiên tuyệt trăng. Đối mặt Tiêu Phật Nô một kích, Phương Chính căn bản là không cách nào phản kháng, trong chớp mắt liền là tan thành mây khói, hắn hồn, hắn cốt, hắn nói, đều là dưới một kích này hoàn toàn biến mất. Cái này nếu là thả tới tiên phàm hai vực bên trong, Phương Chính liền là triệt để tử vong, liền hồn phách cũng sẽ không tồn tại. Thuộc về hắn thế giới lạc ấn đều sẽ triệt để vỡ vụn. Bất quá, nơi này là trên thiên đạo, siêu thoát vạn vật đất luân hồi. Chỉ thấy Cơ Cửu xuề bàn tay ra, sợ vô một hồi, sương mù hỗn độn bắt đầu từ hư không bên trong quần quận mà ra, tại bàn gỗ đàn phía trước hội tụ. Chốc lát, nguyên bản chết đi Phương Chính xuất hiện lần nữa. Hắn thần tình cùng lúc trước Thanh Cửu không khác nhau chút nào, trong sự sợ hãi mang theo không dám tin. Làm sao có khả năng, chỉ là cái thế giới này thổ dân. Phương Chính tự lẩm bẩm, dạng lực lượng này làm sao có khả năng tồn tại. Nhìn thấy Phương Chính bộ dáng này, Cơ Cửu chỉ là bình thường mở miệng nói ra, có lẽ ngươi cảm thấy chính mình đến từ khác biệt thế giới, liền là không giống bình thường, bất quá ta có thể nói cho ngươi, giống như ngươi người rất nhiều. Ngươi nói cái. Không chờ Phương Chính nói xong, Cơ Cửu liền là lần nữa hạ lệnh. Phật Nô. Không cần nói nhiều, Tiêu Phật Nô cũng lý giải Cơ Cửu ý tứ, nàng lần nữa đánh ra một đạo tiên uy, đem Phương Chính anh thành hư vô. Sau một lát, Cơ Cửu lần nữa đem đối phương phục sinh. Lần này, Phương Chính lộ ra vô cùng trầm mặc, hắn yên tĩnh ngồi trên ghế gỗ, tựa như hóa đá đồng dạng. Cái này cũng không trách Phương Chính, thân là một vị thiên ngoại chi ma, cái thân phận này liền là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Đồng thời đây cũng là hắn lớn nhất một cái bí mật. Dù cho cái thế giới này quá mức tàn khốc, nhưng mà thân là không thuộc về cái thế giới này người, hắn trong đáy lòng vẫn là có một loại tự ngạo, mình cùng những cái này thổ dân không giống nhau. Dạng này cách nghĩ tuy là kèm theo hắn đủ loại trải qua, mà buộc phát phai mở, nhưng chúng quy là tồn tại. Bây giờ, vị các chủ này trực tiếp đâm xuyên hắn thân phận, đồng thời còn nói cho phương chính hắn cũng không đặc thù, các ngươi cũng qua là một đám bất ngờ đi tới cái thế giới này người thường mà thôi. Thuộc về hắn kiêu ngạo tại lúc này, ở bang vỡ nát. Ta có thể hỏi một vấn đề ư? Phương Chính ngước mắt nhìn về phía Cơ Cửu, đã nơi này siêu thoát thiên đạo, vậy ngươi vì sao còn muốn để ý tới chúng ta dạng người này, đồng thời còn cùng chúng ta làm giao dịch đây? Cái thế giới này huyền huyễn khó lường, bàn cờ, quân cờ nhiều vô số kể. Cơ Cửu bình tĩnh nói, ta cũng có phải hoàn thành sự tình, có lẽ giờ đây ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Cơ Cửu lời nói thật sâu chiếu vào Phương Chính trong đầu, khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái thế giới này phía sau khủng bố, siêu việt hắn tưởng tượng. Đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, thuộc về thiên ngoại chi ma khiêu thoát tư duy liền là bắt đầu chậm chậm hiện ra. Nơi này có thể đạt được ta muốn hết thảy đúng không? Đúng. Cơ Cửu trả lời. Vậy ngươi các chủ vị trí, ta có thể đạt được ư? Lời vừa nói ra, Phương Chính lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận lãnh ý, tập hướng mình trong lòng, lạnh lẽo tới cùng. Đạo này lãnh ý đến từ vị kia đứng hầu một bên nữ tử, nàng tựa hồ đối với các chủ cùng với trung thành. Đối mặt Phương Chính yêu cầu này, Cơ Cửu thần tình cũng là hơi động một chút. Khiến Cơ Cửu không lịch sự ở trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thiên ngoại chi ma, tư duy khiêu thoát căn bản cũng không phải là cái thế giới này người có thể so sánh. Bất quá Phương Chính vấn đề này, Cơ Cửu phát hiện lịch đại các chủ đều có gặp được, bọn hắn tại đối mặt loại yêu cầu này thời điểm, chỉ là lờ mờ lắc đầu, biểu thị dạng này đại giới không có người có thể trả giá. Cơ Cửu tự nhiên là như là lịch đại các chủ cái kia trả lời Phương Chính. Nghe vậy, Phương Chính có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, tại hắn nói ra câu nói kia phía sau, Phương Chính liền là cảm giác trong lòng phun trào ra một cỗ siêu việt tử vong sợ hãi, hắn tựa hồ e ngại đối phương nói ra có thể. Hai chữ. Vậy ta có thể đạt được nàng ư? Phương Chính ngược lại hỏi. Hắn chỉ hướng Tiêu Phật Nô, bất quá trong mắt Phương Chính cũng không có sắc dục, chết tại trên tay đối phương hai lần, Phương Chính hoặc nhiều hoặc ít hiểu được vị nữ tử này tu vi kinh khủng. Bị đối phương xem như vật phẩm Tiêu Phật Nô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng mà sắc mặt sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Tự nhiên có thể. Cơ Cửu cười nhạt một tiếng, bất quá ngươi cũng có lẽ rõ ràng, ngươi nhất định cần phải bỏ ra tương ứng đại giới. Đại giới là cái gì? Phương Chính truy vấn, hắn không nghĩ tới tùy ý một lần dò xét, rõ ràng thành công. Cơ Cửu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thần sắc như thường, lờ mờ nói ra hai chữ, một vị tiên đế. Ngươi nói cái gì? Phương Chính khiếp sợ không tên, trong lòng tựa như rời sông lấp biển, chợt hắn chính là muốn đến một cái càng đáng sợ đáp án, chẳng lẽ nàng là? Phương Chính không có toàn bộ nói ra, Cơ Cửu lại là khẽ bước cằm, ra hiệu sự thật liền là như thế. Hô, Phương Chính phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không có kế thừa những cái kia vô dụng thăm dò, hạ quyết tâm phía sau, Phương Chính mở miệng nói, "Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thoát khỏi Bạch Kiếm thư sinh Thiết Hạ lao tổ." "Có thể." Cơ Cửu gật đầu, đại giới liền là ngươi tương lai khống chế đại thủ lớn cổ viện phía sau, đem muốn cho ta một nửa nội tình. "Cái này?" Phương Chính lâm vào do dự bên trong. Cũng không phải hắn không bỏ được đại thủ lớn cổ viện tài nguyên, đối với hắn mà nói thế lực sáng lập, không phải là vì càng tốt hơn trợ giúp chính mình tu hành, như chỉ bất quá hắn căn bản cũng không có lòng tin có thể giấu giếm được những lao quái vật kia, nếu là bị phát hiện mình căn bản cũng không phải là Bạch Kiếm thư sinh, hắn chắc chắn bạn tiếp bất phục. Cơ Cửu tựa hồ xem thấu Phương Chính ý nghĩ, chỉ là cười nhạt một tiếng, ta lại trợ giúp ngươi giấu giếm được đại thủ cổ viện tất cả thăm dò. Đạt được đáp án này phía sau Phương Chính, lập tức đáp ứng xuống. Tốt. Giao dịch đạt thành, sau một khắc trật tự thần liền bắn ra, đem Phương Chính xuyên thủng, chợt mang theo thuộc về Phương Chính tiên thiên tinh khí. Đạo này tiên thiên tinh khí, chính là một nhân hình hư ảnh, hư ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, nửa thật nửa giả. Đem đạo này tiên thiên tinh khí quan sát một hồi sau, Cơ Cửu không khỏi cảm giác được thú vị, vây khốn Phương Chính cổ trận, liền là từ chính mình bố trí. Mà bị nhốt ở Phương Chính lại là một vị thân mang tiên thiên tinh khí người. Từ nơi sâu xa, như có đầu dây nhỏ, đem những người này đều lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, một cái tác động đến nhiều cái. Như thế thú vị sự tình, ta sao có thể không đi đích thân thể hội một thoáng đây? Cơ Cửu ở trong lòng lẩm bẩm. Trước mắt, hắn đang đứng ở ngưng kết nguyên thần đạo binh thời khắc trọng yếu, mà đạo kia xích tử tâm trận chính là Cơ Cửu tốt nhất mài giũa nguyên thần đạo binh địa phương. Lần này, hắn cũng không muốn giống như trấn sát thiên vũ chân nhân dạng kia, vận dụng bảo các quyền hành. Cơ Cửu muốn đích thân động thủ đem chính mình bố trí xuống xích tử tâm trận phá bỡ. Chương 9. Lập địa thành thánh trên thiên đạo. Tràn ngập cổ ý bảo các bên trong, Cơ Cửu nhìn xem Phương Chính, lờ mờ mở miệng nói ra, vị khách nhân này, ta muốn tại cùng ngươi làm khoản giao dịch làm sao? Ngươi muốn làm gì? Phương Chính cảnh giác hỏi. Thông qua lúc trước cái kia khoản giao dịch, Phương Chính đã khắc sâu lý giải đến đối phương quỷ dị cùng cường đại, cùng dạng người này giao lưu, nếu như không có đầy đủ thực lực, không khác nào cùng hổ trao đổi bức. Ta có thể để cho ngươi lập địa thành thánh. Cơ Cửu ngón tay hơi lập bàn, nhìn chằm chằm Phương Chính một chút, đại giới liền là ngươi sau khi chết, đem ngoại đạo chân linh giao cho ta, ngươi thấy thế nào? Mới đầu, Phương Chính bị đối phương lập địa thành thánh từ ngữ hù đến, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây là một loại khó tả chống cự dụ hoặc, thánh nhân chính quả, cổ kim vô số, muốn đạt được không biết muốn vượt qua bao nhiêu xương khô. Phương Chính cho dù ở tự ngạo, cũng không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể phá vỡ thánh nhân thành lũy, trở thành càn nguyên cảnh tu sĩ. Cho phép ta cự tuyệt. Ngay cả như vậy, đối mặt hấp dẫn như vậy Phương Chính cũng là cự tuyệt, không biết rõ vì cái gì, từ nơi sâu xa cảm giác nói cho hắn biết. Nếu như mình đáp ứng điều kiện này, sau khi chết đem chân chính vạn kiếp bất phục. Gặp đối phương cự tuyệt, Cơ Cửu thần sắc vẫn không có biến hóa gì, hắn chỉ là đem một khối thông thiên lệnh vứt cho đối phương. Chợt, thuộc về Cơ Cửu thân ảnh liền là biến mất không thấy gì nữa, hắn thay thế Phương Chính, tiến vào Cửu Thế Liên trong Thức Hải lao tù bên trong. Phương Chính nhìn thấy vị các chủ này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng là hơi sửng sở, hắn nhìn quanh bốn phía, lại tìm không thấy rời đi địa phương. Thế là, Phương Chính liền là theo lúc đến phương hướng, đi ra trong Thiên Thư Bảo Các. Bảo Các ra, mây mù lở lờ, dãy núi biến mất tại sương mù bên trong, viên không bên trên cẳng có thần loạn tại kêu to. Mới đầu Phương Chính còn không có để ý, giờ đây tỉ mỉ xem hắn cũng là chấn kinh phát hiện, nơi này cảnh sắc lạ như vậy như thơ như họa, làm người mê say. Đó là Nam Châu 9 tầng thác nước. A, xa xa cái kia dị tượng chẳng lẽ là Xích Dạ Quốc Hải Đường Hoa Hải dị tượng? Đang lúc Phương Chính lâm vào vẻ kinh dị thời điểm, một vị thân mặc nữ tử áo trắng đi tới, như trên cựu thiên tiên tử, nàng khuôn mặt lạnh nhạt, trên tay nắm lấy một cái ngọc buồn, trong đó chứa mông lung sương ngủ. Ngọc buồn bên trong tựa như còn mới trồng một gốc thực vật. Nguyên lai ngươi còn không hề rời đi. Tiêu Phật Nô lạnh nhạt nói một tiếng, hướng về Phương Chính chỗ tồn tại phương hướng đi tới, nhìn tới đây là các chủ ý tứ. Không chờ Phương Chính có cái gì phản ứng, Tiêu Phật Nô trên tay liền là lượn lờ lấy một đạo tinh huy, nàng trực tiếp đem Phương Chính phong vào ngọc buồn bên trong. Ân, dạng này cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Tiêu Phật Nô âm thầm gật đầu. Thân là người bị hại Phương Chính, nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Hồi lâu, Phương Chính mới kháng nghị hô, có lầm hay không à, ta thế nhưng là khách nhân, vậy có chỗ nào sẽ đem mình khách nhân nốt tại chậu hoa bên trong. Đối mặt Phương Chính kháng nghị, Tiêu Phật Nô nhìn như không thấy. Nàng trực tiếp đem cái này ngọc buồn bày ra tại xó xỉnh, theo sau đi tới bình phong một bên khác, nơi này cũng có được một cái bàn, ngồi xuống về sau. Tiêu Phật Nô liền là bắt đầu hồi ức đi qua phát sinh đủ loại sự tình, thế hệ này các chủ đối tại quá khứ phát sinh sự kiện lớn, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thân là bảo các tôi tớ Tiêu Phật Nô, tự nhiên là muốn thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ. Nàng chính là một vị tiên cổ thời đại nhân vật, tiên cổ thời đại cho tới bây giờ đế lạc thời đại, trong đó còn cách một cái ngắn ngủi thái cổ thời đại. Cái này mấy trăm vạn năm trong năm tháng, phát sinh quá nhiều đồ vật. Chỉ là tùy ý hồi tưởng lại một chút đi qua sự tình, Tiêu Phật Nô liền đem một cuốn viết xong. Làm xong những cái này, nàng lại đi đến nguyên cảnh. Đây là một cái bao quát vạn tượng địa phương, là bảo các nội tình chỗ tồn tại. Nguyên cảnh bên trong đồ vật tuy là đều là thuộc về bảo các, chịu bảo các lực lượng trấn áp, nhưng mà tại trong này đều là có rất nhiều có linh trí đồ vật tồn tại. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ thoát khỏi phong ấn trói buộc, tại nguyên cảnh bên trong quấy rối. Lúc này cần phải Tiêu Phật Nô đi đưa chúng nó trấn áp, về cùng tại chỗ phía sau, tại tăng cường phong ấn. Với anh, tiên đế uy lực tràn ngập, Tiêu Phật Nô đứng ngạo nghệ ở trong hư không, trấn áp hai kiện tiên đế chân khí. Đó là một cái bảo bình, tản ra khủng bố uy thế, tại trung quanh nó nhật nguyện tinh thần chìm nổi, có hỗn độn sương mù tại vây quanh, ở tại miệng bình một mảnh đen kịt, tựa như lô đen. Thôn tiên vệ nguyệt, vết nứt hư không một đạo lại một đạo, dài đến mấy vạn trượng, vượt ngang bầu trời. Loại trừ bảo bình ra, còn có một chuôi trường kiếm màu đen. Trôi này đế kiếm từ huyền minh nước ngâm luyện, hỗn độn đạo hỏa đúc thành, thế giới thụ một chế trôi, ưu ám tiên kim thân kiếm, dài 3 xích 6 tấc 5, rộng 3 tấc 3. Tương truyền cái này hai kiện đồ vật liền là từ đời thứ 7 các chủ chế tạo, đã từng giao dịch cho quỷ tiên nhất tộc. Đến cuối cùng, cái này hai kiện tiên đế chân khí lại về tới trong thiên thư bảo cát. Đem nguyên cảnh bên trong biến động chấn áp phía sau, Tiêu Phật Nô Tân trở lại bảo cát, mới một lần đến nàng liền là nghe được Phương Chính âm thanh. Nữ đế đại nhân, có thể nói cho ta biết, những cái kia giống như ta người, đều ở nơi nào à, ta muốn cùng bọn hắn nhận thức một chút. Phương Chính dù sao cũng là thiên ngoại chi ma, năng lực tiếp nhận siêu việt người thường. Tuy là hắn vẫn như cũ e ngại Tiêu Phật Nô cái này lạnh lùng như băng người, nhưng mà hắn vẫn như cũ dám mở miệng, muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau. Bất quá, Tiêu Phật Nô lại không chút nào để ý tới, nàng kết động một cái ấn quyết. Sau một khắc, Phương Chính liền âm thanh đều không thể chuyển tới, triệt để bị phong tại chậu hoa bên trong. Làm xong những cái này, nàng theo ống tay áo bên trong lấy ra một tấm lệnh bài. Thần niệm dẫn ra lệnh bài, trong nháy mắt liền là có hàng trăm hàng ngàn đạo thần niệm xuất hiện tại Tiêu Phật Nô nhận biết bên trong. Tìm kiếm phạm vực trong Đông Hải phi tiên đảo. Tiêu Phật Nô hạ lệnh, nhất thời ở giữa, rất nhiều thần niệm đáp lại. Bất quá Tiêu Phật Nô biểu lộ lại không phải rất dễ nhìn, bởi vì nàng phát hiện tiên du sứ không có một cái nào đáp lại. Thiên thư bảo các sừng sững thế giới mấy trăm vạn năm, tự nhiên là có thuộc về mình thế lực. Cái thế lực này liền là từ Tiêu Phật Nô chế tạo, tên là Thiên Đạo Tầm Du Sứ. Bất quá đây chỉ là một cái cách gọi khác, Thiên Đạo Tuần Du Sứ chia làm ba loại, theo thứ tự là đại biểu cầm tâm cảnh đến, đàng vân cảnh tầm du sứ, đại biểu huy dương cảnh đến vô tướng cảnh tiên du sứ, đại biểu chân tiên đến tiên vương tiên du sứ. Thiên đạo tuần du sứ rất đặc thù, bọn hắn không giới hạn chủng tộc, không giới hạn thế lực. Trong thiên hạ, một tên ăn mày, một cái đế vương, có lẽ lưng sau thân phận liền là thiên đạo tuần du sứ. Thiên thư bảo các nguyên cớ có khủng bố như thế lực hấp dẫn, đó chính là thiên thư bảo các chi chủ nắm giữ, thiên đạo hạn chế chúng sinh lớn nhất thủ đoạn, tuổi thọ. Không có người sẽ ngại chính mình sống quá dài. Nhưng từ thứ đại tám các chủ sau khi ngã xuống, cái này mấy chục vạn năm ở giữa, thiên thư bảo các lực ảnh hưởng không ngừng suy sụp. Đối với điểm này, liền là thể hiện tại những tiên du sứ kia thái độ bên trên. Thôi được, Tiêu Phật Nô buông xuống lệnh bài. Một đời mới bảo các chi chủ sinh ra, hy vọng đến lúc đó các ngươi những lao giả này còn có thể như vậy cao ngạo. Phải biết Tiêu Phật Nô thế nhưng là một vị tiên đế, cái gọi chân tiên, tiên vương, ở trước mặt nàng liền sâu kiến cũng không bằng. Bây giờ, bọn hắn lại dám đối Tiêu Phật Nô bày lên kiêu ngạo, bọn hắn nguyên cớ dám dạng này, liền là lấn Tiêu Phật Nô vị này tiên đế không cách nào phủ xuống tiên phạm hai vực. Thế nhưng là, bọn hắn không biết là, tương lai một khoảng thời gian bên trong, bọn hắn sẽ vì hôm nay ý nghĩ mà cảm thấy hối hận. Chương 10. Xích Tử Chi Tâm Tà Nguyệt Kiếm Cát, trên Ngọc Tú Phong. Một vị thiếu niên hành tẩu tại trong sơn đạo, tâm tình của hắn rất là hỏng bét, bởi vì hắn phát hiện những đệ tử kia đối với mình cực kỳ không hữu hảo. khiến nguyên bản muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu Cửu Thế Liên cảm thấy cực kỳ hề bại. Cửu Thế Liên tự nhiên là không biết, hắn tại học đường bên trên tao ngộ hết thảy, bất quá là Tà Nguyệt kiếm các trưởng môn đối với Thanh Nguyên Sơ thăm dò mà lấy. Bất quá Thanh Nguyên Sơ đối với những cái này thăm dò, không để ý thử nghĩ một thoáng, một vị cao cao tại thượng tiên nhân sẽ cùng một phàm nhân cãi lại đại đạo ư? Tiên nhân sẽ không, mà phàm nhân lại, bởi vì bọn hắn vô tri, bởi vì bọn hắn không biết do nếu tiên nhân mở miệng, phàm nhân sẽ nháy mắt bị tiên âm đánh chết. Thanh Nguyên Sơ thân là cổ tiên điện đương đại thánh nữ, nàng tự nhiên cũng rõ ràng Cửu Thế Liên chịu đến loại trừ. Nhưng mà nàng lại lười đi giải quyết, không chỉ vẹn vẹn bởi vì đối phương lúc này chỉ là một cái yêu, mà không chính mình tâm tâm niệm niệm Bạch Kiếm thư sinh. Còn bởi vì lúc trước Bạch Kiếm thư sinh trải qua những cái kia, chính là như Kim Cửu Thế Liên ngay tại trải qua. Cái này tại Thanh Nguyên Sơ nhìn tới, có lẽ có thể giúp Bạch Kiếm thư sinh càng nhanh khôi phục ký ức. Nguyên cớ, đối với Thanh Nguyên Sơ tới nói, Cửu Thế Liên sống chết nàng không thèm để ý chút nào, nếu như nói cho nàng đem Cửu Thế Liên giết sau khi chết, Bạch Kiếm thư sinh sẽ lập tức khôi phục. Thanh Nguyên Sơ sẽ không chút do dự đối Cửu Thế Liên lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ chớp mắt liền là 2 tháng đi qua, Cửu Thế Liên vẫn như cũng là Cửu Thế Liên, Bạch Kiếm thư sinh vẫn không có thức tỉnh, khiến mỗi ngày tại luyện hóa đạo độc Thanh Nguyên Sơ càng nôn nóng. 3 tháng này ở giữa, Cửu Thế Liên trải qua lấy ngày qua ngày sinh hoạt, tại học đường bị đồng môn loại trừ, đối luyện thời điểm bị đánh toàn thân máu ứ động. Theo sau trả lời Ngọc Tú Phong phía sau, nhìn thấy tràn đầy chờ mong Thanh Nguyên Sơ hỏi thăm phải chăng nhớ ra cái gì đó, tại đạt được không có phía sau. Thanh Nguyên Sơ ánh mắt nháy mắt liền đạm đạm, theo sau làm cho đối phương vào tới dùng cơm. Cơm tối bên trên, hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Sau một canh giờ, Thanh Nguyên Sơ kế thừa tiến về mật thất tu luyện, chuẩn bị kế thừa luyện hóa đạo độc. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Thanh Nguyên Sơ dặn dò vài tiếng, để Cửu Thế Liên thật tốt tu luyện, hậu trước ứng phó một thoáng, liền là hướng về thuộc về mình trên giường nhắm mắt đả tọa. Đêm trăng, Cửu Thế Liên kết thúc tu hành, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thông qua cửa gỗ, nhìn về phía trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao. Vô số ngôi sao hòa lẫn, cho dù ở rộng lớn vô biên trong vũ trụ, tựa hồ cũng lộ ra không quá cô đơn. Khiến Cửu Thế Liên không lịch sự nghĩ đến, có lẽ chính mình liền là nhất là cô đơn cái kia. Thật ở trong học đường, các bạn cùng học xa cách hắn. Trở lại trên Ngọc Tú Phong, Thanh Nguyên Sơ chân chính để ý cũng không phải chính mình, mà là cái kia sớm đã chết đi Bạch Kiếm thư sinh. Hướng đến nơi này, không biết do vì sao, Cửu Thế Liên bắt đầu hận hắn Bạch Kiếm thư sinh, hận đối phương cướp đoạt chính mình 8 lần trùng sinh cơ hội. Hận đối phương không có đem cường đại công pháp truyền cho chính mình, hận đối phương không có đem hắn ký ức truyền cho chính mình. Để cho mình trở thành chân chính Bạch Kiếm thư sinh, để Nguyên Sơ tỉ tỉ quan tâm chính mình. Rất nhiều nỗi lòng quấn quanh ở tuổi nhỏ Cửu Thế Liên trong lòng, bất quá để hắn duy nhất cao hứng là, vị kia thường xuyên mê hoặc hắn ma đầu, trong khoảng thời gian này vô cùng an tĩnh, tựa như đã sớm bị luyện hóa đồng dạng. Chân tướng tự nhiên không phải như thế, thay thế phương chính tiến vào trẻ sơ sinh tâm tư đại trận cơ cửu, trong khoảng thời gian này một mực tại ngưng kết thuộc về mình nguyên thần đạo binh. Tu sĩ tầm thường ngưng tụ ra nguyên thần đạo binh, đều là một loại nào đó đồ vật, nhiều làm binh khí. Bất quá lần này chúng tu, cộng thêm bên trên trở thành bảo cát chi chủ, cơ cửu kiến thức phi tốc nâng cao, khiến hắn có một cái toàn bộ tư tưởng mới. Đó chính là ngưng tụ ra thời gian trường hạ, đem xem như chính mình nguyên thần đạo binh. Đây là một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, bởi vì ngưng tụ ra nguyên thần đạo binh thời gian, cần phải đi nhìn xem nhìn thấy sự vật. Không có người có thể tại cầm tâm cảnh thời gian, nhìn thấy thời gian trường hạ. Muốn gặp được cái kia chúa tể vạn vật thay đổi thời gian trường hạ, ít nhất phải có chân tiên tu vi. Chân tiên cấp cái khác tu sĩ sớm đã ngưng kết trở thành thuộc về mình đạo binh, dù cho nhìn thấy thời gian trường hạ cũng vô dụng. Dù cho đem chính mình hậu bối cưỡng ép dẫn vào thời gian trường hạ bên trong, để hậu bối ngưng kết thời gian trường hạ, bọn hắn cũng không cách nào vượt qua tiếp xuống lột xác tâm kiếp cắm rễ cùng tâm, cần tu sĩ lấy ngưng kết mà ra nguyên thần đạo binh đi độ, ngoại nhân căn bản là không cách nào ra tay trợ giúp. Lột xác tâm kiếp rất đặc thù, sẽ căn cứ tu sĩ nguyên thần đạo binh khác biệt mà biến hóa. Tỷ như ngươi nguyên thần đạo binh là kiếm, vậy kế tiếp lột xác tâm kiếp liền là vạn kiếm kiếp. Vượt qua phía sau, vạn kiếm kiếp tất cả lực lượng liền là sẽ hội tụ đến nguyên thần đạo binh bên trong, trái lại thì là nguyên thần đạo binh nghiền nát, thân tử đạo tiêu. Ngưng tụ ra thời gian trường hà cũng là như thế, không có một cái nào cầm tâm cảnh tu sĩ có thể chống cự lấy tuế nguyệt cỏ rửa. Cưỡng ép đi độ, tất nhiên sẽ bị lưu động tuế nguyệt, mang đi chỗ có sinh mệnh, cuối cùng trở thành một đôi hoàng thổ. Mà cơ cửu cũng là không giống nhau, hắn có thiên địa hồ, sớm đã gặp qua thời gian trường hà răng dấp, đồng thời trên thiên đạo siêu thoát thế gian luân hồi, định trụ vĩnh hằng thời không. Hắn căn bản là không e ngại tuế nguyệt cỏ rửa. Dù cho tuế nguyệt lột xác tâm kiếp, vẫn như cũ có thể mang đi cơ cửu tuổi thọ, hắn còn có trong thiên địa hồ 100 vạn năm thời gian xem như dựa vào. Cơ cửu càng là suy nghĩ, càng là cảm giác được lịch đại các chủ cường đại. Nhưng mà liền là như thế cường đại 8 người, cũng là vô thanh vô tức vẫn lạc. Dù cho là thân là bảo các chi bộ tiêu Phật nô cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Ao ào ào, một cái trắng xanh dòng sông tại cơ cửu quanh thân chảy xuôi, toàn bộ đều là từ cơ cửu nguyên thần biến hóa. Con sông này mỗi lượn vòng một vòng, đường sông liền là sẽ biến hẹp một phần, liền càng cô đọng, dòng sông cũng bởi vậy thay đổi thêm chảy xiết. Để đường sông giảm bớt lực lượng, liền là đến từ lấy vây khốn cơ cửu xích tử tâm trận, trận này lấy Bạch Kiếm thư sinh cửu thế đạo quả làm cơ sở. Cộng thêm bên trên tiên thư bảo các bộ phận lực lượng, có thể nói vô cùng cường đại. Cảm nhận được từ nguyên thần truyền đến cảm giác suy yếu, cơ cửu liền là ngừng ngưng kết thời gian trường hà động tác. Để thời gian trường hà trở lại trong thức hải, bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Đã từng hắn chính là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ, nguyên thần nội tình cũng không phải cầm tâm cảnh tu sĩ có thể so sánh. Toàn này tập hợp Bạch Kiếm thư sinh cửu thế đạo quả cùng tiên thư bảo các lực lượng lao tù. Thần diệu nhất một điểm liền là sẽ căn cứ tu sĩ tu vi mà thay đổi lao tù cường độ. Từ một điểm này liền là có thể nhìn ra, Bạch Kiếm thư sinh cũng không tính đối phương chính đuổi tận giết tuyệt, hắn hy vọng là có thể thay đổi phương chính trong lòng mà tính, làm cho đối phương hối cải để làm người mới. Cùng tiểu gia hỏa kia tâm sự a. Cơ Cửu mỉm cười, lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Thân là bố trí xuống tòa này lao tù người sáng lập, Cơ Cửu tự nhiên là biết tòa này lao tù nhược điểm. Cái nhược điểm này liền là cựu thế liên trẻ sơ sinh tâm tư, cổ trận lực lượng mặc dù sẽ càng bị nhốt người tu sĩ biến hóa mà biến hóa, nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là cùng cựu thế liên tâm cảnh móc nối. Nói một cách khác, chỉ cần phá vỡ cựu thế liên trẻ sơ sinh tâm tư, tòa này nguyên thần lao tù liền là sẽ nháy mắt nghiền nát. Đây cũng là Bạch Kiếm thư sinh trước khi chết bố trí xuống một đạo khảo nghiệm, chỉ cần cựu thế liên vượt qua, tất nhiên sẽ có bất phàm thành tựu. Tương lai trong 5 tháng, nếu như lần hai xuất hiện hắc ám rối loạn, cựu thế liên có thể đứng ra thủ hộ cái này hắn lấy bảo vệ vô tận tuế nguyệt thiên châu. Chương 11. Kẻ nước ánh trăng như tuyết, chiếu núi sông một mảnh mênh mông. Thân chúng đạo độc thanh nguyên sơ vẫn tại thạch thất bên trong tu hành, cố gắng hóa giải, mượn cái này để cho mình tiến hơn một bước. Mà cựu thế liên tại kết thúc tu hành phía sau, thì là đi ra ngoài phòng, tùy ý tìm một chỗ núi đá ngồi xuống. Ánh mắt ngóng nhìn biết không, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đột nhiên ở giữa, một đạo âm thanh từ cựu thế liên trong đầu xuất hiện, chậm chậm từ hồi lay động ra. Nếu như cảm giác được cô độc, ngươi có thể cùng ta trò chuyện chút. Thuộc về Cơ Cửu âm thanh xuất hiện. Dù cho Cơ Cửu thân ảnh cùng tinh thần ba động đều cùng phương chính khác biệt, nhưng mà sử dụng mệnh đoạn thương sinh phía sau Cơ Cửu, tại cựu thế liên nhận biết bên trong, liền là phương chính. Ma đầu, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Cựu thế liên cả kinh nói. Chật, hắn đột nhiên ngậm miệng lại à, trong thân thể của mình vây khốn lấy một vị ma đầu sự tình, cựu thế liên còn không có nói với bất luận kẻ nào. Không cần dạng này e ngại ta, ta hiện tại bất quá là vây chết chi đồ, không uy hiếp được ngươi. Cơ Cửu cười khẽ một tiếng. Cũng đúng. Cựu thế liên bình tĩnh lại, đây chính là từ Bạch Kiếm thư sinh đại nhân bộ hạ cổ trận, ngươi tên ma đầu này cái này làm sao có thể đi ra. Nghe vậy, thân ở cựu thế đạo quả qua lao tù chính mình Cơ Cửu, thâm thủy ánh mắt chớp động cái này một tia sáng sáng chói. Ngươi thật như vậy tin tưởng Bạch Kiếm thư sinh người này, hắn chẳng lẽ nhất định chính là người tốt sao? Phải biết hắn nhưng là chiếm cứ ngươi tám thế thân thể ra hỏa. Đối với một cái cơ hội giết chính mình 8 lần hung thủ, ngươi không ngờ đến hắn mới là một cái ma đầu ư? Hơn nữa cái này tội ác cùng cực ra hỏa, mới là ngươi nguyên sơ tỷ tỷ người yêu, ngươi chẳng qua là một cái chiếm cứ Bạch Kiếm thư sinh thân thể một cái tiểu yêu mà thôi. Cơ Cửu lời nói mang theo nồng đậm mê hoặc ý, đem Cửu Thế Liên một chút kéo vào trong vực sâu. Ngươi im miệng. Cửu Thế Liên ở trong lòng gầm thét một tiếng. Hắn mãnh liệt hướng một khối núi đá đánh tới, thân là yêu Cửu Thế Liên, nhục thân cùng với cường đại, chỉ là dưỡng môn cảnh tu sĩ, liền là có thể một quyền oanh mở núi đá. Yêu khu tuy là cường đại, nhưng mà Cửu Thế Liên tu vi vẫn là quá thấp. Núi đá nghiền nát, mà trên tay hắn cũng là máu tươi chảy đầm địa. Cửu Thế Liên, thế nào ngươi chạy đến bên ngoài tới? Thuộc về thanh nguyên sơ âm thanh từ chỗ không xa trong phòng truyền đến, chợt một vị người mặc lụa mỏng xanh nữ tử đi ra. Lam nàng nhìn thấy Cửu Thế Liên trên tay thương thế thời khắc, thanh nguyên sơ không khỏi âm thầm nhíu mày, nàng có chút đau lòng. Mấy bước lên trước, kéo Cửu Thế Liên tay, mang theo hắn đi trở về trong phòng, dùng dây lụa đơn giản băng bó một chút. Nguyên bản, thanh nguyên sơ có thể sử dụng trị liệu thuật pháp, tùy tiện giải quyết Cửu Thế Liên thương thế, bất quá nàng lúc này lại là thân chúng đạo độc, nếu vận chuyển tu vi đạo độc liền sẽ bạo phát, phi thường khó chơi. Nhìn thấy thanh nguyên sơ làm chính mình vết thương băng bó, Cửu Thế Liên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chỉ cảm thấy đến gần đây rất nhiều buồn khổ nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thân là yêu khu, thể chất rất cường hãn, cái này một chút vết thương nhỏ một đêm sau đó liền sẽ hoàn hảo như ban đầu. Thế nhưng là nguyên sơ tỷ tỷ vẫn như cũ làm chính mình băng bó, đây là quan tâm chính mình biểu hiện a. Đối với Cửu Thế Liên ý nghĩ, Cơ Cửu nhìn ở trong mắt, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, Cửu Thế Liên, ngươi chớ có tự luyến, ngươi thanh nguyên sơ này tỷ tỷ nguyên cớ làm như vậy là bởi vì Bạch Kiếm thư sinh, mà không phải bởi vì ngươi. Ngươi nói vậy? Cửu Thế Liên ở trong lòng phản bác, cái kia ngươi có muốn thử một chút hay không đem Bạch Kiếm thư sinh sớm đã chết đi tin tức nói cho nàng đây. Nói tới chỗ này, Cơ Cửu bị dị cười cười, nhìn một chút ngươi thân ái nguyên sơ tỷ tỷ, có thể hay không một kiếm bổ ngươi. Nghe vậy, Cửu Thế Liên khẽ run lên, vị này ma đầu nói tới, hắn cho dù ở đi phản bác, kỳ thực trong lòng lấy là có đáp án. Bất quá Cửu Thế Liên vẫn như cũ tin tưởng, ôn nhu nguyên sơ tỷ tỷ sẽ không như vậy đối với mình. Đối với Cửu Thế Liên cái kia có chút biểu lộ cái gì, thanh nguyên sơ cũng không hề để ý đêm lạnh như nước, bởi vì vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, trong không khí có lờ mờ có cây thổ nhuộm thơm mát, theo gió tràn ngập vào chỉ ánh đến cửa sổ bên trong. Thanh nguyên sơ ngồi tại cửa sổ bên cạnh, khoác trên người lấy lụa mỏng như quần áo, tốt đẹp thân thể mềm mại như ẩn như hiện, thon dài hai chân hơi cong, tóc đen tận quần cuộn đầu bị tay chống tại trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn đen kịt ngoài phòng, sững sờ xuất thần. Khoảng thời gian này nàng một mực tại đạo độc dưới ảnh hưởng vượt qua, có thể nói cùng với thống khổ, đồng thời tâm nàng tự còn bị Cửu Thế Liên dính dáng. Rõ ràng lấy là đi qua 3 tháng, vì sao chính mình trong suy nghĩ vị kia Bạch Kiếm thư sinh đại nhân còn không có thức tỉnh đây, là không phải mình không đủ thành kính, vẫn là địa phương nào sai lầm? Dạng này suy nghĩ để thanh nguyên sơ rất là nôn nóng. Cái này đạo độc đến tột cùng là cái gì, liền ta tịnh ngọc thể đều sẽ bị nhiễm bẩn. Thanh nguyên sơ ở trong lòng tự nói, nàng rất là không hiểu. Tịnh ngọc thể chính là 24 hoàng thể một trong, có lẩn tránh chư pháp lực lượng, đầu này thể chất cuối cùng liền là vô cấu thể. Vô cấu thể chính là bát đại tiên thể một trong, có vạn pháp bất xâm vĩ lực. Tuy là thanh nguyên sơ đối với vô cấu thể cực kỳ hướng về, nhưng mà nàng cũng minh bạch, không một hạt bụi tiên thể cũng không phải nàng có thể tu thành. Nguyên cớ thanh nguyên sơ liền đem chính mình mục tiêu nhắm ngay 12 thánh thể một trong ngọc thanh thể. Chỉ có trải qua trận này cửa ải khó phía sau, có lẽ ngọc thanh thể cũng không phải là ngắm nhìn. Thanh Nguyên Sơ âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị kế thừa đi tu hành, mau chóng đem trong cơ thể mình đạo độc ma diệt, nàng cũng không muốn tại Bạch Kiếm thư sinh khôi phục thời điểm, trong thân thể của mình còn có đạo độc tồn tại. Nói như vậy, nàng muốn làm sao cùng Bạch Kiếm thư sinh song tu, khí tức vận chuyển rất có thể sẽ kéo theo đạo độc. Nghĩ đến song tu một từ, Thanh Nguyên Sơ gương mặt không khỏi có chút hiện ra một vòng đỏ ửng, tuy là Thanh Nguyên Sơ am hiểu bên trong song tu, cũng không phải gì đó dâm tà công lao, nhưng mà thuộc về thiếu nữ hồn nhiên, vẫn là để Thanh Nguyên Sơ đối với chuyện này một loại không tên ngượng ngùng. Thu về ánh mắt, Thanh Nguyên Sơ đứng dậy, đang chuẩn bị hướng thạch thất đi đến, tại đèn đuốc chiếu rọi, phiến kia trắng non tinh tế da thịt liền giống như nón nà phát ra lờ mờ hơi choáng, quả thực để cho người ta không rời mắt nổi. Cảm nhận được cửu thế liên cái kia có chút nóng rực ánh mắt, Thanh Nguyên Sơ không khỏi âm thầm nhíu mày, chợt nàng cầm lấy chỗ không xa một kiện ống tay áo, đem mang vào, che lại đại bộ phận da thịt. Ban đầu nàng xác thực đem cửu thế liên coi như Bạch Kiếm thư sinh nhìn, bởi vì hắn là Bạch Kiếm thư sinh chuyển thế, hơn nữa hắn còn nhỏ, nguyên cớ cũng không thị hiểm. Nhưng cho đến ngày ấy, chính mình trong phòng rút đi quần áo trà lau sống lưng thời gian, lại cảm giác được cửu thế liên tại khe cửa bên ngoài nhìn lén, cái kia gấp rút tiếng hít thở, tuy là tại hắn cố ý áp lực phía dưới nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn rõ ràng mà rơi vào trong tai nàng. Dù chưa bạch trần, nhưng từ nay về sau cũng là để Thanh Nguyên Sơ minh bạch một gian sự tình, cửu thế liên không phải Bạch Kiếm thư sinh, hắn hiện tại là một cái yêu, cũng không phải một người. Thanh Nguyên Sơ động tác, để cửu thế liên trên mặt lập tức nổi lên xấu hổ ý, hắn đối với lúc trước chuyện này cảm thấy cực kỳ hối hận. Như thế tuổi nhỏ người, lại để một vị 16 tuổi nữ tử như vậy cảnh giác ngươi, nàng căn bản cũng không có đem ngươi xem như người, chỉ là đem ngươi xem như một cái chiếm cứ lấy Bạch Kiếm thư sinh thân thể yêu, ngươi vì cái gì liền không rõ đây? Thuộc về cơ cửu âm thanh không đúng lúc truyền đến, để cửu thế liên tâm thần run lên. Chương 12. Chuyên nhân mỗi đêm, cửu thế liên đều muốn chịu đựng sơn môn đệ tử cái kia khắc thường ánh mắt, đồng thời còn phải thừa nhận đến từ Tà Nguyệt kiếm các đối với Thanh Nguyên Sơ thăm dò, đồng thời hắn còn muốn chống cự cùng trong thức hải cơ cửu mê hoặc. Hắn xích tử chi tâm cũng tại rất nhiều phương diện dưới tác dụng, bắt đầu xuất hiện từng đạo kẽ nứt. Mấy ngày phía sau, thân ở xích tử tâm trận bên trong cơ cửu, nghe được một đạo xa xăm cổ trung vang. Có khách nhân đến, bất quá cũng là cầm trong tay thông thiên lệnh mà đến. Chốc lát, cơ cửu tại chỗ lưu lại một đạo hóa thân phía sau, liền là rời đi xích tử tâm trận, về tới trên thiên đạo. Vừa tiến vào trong bảo các, cơ cửu liền là chứng kiến một vị dung mạo bất phàm nữ tử. Vị nữ tử này khí chất lãnh nạo, tựa như thiên sơn tuyết liên, cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Vị nữ tử này đương nhiên đó là Phạm Bực Nam Châu, truyền nhân Hoành Thiên Thần Sơn, Sương Lục Tuyết. Sương Lục Tuyết thiên phú có thể nói cực kỳ đáng sợ, nàng tuổi tác cùng Thanh Nguyên Sơ không khác nhau chút nào, nhưng mà tu vi lại lấy là đẳng vân cảnh đỉnh phong. Có như thế thiên tư người, phóng nhãn toàn bộ Phạm Bực, cũng chỉ có mỗi cái đại châu bên trên siêu cấp thế lực truyền nhân có thể làm đến. Những cái này siêu cấp thế lực truyền nhân, vô cùng có khả năng tại trước 20 tuổi bước vào huy dương cảnh, trở thành một tôn chân nhân. Cơ Cửu ngồi vào bàn gỗ đàn phía sau, đôi mắt thâm thúy nhìn xem vị nữ tử này, chỉ nghe hắn ngựa khí bình tĩnh nói: "Dựa vào thông thiên lệnh đi tới nơi này ngươi, cần gì đây?" "Ta cần có thể tiến vào kiếm trùng trợ lực." Sương Lục Tuyết bình tĩnh đáp lại nói. Rất rõ ràng, nàng đối với tiên thư bảo các cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có hiểu biết. Đồng thời trên tay đối phương khối kia thông thiên lệnh Cơ Cửu còn cảm giác rất quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều hắn liền là biết được chân tướng sự tình. Để Sương Lục Tuyết đi tới cái này trên tiên đạo thông thiên lệnh, liền là mấy tháng phía trước Cơ Cửu giao cho Thanh Cửu bốn khối một trong. Phàm Bực tứ đại cấm địa sinh mệnh một trong kiếm chủng tọa lạc cùng Nam Châu, ở vào Hoành Thiên Thần Sơn quản hạt địa giới bên trong. Người thân là truyền nhân Hoành Thiên Thần Sơn, hẳn là cũng biết kiếm chủng nguy hiểm. Cơ Cửu trong đôi mắt lưu động lấy từng tia từng dòng ô quang, nơi đó cho tới bây giờ đều là có vào không ra từ địa. Đối với Cơ Cửu nói tới Sương Ước Tuyết tự nhiên là rõ ràng. Từ tiên cổ thời đại đến nay, kiếm chủng chỉ bạo phát qua một lần kia vùng trời kiếm chủng, mịt mờ kiếm khí quần quần nhật nguyệt, tựa như muốn hoành kích 3000 đại thế giới. Đem lần thứ 5 U Minh cốc rối loạn trấn áp phía sau, kiếm chủng tồn tại liền là danh truyền Phàm Bực. Từ tiên cổ thời đại đến giờ đây, Phàm Bực bên trong nhưng không có chuyển ra, có sinh linh theo trong kiếm chủng sống sót đi ra. Kiếm chủng cho nên cũng được xưng là không người thánh địa. Thế nhưng là, chuyến này Sương Ước Tuyết nhất định cần muốn đi, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Tư Không Minh Nguyệt đi vào trong kiếm chủng. Tới bây giờ chưa bể, cũng không biết sống hay chết. Hoành Thiên Thần Sơn đương đại có hai đại chuyển nhân, một cái liền là Sương Ước Tuyết, mà còn lại cái kia liền là Tư Không Minh Nguyệt. Giữa hai người mặc dù không có huyết thống, nhưng tình như tỉ muội, nàng nhất định cần muốn đem đối phương theo trong kiếm chủng mang về, cho dù là thi thể. Ngươi cho ta đồ vật là được. Sương Ước Tuyết mở miệng nói, thân là truyền nhân Hoành Thiên Thần Sơn, Sương Ước Tuyết từ nhỏ là tiếp xúc qua rất nhiều cổ bí, cùng những cái kia bị người cố ý che giấu chân tướng. Trong đó, Thiên Thư Bảo Các tồn tại, nàng cũng là biết được. Tương truyền tại xa xôi tiên cổ thời đại, Thiên Thư Bảo Các liền là sôi nổi cùng thế. Trong truyền thuyết, Thiên Thư Bảo Các nguồn gốc vô cùng thần bí, đồng thời trong đó có đồ vật bao hàm toàn diện, cho dù là tiên đế cũng từng cùng Thiên Thư Bảo Các làm qua giao dịch. Nhìn thấy đối phương kiên trì, Cơ Cửu chỉ là thoáng gật đầu, hắn hướng Tiêu Phật Nô hạ lệnh, đi đem cái kia lấy tới. Chốc lát, đạt được Cơ Cửu mệnh lệnh, Tiêu Phật Nô bắt đầu từ nguyên cảnh bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Nàng đem hộp gỗ thả tới bàn gỗ đàn phía sau, liền là yên tĩnh hầu đứng ở một bên, trầm mặc không lời, tựa như hóa thành ngọc điêu đồng dạng. Cơ Cửu đưa tay đem hộp gỗ mở ra, trong chớp mắt, từng kia từng dòng kiếm khí liền là từ hộp tản ra, phong ánh lóa mắt. Để Sương Lục Tuyết cái kia trong mắt màu đen cũng không khỏi có chút nheo lại. Sau một lát, kiếm quang thu lại, trong hộp gỗ kiện vật phẩm này lộ ra chân dung. Đây là một khối đen kịt đá, hắn bên trên có rất nhiều đạo vết kiếm. lúc trước cái kia bộc phát ra hóng ánh kiếm khí, chắc là từ này chút ít vết kiếm bên trên tản ra. Đây là ngày trước một vị vô tướng cảnh cường giả mài kiếm đá, ngươi nắm giữ nó liền có thể tại trong kiếm trùng hành động không việc gì. Cơ Cửu nói tới chỗ này, dừng một chút, nói bổ sung, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, kiếm trùng chỗ sâu nhất, ngươi dù cho có được khối mài kiếm đá, cũng không thể tiến về. Vô tướng cảnh chính là nhân thể thứ 6 đại bí cảnh, là phàm đạo cuối cùng một đại bí cảnh. Cảnh giới này tu sĩ cũng được xưng là thánh hiển, giơ tay nhấc chân xé rách bầu trời, nghiền nát đại tinh, khủng bố vô biên. Nhân vật như vậy vô cùng cường đại, cho dù là thánh hiển một đạo khí tức, liền là có thể áp sập sơn lĩnh, sấy khô quần quật. Nhưng mà cái này trung quy là phàm đạo, phải biết kiếm chủng lai lịch chân chính thế nhưng là chỉ hướng thiên hoàng nữ đế. Thái thanh cảnh đỉnh phong, bao trùm thế gian hết thảy. Kiếm chủng trung tâm nhất, tất nhiên có được thuộc về thiên hoàng nữ đế vô thượng kiếm ý, loại kia kiếm ý xuyên thấu cổ kim với nguyệt, cắt ra vạn cổ luân hồi, thánh hiền cấp bậc lực lượng làm sao có khả năng ngăn cản. Nghe Cơ Cựu lời nói, Sương Ước Tuyết minh bạch, đối phương tuyệt đối biết kiếm chủng chỗ sâu nhất đến tuột cùng có cái gì. Nhưng mà loại cấp bậc này của bí, rõ ràng không phải nàng nên biết. Chỉ thấy nàng môi son hơi lên, âm thanh bình tĩnh hỏi, ta cần muốn trả giá thật lớn là cái gì? 500 năm tuổi thọ. Cơ Cựu bình tĩnh trả lời đến. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, chọn vẹn không để ý Sương Ước Tuyết chấn động ánh mắt. Đang vân cảnh tu sĩ bình thường đến nói, có thể sống đến 700 tuổi đến 1500 tuổi không giống nhau. Cơ Cựu mới mở miệng, liền là muốn lấy đi Sương Ước Tuyết cơ hồ một nửa tuổi thọ, tâm thần cho dù ở bình ổn người, tại đối mặt dạng sự tình này thời điểm, cũng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện ba động. Nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta có thể đợi đến ngươi trở thành chân nhân thời khắc, tại lấy đi ngươi tuổi thọ. Cơ Cựu mở miệng nói ra. Tốt. Sương Ước Tuyết phun ra một ngụm trọc khí, đáp ứng nói. Sau một khắc, một đạo trật tự thần liên đem Sương Ước Tuyết xuyên qua, nàng mang theo thánh hiền mài kiếm đá, thân ảnh bắt đầu chậm chậm biến đến phai mờ. Lần nữa thu được một cái miêu điểm Cơ Cựu, trực tiếp đem cái này miêu điểm định tại trên người đối phương. Trước mắt hắn miêu điểm còn có còn thừa, cũng không khan hiếm. Hoàn thành khoản giao dịch này phía sau, Cơ Cựu nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện Phương Chính dấu tích. Phương Chính ở đâu? Cơ Cựu hỏi. Hầu đứng ở một bên Tiêu Phấn Ô, vươn ngọc thủ, chỉ hướng khoảng cách Cơ Cựu chỗ không xa một cái chậu hoa. Bị phong tại chậu hoa bên trong ư? Nghĩ tới đây, Cơ Cựu không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cũng không có hạ lệnh để Tiêu Phật Nô đem hắn phong xuất, cuối cùng lúc kia, vị này thiên ngoại chi ma rõ ràng thăm dò đến chính mình vị trí này. Như thế trừng phạt hắn một thoáng cũng tốt, xem như một cái trừng phạt nho nhỏ a, đời thứ nhất các chủ bản chép tay tạm thời trước lưu lại, đợi ta ngưng tụ ra nguyên thần đạo binh phía sau tại đi nhìn. Trong lòng quyết định này phía sau, thuộc về Cơ Cựu thân ảnh, liền là biến mất không thấy gì nữa, hắn về tới Cựu Thế Liên trong thức hải xích tử tâm trận bên trong. Chương 13. Chuyển hướng Tà Nguyệt kiếm cát, học đường bên trong. Các ngươi nhìn cái kia yêu quái lại tới. Thật sự là ác tâm chết, vì cái gì ta muốn cùng một cái yêu quái trở thành đồng môn? Vì cái gì các ngươi đều nói hắn là yêu a? Có vị nữ hoa hỏi, âm thanh lộ ra rụt rè. Ngươi là không biết, có một lần hắn bị thương, chảy ra máu đều là màu xanh nhạt, ngươi nói hắn không phải yêu là cái gì? Cảm thụ được xung quanh những người kia đối với mình nghị luận, Cựu Thế Liên chỉ cảm thấy rất bị khuất, rõ ràng chính mình chỉ là nghĩ kỹ tốt cùng bọn hắn làm bằng hữu mà lấy. Một màn này, học đường trưởng lão nhìn ở trong mắt, bất quá hắn lại không có chút nào ngăn cản ý tứ. Bởi vì đây cũng là thăm dò vị nữ tử kia một loại phương pháp, nhìn một chút vị thiếu niên này đối với người kia tới nói, đến tuột cùng tính là cái gì. Nếu như rất trọng yếu lời nói, thời khắc mấu chốt còn có thể đem ra xem như đàm phán chủ mã. Cái này cũng không thể trách Tà Nguyệt kiếm các cảnh giác, một vị lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại tu vi tiến vào tông môn bên trong. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đối phương vô luận ý đồ đến là tốt là xấu, đều sẽ tựa như một tòa ép trong lòng bọn họ núi lớn đồng dạng. Dù sao đối phương thế nhưng là một cái không cách nào dự đoán biến số. Bắt đầu lên lớp. Học đường trưởng lão mở miệng nói, nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ trong học đường, lập tức yên tĩnh trở lại. Học đường ra lão uy nghiêm, như vậy có thể thấy được. Sau 3 canh giờ, giảng kinh kết thúc. Lúc này lấy là lúc chạm vào tối, Cựu Thế Liên như là tựa như cái kia, chuẩn bị trở về trên Ngọc Tú Phong. Mới không có đi bao lâu, Cựu Thế Liên liền là bị mấy đạo thân ảnh chặn lại đường đi. Các ngươi muốn làm gì? Cựu Thế Liên nhìn xem bọn hắn, nghi hoặc hỏi. Thân là yêu khu Cựu Thế Liên, trưởng thành cực nhanh, mấy tháng đi qua hắn thân cao đều cùng những cái kia mười mấy tuổi thiếu niên độc nhất vô nhị. Cái này có lẽ cũng là hắn bị đồng môn loại trừ một trong những nguyên nhân. Hung cái gì hung, cao lớn không nổi a. Đứng đầu vị thiếu niên kia mở miệng nói. Liên la chính là, mọi người nhanh dùng đá nện hắn. Lời còn chưa dứt, liên la có mấy chục tảng đá đập tới, Cựu Thế Liên còn chưa kịp phản ứng, nhưng cái này người vì sao phải đối với hắn như vậy thời điểm. Một khối đá liên la đập phải hắn cái chán, chợt một đạo nhạt màu xanh huyết dịch theo mặt hắn gò má lưu động mà xuống. Các ngươi nhìn, hắn máu màu sắc, ta đều nói hắn là yêu quái, các ngươi hiện tại tin tưởng a? Đập chết hắn, đập chết hắn. Nhất thời ở giữa, đá liền uốn lượn như hạt mưa đập tới, Cựu Thế Liên chỉ có thể ôm đầu, không ngừng lùi lại. Vì cái gì, bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Bởi vì ngươi là một cái yêu a, bọn hắn là nhân tộc, toàn bộ Tà Nguyệt kiếm các tu sĩ đều là người, mà ngươi Nguyên Sơ tỷ tỷ cũng là người, chỉ có ngươi là một cái yêu. Thuộc về Cơ Cửu âm thanh lần hai vang vọng. Ngươi chịu nhiều lần như vậy bắt nạt, ngươi cho rằng ngươi Nguyên Sơ tỷ tỷ không biết sao? Kỳ thực nàng sớm lấy lòng dạ biết rõ. Vậy tại sao Nguyên Sơ tỷ tỷ nàng? Cửu Thế Liên cảm thấy đến trong lòng một mảnh đắng chát. Dạng này bị ném đá, Cửu Thế Liên cũng không phải trải qua lần đầu tiên, mỗi một lần trở lại trên Ngọc Tú Phong, hắn đều không có đem thật tình nói cho Thanh Nguyên Sơ. Chỉ là nói mình ngã xuống, cũng hoặc là đối luyện thời điểm tài nghệ không bằng người. Bởi vì nàng là cổ tiên điện thánh nữ, thân là nhân tộc thánh nữ, nàng làm sao biết trợ giúp một cái yêu đây? Ngươi nói bậy. Cửu Thế Liên ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt giải khai những tu sĩ kia bao vây, đi về phía lấy Ngọc Tú Phong chạy tới. Dọc theo đường, thuộc về Cơ Cửu tiếng nói vẫn không có cắt đứt. Ngươi rõ ràng có thực lực có thể đem bọn hắn giết chết, vì cái gì không xuất thủ đây? Vì cái gì đây? Chẳng lẽ là còn tại ngông cuồng muốn lấy được bọn hắn tiếp nhận ư? Không cần vọng tưởng, tỉ mỉ hồi tưởng một chút bọn hắn nhìn ngươi ánh mắt, chậc chậc, ánh mắt ấy liền tựa như nhìn giống như dã thú. Ngươi câm miệng cho ta. Cửu Thế Liên phẫn nộ nói, nhưng mà hắn rất nhanh lại thấp giọng cãi lại, Nguyên Sơ tỉ tỉ nói cho ta biết, không thể đi thương tổn so chính mình nhỏ yếu người. Nghe vậy, Cơ Cửu chỉ là cười lạnh một tiếng, Cửu Thế Liên loại kia tiểu tâm tư, hắn sớm đã nhìn ở trong mắt, thật sự là như vậy phải không? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi mỗi lần bị thương này, ngươi Nguyên Sơ tỉ tỉ đều sẽ vì ngươi băng bó ư? Ai, thật đáng thương, duy nhất có thể cùng nàng tiếp xúc gần gũi cơ hội, lại là ngươi bị thương thời điểm, nhớ ngày đó ngươi Nguyên Sơ tỉ tỉ, thế nhưng là không chút nào kiêng kỵ ngươi. Nghe đến đó, nguyên bản quần quần Cửu Thế Liên, chậm chậm giảm bớt tốc độ, theo sau đổi thành hành động. Ánh sáng mờ nhạt sáng chói tán lạc tại núi sông ở giữa, tựa hồ cho phiến thiên địa này mang đến một cỗ tang thương cổ ý, phía trước liền là Ngọc Tú Phong, dọc theo đường núi đi đến, hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy chính mình Nguyên Sơ tỉ tỉ. Một lần kia nhìn trộm là ngươi, để cho ta đi nhìn. Cửu Thế Liên cợt trách nói. Bằng không lúc trước tên ma đầu này mê hoặc hắn, hắn làm sao lại đi nhìn trộm Nguyên Sơ tỉ tỉ lau chùi thân thể. Từ đó về sau, Nguyên Sơ tỉ tỉ liền là bắt đầu để phòng hắn. Ha ha ha. Cơ Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi cùng nàng ở chung thời gian cũng không ngắn, ngươi chẳng lẽ không biết nàng tại làm cái gì sao? Chính mình muốn làm việc, cần gì phải trốn tránh trách nhiệm đây? Cửu Thế Liên nghe vậy trầm mặc. Ngươi cho rằng chính mình bị thương, Thanh Nguyên Sơ liền là sẽ quan tâm ngươi, kỳ thực nàng chân chính quan tâm Bạch Kiếm thư sinh, mà không phải ngươi cái này chiếm cứ hắn hết thảy tiểu yêu. Tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, ngươi mỗi một lần bị thương về nhà, ngươi Nguyên Sơ tỉ tỉ tuy là mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng mà nàng câu đầu tiên có phải hay không vẫn là hỏi ngươi là có hay không nhớ tới liên quan tới Bạch Kiếm thư sinh lời nói. Ngươi? Cửu Thế Liên một trận im lặng, đây chẳng qua là ta bị thương rất nhẹ mà thôi. Thật sự là như vậy phải không? Cơ Cửu hỏi vặn lại. Nhất định là như vậy. Dứt lời, Cửu Thế Liên vận chuyển tu vi, hướng về trên người mình đánh tới, lúc trước những cái kia bị đá đập ra đến vết thương, đã sớm tại yêu tộc cái kia đáng sợ sức khôi phục phía dưới biến mất. Sau một lát, Cửu Thế Liên liền đem chính mình đánh máu me đồng địa, rất nhiều vết thương đều lộ ra nhìn thấy mà giật mình, bất qua yêu tộc cái kia cường đại chữa trị lực cũng là tại lúc này bạo phát. Cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn, Cửu Thế Liên thở hổn hển, trên tay càng là nổi gân xanh. Hắn gắng sức tạo thành rất nhiều vết thương đã trải qua bắt đầu nhúc nhích, chính giữa nhanh chóng khép lại. Một màn này, Cơ Cửu nhìn ở trong mắt, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Khoảng thời gian này, hắn liền tựa như một cái chân chính tà ma, không ngừng đối Cửu Thế Liên mê hoặc, trọn vẹn không giống như là hắn tại trong bảo các cái kia. Thái độ là tâm mặt nạ. Theo bắt đầu tới bây giờ, nội tâm của hắn đều là một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh hắn mới là chân chính Cơ Cửu. Ma điên dại, lạnh nhạt, điên cuồng các loại, bất quá là Cơ Cửu một trường mặt nạ mà thôi. Ha ha. Thuộc về Cơ Cửu cái kia điên tiếng cùng tiếu, tại Cửu Thế Liên trong lòng vang vọng, vậy ngươi liền thử một chút xem sao, nhìn ngươi Nguyên Sơ tỉ tỉ, là lo lắng ngươi thương thế, vẫn là Bạch Kiếm thư sinh thức tỉnh. Giờ khắc này, Cơ Cửu chứng kiến một cái trọng đại chuyển hướng. Chương 14. Chôn sâu nhân cùng quả Cửu Thế Liên rõ ràng là đệ tử thế, theo lý mà nói có lẽ vô cùng chậm chín, thế nhưng là bởi vì phương chính duyên cớ, hắn chỉ có thể lấy người đứng xem phương thức, trở về trông đi qua cái kia thuộc về Bạch Kiếm thư sinh tam thế. Không có bản thân lĩnh hội, những cái kia rất nhiều kiến giải, bất quá là đèn kéo quân, dù cho chứng kiến, chẳng mấy chốc sẽ không nhớ. Bây giờ Cửu Thế Liên chỉ là một đứa bé con mà thôi, Cơ Cửu đơn giản mấy câu, liền để cho hắn không tiếc lấy tự mình hại mình để đánh đổi, cũng muốn chứng minh chính mình. Sự thực là tàn khốc, Cửu Thế Liên chú định sẽ không đạt được Thanh Nguyên Sơ lo lắng. Vừa vặn tương phản, Cửu Thế Liên cái này bụng về tự mình hại mình hành động, tự nhiên là không cách nào giấu giếm được mắt Thanh Nguyên Sơ. Dạng này động tác tại Thanh Nguyên Sơ nhìn tới, liền là cái này một biết trời cao đất rộng tiểu yêu, rõ ràng tại thương tổn Bạch Kiếm thư sinh, còn muốn cầu chính mình chiếu cố, thật là tức cười. Bất quá ngây thơ Cửu Thế Liên là không có khả năng nghĩ đến đây một điểm, hắn bộ pháp lần hai tăng nhanh, hắn muốn hướng trong lòng cái này tà ma chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình Nguyên Sơ tỉ tỉ vẫn là cực kỳ để ý chính mình. Đình Ngọc Tú Phong xây cất một tòa kiểu dáng tinh xảo nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước đứng thẳng một vị nữ tử, nàng ngắm nhìn viễn không bên trong biển mây, biểu lộ kinh ngạc, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng cảm ứng được thuộc về Cửu Thế Liên khí tức xuất hiện, theo cảm ứng nhìn lại, nàng phát hiện Cửu Thế Liên thương thế trên người, chuyện gì xảy ra, lần này rõ ràng thương thế nào nặng. Thanh Nguyên Sơ không khỏi âm thầm nhíu mày, ta nguyệt kiếm các nhiều lần thăm dò, đã để nàng có chút nổi nóng. Trước mắt, nếu không phải nàng thân chúng đạo độc, Thanh Nguyên Sơ đã sớm đi chừng trị một phen, chính giữa nghĩ như vậy, Thanh Nguyên Sơ đem thần niệm chú lưu lại tại Cửu Thế Liên trên mình, thoáng dò xét một thoáng, nàng mặt lộ lập tức lộ ra một vòng sương lạnh. Thật xin lỗi, ta. Cửu Thế Liên thấp giọng nói, vết thương chẳng chỉ hắn, tại tăng thêm lời nói như thế, lộ ra đáng thương vô cùng, tựa như chịu thiên đại bị khuất đồng dạng. Bất quá, Cửu Thế Liên cũng không nghe thấy trong tưởng tượng, lo lắng lời nói, muốn còn tức không? Thuộc về Thanh Nguyên Sơ cái kia lạnh lùng âm thanh tại Cửu Thế Liên bên tai vang vọng, khiến hắn thân thể khẽ run lên, hắn không dám tin nhìn về phía Thanh Nguyên Sơ. Hắn không nghĩ tới, mình bây giờ rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, vì sao đối phương nhưng vẫn là chú ý, cái kia sớm đã chết đi Bạch Kiếm thư sinh. Ha 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 ha. Cơ Cửu cái kia không đúng lúc cười to xuất hiện, chế giễu Cửu Thế Liên này vô tri, cười nạo Cửu Thế Liên loại này khát vọng được người lo lắng tâm thái. Ta nói là có phải có sai, ở trong mắt nàng ngươi chỉ là một cái chiếm cứ Bạch Kiếm thư sinh thân thể tiểu yêu mà thôi, nàng là người ngươi lại yêu, làm sao lại thích ngươi, không cần tại vọng tưởng. Ma âm làm cho thai, khiến Cửu Thế Liên nhịn không được mãnh liệt lắc đầu. Dạng này động tác, tại trong mắt Thanh Nguyên Sơ, liền là không nghĩ đến trả lời. Thanh Nguyên Sơ nhìn xem Cửu Thế Liên, trong mắt vẻ thất vọng, nồng đậm vô cùng, thở dài, vào đi, đem vết thương xử lý một chút. Nàng tất nhiên có thể nhìn ra, Cửu Thế Liên trên mình thương là chính mình ngụy trang. Khiến Thanh Nguyên Sơ cảm giác được cực kỳ đau lòng, Bạch Kiếm thư sinh chưa thức tỉnh, mà vị này tiểu yêu rõ ràng tại trà đạp Bạch Kiếm thư sinh đại người thân thể. Ngươi nhìn thấy không, nàng cái kia đau lòng ánh mắt cũng không phải đối với ngươi, mà là vị kia chết đi Bạch Kiếm thư sinh. Cảm thụ được xích tử tâm trận xuất hiện cái nước, Cơ Cửu lộ ra một vòng vừa ý thân sắc, đây là một lần khó có thể tưởng tượng mâu thuẫn, hắn tự nhiên là phải thêm lấy lợi dụng. Cửu Thế Liên cúi đầu, đi theo Thanh Nguyên Sơ tiến vào trong phòng, nhìn đối phương trợ giúp chính mình băng bó động tác. Không biết rõ vì sao, hắn chỉ cảm thấy đến ngày thường ôn nhu Nguyên Sơ tỷ tỷ, lúc này ánh mắt tại sao lại lạnh lùng như vậy? Nguyên Sơ tỷ tỷ, ta. Không chờ Cửu Thế Liên đem lời nói xong, Thanh Nguyên Sơ liền là ngắt lời nói. Vết thương đã băng bó kỹ, sớm một chút đi tu hành a. Nói rơi, Thanh Nguyên Sơ liền là đứng dậy, trực tiếp hướng về trong thạch thất đi đến, tựa như một khắc đều không muốn cùng Cửu Thế Liên ở chung một chỗ như. Nhìn xem Thanh Nguyên Sơ bóng lưng, Cửu Thế Liên duỗi tay ra, tựa như muốn bắt lấy cái gì. Xích tử tâm trận bên trong, cảm thụ được vết nứt thêm một bước nhiều thêm cơ cửu, thâm thúy trong ánh mắt lưu động ra một đạo thần huy, trước mắt hắn lấy ngưng tụ ra chính mình nguyên thần đạo khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái màu tái nhợt dòng sông vây quanh cơ cửu quanh thân, rơi lã chã lấy. Nước sông trắng xanh, nhưng mà mỗi một lần trong đụng chạm, lại buộc phát ra hóng ánh quang huy, đây cũng là thời gian trường hạ. Xuyên qua bắt đầu cùng cuối cùng, chôn sâu nhân cùng quả. Độ lột xác tâm tiếp, không thể tại nơi này độ, cơ cửu nghĩ thầm đến. Đối với cái này xích tử tâm trận, hắn muốn có thể tùy tiện lấy lực phá đi, bất quá cơ cửu lại không có làm như vậy. Trở thành các chủ khoảng thời gian này, hắn hiểu được rất nhiều cổ bí, thấy được rất nhiều người vận mệnh biến hóa, khiến hắn không lịch sự sinh ra một nỗi nghi hoặc, chính mình phải chăng bản tâm mất phương hướng. Nguyên cớ, hắn liền là đi tới xích tử tâm trận, mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận đến từ xích tử tâm trận luyện hóa. Khiến cơ cửu lần lượt mặt đối với mình bản tâm, hắn cũng tại đại trận tôi luyện bên trong, hiểu được liên quan tới chính mình bản tâm nhất căn nguyên đồ vật. Hắn thở nhỏ yêu thích cổ sự, yêu thích chôn giấu tại trong lịch sử sự tình. Vì thế hắn thậm chí thiết kế lừa gạt một vị đệ tử Bộ Thiên Cung, để hắn trở thành chính mình người tiến cử, lấy cái này gia nhập Bộ Thiên Cung. Đi qua khoảng thời gian này vẫn tâm, Cơ Cửu phát hiện mình nguyên cớ khát vọng cổ sự, cũng không phải vô cùng đơn giản hứng thú, tựa hồ là đang tìm kiếm đi qua chính mình. Chẳng lẽ, ta nhưng thật ra là một vị cổ lão tuế nguyệt phía trước nhân vật sao? Bởi vì đặc thù nguyên nhân mà mất đi ký ức, giờ đây ta liền là tại truy tìm. Nghĩ tới đây, Cơ Cửu không khỏi có chút lắc đầu. Ý nghĩ này còn quá mức xa xôi, trước mắt hắn dự định liền là nhanh lên một chút bước qua cầm tấm cảnh, lần nữa trở lại ngày trước tu vi, tiếp đó bắt đầu tu hành thiên thể, để cho mình nhanh chóng vùng dậy. Đêm trăng, tinh quang óng ánh. Nằm tại trên giường gỗ Cửu Thế Liên thật lâu chưa ngủ, hắn rất thống khổ, thỉnh thoảng liền là sẽ hồi tưởng lại, đi qua phát sinh từng màn. Mỗi một lần nhìn thấy chính mình bị thương, đối phương câu nói đầu tiên đều là hỏi nghĩ tới không có. Trọn vẹn không để ý tới chính mình cảm thụ. Đồng thời, loại kia xa cách cảm giác càng làm cho Cửu Thế Liên bất an. Lúc trước, chính mình Nguyên Sơ tỷ tỷ, vì cứu chính mình, thậm chí là cưỡng ép tiếp nhận phản vệ, làm liền là chạy tới trước mặt mình, ngăn trở vị kia tu sĩ một kích. Chẳng lẽ, lúc trước lúc kia, Nguyên Sơ tỷ tỷ bảo hộ cũng chỉ là Bạch Kiếm thư sinh, cũng không phải ta sao? Nghĩ tới đây, Cửu Thế Liên không khỏi bờ môi nhanh mần, hắn đối với Bạch Kiếm thư sinh hận ý không ngừng kéo lên lấy. Nếu như lúc kia Nguyên Sơ tỷ tỷ biết kỳ thực Bạch Kiếm thư sinh đã sớm chết đi, nàng phải chăng còn có thể như vậy chúng ta? Nàng biết, nàng nhất định sẽ. Cửu Thế Liên hết sức phủ định chính mình trong lòng hiện ra ý nghĩ kia. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy đến trong lòng cái ma đầu kia vào lúc này xuất hiện tốt biết bao nhiêu. Lời như vậy, hắn liền có thể đem đáp án kia quy tội cùng tà ma mê hoặc. Thế nhưng là lúc này Cửu Thế Liên trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, đầu kia tà ma tựa như biến mất đồng dạng. Chương 15. Mệnh đoạn thương sinh nguyệt nha hồ. 3000 đại thác nước buông xuống, mang theo thấu trời bọt nước, nhấc lên mông lung sương mù, cùng bầu trời bên trên quang huy hô ứng, tạo thành từng đạo huyễn lệ cầu vồng. Cửu Thế Liên ngồi tại bên bờ trên tảng đá, thỉnh thoảng liền nắm lên một khối đá, hướng về trong hồ ném đi. Tựa như dạng này có thể đem phiền não trong lòng toàn bộ ném ra bên ngoài đồng dạng. Mấy ngày này Cửu Thế Liên cảm giác học đường mỗi người tựa như đều tại nhắm vào mình, bọn hắn ánh mắt tựa hồ hóa thành một thanh kiếm sắc, đem Cửu Thế Liên cái kia yếu ớt tâm xuyên thủng trăm ngàn vạn lần. Vì cái gì còn không rời đi nơi này? Cửu Thế Liên lẩm bẩm. Đoạn thời gian trước, Cửu Thế Liên đã từng hỏi Thanh Nguyên Sơ, qua vì cái gì còn không rời đi nơi này, rời đi cái này hắn chán ghét địa phương. Bất quá Thanh Nguyên Sơ chỉ là lấy thời cơ chưa tới lý do, cậu thêm bên trên chính mình muốn chữa thương nguyên nhân, trả lời Cửu Thế Liên. Ngươi nếu như muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Thuộc về cơ cửu âm thanh, tại Cửu Thế Liên trong đầu vang lên. Không cần ngươi nói cho ta biết. Cửu Thế Liên cảnh giác nói, hắn nắm lấy một khối đá, ném về phía trong hồ, nổ đến mấy đóa bọt nước. Nguyên Sơ tỷ tỷ, bản thân bị trọng thương, nhất định cần muốn tĩnh tâm dưỡng bệnh. Thật sự là như vậy phải không? Cơ cửu hỏi vặn lại. Cửu Thế Liên cười lạnh, vậy ngươi liền đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc trước Bạch Kiếm thư sinh vẫn là một cái yên lặng vô danh tu sĩ thời điểm, hắn liền là cái tông môn này nội môn đệ tử, hắn giống như ngươi, đều là lấy đến từ đồng môn bắt nạt, nói tới chỗ này ngươi có lẽ mình bạch đi. Nàng chỉ là nhớ ngươi tại trải qua một lần ngày trước Bạch Kiếm thư sinh qua lại đau đớn ký ức, vừa cái này càng nhanh lại tô Bạch Kiếm thư sinh. Thật sự là đáng thương à, không bàn là bị thương, cũng hoặc là bị bắt nạt, ngươi nguyên sơ tỷ tỷ nghĩ đến đều là bị kia mất đi bạch kiếm thư sinh. Ngươi cho dù ở cố gắng, vẫn như cũ liền một cái chết đi người đều không thể xóa qua. Bất quá, đây cũng là rất bình thường sự tình, bạch kiếm thư sinh chính là một đời cổ thánh, trấn áp 9 lần u minh cốc rối loạn, mà ngươi chỉ là một cái yêu mà lấy, sao có thể so sánh với hắn đây? Ta. Cửu Thế Liên trầm mặc không lời. Đây là lần đầu tiên hắn không có phản bác đối phương, cho dù hắn tại chán ghét vị này ma đầu, nhưng mà lần này, đối phương tựa hồ nói cũng không sai. Nhiều ngày đến nay, cơ cửu lời nói vào lúc này, đưa đến biến chất. Cửu Thế Liên xích tử chi tâm, vào lúc này xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Không đi hỏi thăm ngươi nguyên sơ tỷ thì sao, ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ ta nói chuyện là giả ư? Cơ cửu tại nói. Không cần. Cửu Thế Liên cười khổ lắc đầu, hắn cầm lấy một khối đá, chung quy là không có ném ra bên ngoài, ngươi nói có lẽ cũng không sai. Dù cho Cửu Thế Liên tại chán ghét cơ cửu, nhưng mà đối phương lần này nói chuyện, lại để hắn sinh không nổi tức giận. Đối phương bị giam tại trong đầu của mình, không cách nào thoát khỏi, từng ngày bị luyện hóa, hắn tự nhiên là muốn đi ra, nhưng mà Cửu Thế Liên tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Kỳ thực, Cửu Thế Liên từ vừa mới bắt đầu liền là chú định thất bại, bởi vì hắn cũng không biết mình cho rằng không gì phá nổi lại trận, nhưng thật ra là cùng chính mình xích tử chi tâm, lẫn nhau móc đối. Giờ đây, cái này nhìn như không gì phá nổi lại trận, kỳ thực sớm đã là vết thương giang đầy. Mãi cho đến đêm trăng, Cửu Thế Liên mới trở lại trên Ngọc Tú Phong. Tiến vào trong phòng, trong đó một mảnh im ắng, Thanh Nguyên Sơ vẫn tại trong thạch thất tu luyện. Không có nghỉ ngơi, Cửu Thế Liên trực tiếp nằm trên giường, ban ngày phát sinh từng màn tại lúc này hóa thành vô cùng vô tận buồn ngủ, đem Cửu Thế Liên quét sạch, sau một lát, hắn hít thở thoáng tăng thêm, lâm vào nặng nề trong mộng đẹp. Chốc lát, Cửu Thế Liên bẹn bẹn mở mắt, giờ phút này hắn đôi mắt cũng không phải là trong veo màu xanh lam, mà là cái kia so với đêm tối cũng còn muốn càng tĩnh mịch đen. Không sai biệt lắm có hai canh giờ tự do thời gian hoạt động a. Cửu Thế Liên tự nói rối ra. Lúc này, vị thiếu niên này lấy không phải Cửu Thế Liên, mà là ngắn ngủi chiếm cứ thân thể của hắn cơ cửu. Thoáng tản ra thần niệm, cảm ứng được Thanh Nguyên Sơ vẫn tại đau khổ đối phó thể nội đạo độc, hài lòng gật đầu một cái phía sau. Cơ cửu liền là ưu tư rời khỏi nơi này, ra Ngọc Tú Phong phía sau, cơ cửu liền là một trận quần quật, đi tới mặt khác một ngọn núi. Ngọn núi này tên là Tự Do, chính là học đường gia lão cùng hắn hai vị đồ đệ Lưu Tinh, Mã Khổ chỗ ở ngày thường ở giữa, liền là Lưu Tinh dẫn đầu bắt nạt Cửu Thế Liên, đồng thời hắn còn có Mã Khổ nâng đỡ, có thể nói phách lối thời khắc, Cửu Thế Liên đối bọn hắn có thể nói hận thấu xương. Bất quá Cửu Thế Liên nhưng bởi vì có Thanh Nguyên Sơ cảnh cáo, cộng thêm bên trên hắn thiện lương tính cách, nguyên cớ một mực yên lặng chịu được lấy. Cơ cửu đi tới nơi này, tự nhiên là muốn hai người này xuất thủ, bất quá hắn cũng không phải là vì Cửu Thế Liên, mà là muốn mượn cái này dẫn phát ra một chuyện bưng. Để ta nguyện kiếm các hướng có hướng Thanh Nguyên Sơ khó khăn cơ hội. Nếu là nơi này là một cái nhất lưu thế lực, trước mắt chiếm cứ Cửu Thế Liên thân thể, tu vi bất quá dưỡng môn cơ cửu tự nhiên không dám làm cản như vậy. Bất quá ta nguyện kiếm các chỉ là một cái tam lưu tiểu phái, có một tôn đẳng vân cảnh trưởng môn lấy tính toán là phi thường cường đại. Về phần trận pháp cái gì, ta nguyện kiếm các căn bản cũng không có nội tình đi bố trí. Cái này cũng bởi vậy thuận tiện cơ cửu, hắn hiện tại tu vi bất quá dưỡng môn, nhưng vào lúc này còn như chỗ không người. Rất nhanh, cơ cửu liền là đi tới một tòa có chút cũ nát trong nhà gỗ. Trong phòng, Lưu Tinh ngay tại nhắm mắt điều tức, hắn tu vi bất quá dưỡng môn, tự nhiên là không cách nào phát giác cơ cửu tới trước. Phanh, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cự lực từ phía sau lưng truyền đến, Lưu Tinh liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền là ngất đi. Thân thể thiếu niên đột nhiên rơi xuống, phía sau hắn đứng thẳng cơ cửu, vẻn vẹn chỉ là một quyền, cơ cửu liền đem vị này tu sĩ đánh ngất xỉu. Cơ cửu tự nhiên không phải tới giết hắn, giết vị này tu sĩ đối với cơ cửu kế hoạch cũng không có chỗ tốt gì. Đối với tu sĩ tới nói, còn có cái gì có thể so sánh đứt đi tu hành đường, càng để cho người thống khổ chứ. Sau một khắc, một đạo thanh quang tại trong tay cơ cửu hiện lên, thần bí phù hiệu phun trào, thư không xuất hiện dị tượng, liền là thần thông mệnh đoạn thương sinh tu sĩ theo phượng sơ cảnh tiến vào cầm tâm cảnh, cần kinh nghiệm một tràng phản kiếp, vượt qua liền là trở thành cầm tâm cảnh cường giả, không độ được liền là sẽ gặp đạo cực mạnh thảm liệt phản vệ, trở thành một phàm nhân. Bất quá, bọn hắn vẫn là dùng có trùng tu cơ hội, nhưng mà lúc này cơ cửu sử dụng ra mệnh đoạn thương sinh triệt để đứt đi hắn con đường tu hành. Ở vị này Lưu Tinh tỉnh lại, liền là sẽ phát hiện mình biến thành một cái hoàn toàn phàm nhân. Từ đó cùng tiên đạo vô duyên. Không có lưu lại, cơ cửu đi tới một cái khác trong phòng. Bất quá lần này, cơ cửu cũng là bị phát hiện, đối phương tu vi cũng không phải là dưỡng môn, mà là đã đến dung đạo tiểu cảnh. Cửu Thế Liên, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Mã Khổ cảnh giác nói. Đối phương có thể vô thanh vô tức đi tới gian nhà bên trong, đủ để chứng minh một cái chuyện, khiến hắn cảnh giác tăng lên. Ngay thường ở giữa, sư đệ nhận lấy sư minh nhiều lần ma luyện, lần này sư đệ đêm khuya tới trước là muốn thỉnh giáo một hai. Chương 16. Phong Sơn thâm thúy vô cùng ánh mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Mã Khổ. Chỉ bằng ngươi? Mã Khổ ngoài mạnh trong yếu nói. Chợt, hắn liền là hướng về Cửu Thế Liên đánh tới. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Mã Khổ liền là thua trận, cho cơ cửu đánh mơ màng, mệnh đoạn thương sinh lần nữa phát động, đưa đi Mã Khổ con đường tu hành, để hắn triệt để cáo biệt tiên đồ. Thời gian không sai biệt lắm, ta muốn tăng thêm tốc độ. Cơ cửu tự nói một tiếng, hắn vô thanh vô tức rời đi tự tại phòng, đi đến mặt khác mấy ngọn núi. Quá trình bên trong không có tại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, những cái kia ngày thường ở giữa bắt nạt Cửu Thế Liên mấy vị tu sĩ, cơ bản đều bị cơ cửu đánh cho bất tỉnh phía sau, đứt đi tu hành đường. Hai canh giờ phía sau, cơ cửu lần nữa trở lại trên Ngọc Tú Phong, lúc này đã là đến gần tảng sáng thời gian, hắn nằm dài trên giường, đem thân thể trả lại Cửu Thế Liên. Theo sau, hắn liền là tiếp tục mượn xích tử tâm trận, mài giũa chính mình thời gian trường hạ, Bất quá giờ đây Xích Tử Tâm trận xuất hiện rất nhiều vết nứt, đại trận lực lượng đã hạ xuống rất nhiều. Thu nhận, tự tại phong đỉnh núi, trong động phủ. Học đường trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, dựa theo ngày thường, chính mình hai vị này đồ đệ có lẽ tới trước cho chính mình vấn an. Giờ đây, lấy là đi qua thời gian uống cạn nửa chén trà, chính mình hai vị này đồ đệ thế nào một điểm phản ứng đều không có. Cái này hai tên gia hỏa, ngày thường ở giữa còn tốt tốt, hôm nay cư nhiên như thế buông thả. Học đường trưởng lão giận mắng một tiếng, đang chuẩn bị đi ra cửa đem chính mình hai vị kia đệ tử dạy bảo một phen thời gian, viện không bên trong lại xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này râu tóc bạc trắng, quần áo tuy là một mạc, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Tà Nguyệt kiếm cát, có thể không dựa vào ngoại vật đẳng vân mà lên chỉ có hai người. Một người liền là Tà Nguyệt kiếm cát trưởng môn, Thanh Vệ đạo nhân, một người liền là vị kia khách không mời. Rất rõ ràng đạo nhân ảnh này là cái trước. Học đường trưởng lão đối bầu trời bên trên bóng người, thản nhiên hành lễ, bái kiến trưởng môn. Học đường trưởng lão không cần như thế. Thanh Vệ đạo nhân cười ha ha một tiếng, rơi xuống học đường trưởng lão thân phía trước, đem đối phương đỡ dậy, ta lần này tới trước, liền là vì ngươi đưa tới đạo chủng. Nghe vậy, học đường trưởng lão có chút vui vẻ. Bất quá hắn lại nghĩ tới hôm nay hai vị đồ đệ biểu hiện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phát sinh cái gì, rõ ràng để trưởng lão như thế không vui. Thanh Vệ đạo nhân dò hỏi. Hắn tự nhiên là rõ ràng, học đường gia lão cũng không dám đối với mình bày ra dạng này thái độ. Học đường gia lão tự nhiên là không dám tại trước mặt trưởng môn sĩ diện, vội vã trả lời, chỉ là ta không có quản giáo tốt đồ đệ, trưởng môn tới trước bọn hắn rõ ràng không có phía trước tới đón tiếp. Không sao, đây chỉ là việc nhỏ. Thanh Vệ đạo nhân khoát tay là, trưởng lão vì ta dạy hưng quang vinh, có thể nói siêng năng, trưởng môn ta nhưng sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. Đa tạ trưởng môn quan dung. Học đường trưởng lão vái chào nói, trước mắt mang ta đi ngươi vị kia đệ tử chỗ ở a, dung hợp đạo chủng một chuyện, càng sớm càng tốt. Trưởng môn nói rất có lý. Ta Nguyệt kiếm các thân là một cái tam lưu thế lực, đạo chủng đối với bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ chân quý, rất nhiều đệ tử là không có đạo chủng. Về phần những kia thiên tư không tệ đệ tử, tông môn cũng chỉ có thể ngăn cách thời gian phái phát một lần, số lượng có hạn, mã khổ một lần trước bị đến thiên, khiến Lưu Tinh tiếng lòng khúc mắc. Bất quá cho tới bây giờ, cuối cùng có thể giải quyết. Két, cửa gỗ bị đẩy ra, mới vừa vào đến Tà Nguyệt kiếm các trưởng môn lập tức biến sắc. Không tốt. Lời còn chưa dứt, Tà Nguyệt kiếm các trưởng môn liền là bước nhanh hướng vào phía trong đi đến, học đường trưởng lão cũng vào lúc này phát giác không thích hợp, hắn ba chân bốn cẳng, hướng vào phía trong đi đến. Ở học đường trưởng lão đi tới Lưu Tinh đã tọa thời gian, hắn liền là trông thấy trưởng môn đang vì té xịu tại trên mặt đất Lưu Tinh bắt mạch, cho mày. Nhìn thấy Lưu Tinh trạng thái như vậy, học đường trưởng lão trong lòng lập tức lộ bột một tiếng, hắn vội vã chạy đến mặt khác một tòa bên trong nhà gỗ. Chợt, hắn liền là phát hiện bất tỉnh đi mã khổ. Khiến học đường trưởng lão chạy ra một đạo mồ hôi lạnh. Nhất thời ở giữa hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn liền như là trưởng môn cái kia, lên trước làm mã khổ bắt mạch. Gặp mã khổ tính mạng không lo phía sau, học đường trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không chờ hắn phát tâm chốc lát, liền là phát hiện mình những đệ tử này thể nội, vì sao không có chút nào khí tức lưu chuyển, sau này chi khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Chính mình vị này đệ tử dung đạo cảnh, giờ phút này liền tựa như một phàm nhân đồng dạng. Cái này, đang lúc học đường trưởng lão kinh nghi bất định thời gian, Thanh Vệ đạo nhân đến. Hắn nhìn xem học đường trưởng lão, không khỏi khẽ thở dài một cái, học đường trưởng lão vì tông môn lần này hy sinh thật sự là quá lớn, ngươi muốn bình kia ngọc lộ đan, ta lần sau vẫn chưa ngươi lấy tới. Mới đầu, học đường trưởng lão còn bởi vì Thanh Vệ đạo nhân lời nói hơi sững sờ, hắn lập tức run rẩy một chút, nhanh chóng phản ứng lại. Trưởng môn, vấn đề này cũng không phải ta làm. Học đường trưởng lão lên trước, mặt lộ đội vàng, kinh hãi nói. Ân, trưởng lão diễn kỹ để lão phu đều tin phục, so sánh tông môn người cũng sẽ không hoài nghi. Thanh Vệ đạo nhân nuốt dâu cười nói. Giờ khắc này, học đường trưởng lão thật sự là muốn một quyền đánh vào đối phương tấm mặt mo này bên trên, đang lúc hắn muốn giải thích thời điểm. Viện không bên trong, mấy đạo nhân ảnh ngự lấy phi kiếm tới trước, đều là Tà Nguyệt kiếm các trưởng lão, mặt bọn hắn rung đội vàng, xông vào trong phòng, nhìn thấy Thanh Vệ đạo nhân cùng học đường trưởng lão, liền là lớn tiếng nói: "Trưởng môn không tốt, đệ tử ta lâm vào hôn mê phía sau, triệt để biến thành một phàm nhân." "Đệ tử ta cũng thế." Trong học đường đệ tử hơn 10 vị, tu sĩ mất hết, đều là biến thành phàm nhân. "Chuyện này thật quá quỷ dị, trưởng môn đến cùng nên làm cái gì a? Đây rốt cuộc là ai làm, quá âm hiểm, có thể nói đức tông ta tương lai mấy trăm năm căn cơ a." Học đường trưởng lão đệ tử cũng gặp nạn ư? Nhất thời ở giữa, trong nhà gỗ liền là tràn ngập ồn ào âm thanh, bất an tâm tình quanh quẩn tại mỗi người trong lòng. Giờ phút này, Thanh Vệ đạo nhân ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, hắn nguyên bản nụ cười sớm đã tiêu tán không gặp. "Toàn bộ câm miệng cho ta." Thuộc về đằng vân cảnh khí tức bạo phát, nháy mắt liền là chấn nhiếp tại chỗ trừ vị trưởng lão. Giờ phút này, trong mắt Thanh Vệ đạo nhân đều là che lấp, "Trước cho ta phong tỏa sơn môn, cho ta trà, bản tông sơn môn phổ biến, hung thủ thủ đoạn đơn nhất, tuyệt đối là một người, hắn có lẽ còn không hề rời đi tông môn, nhất định muốn đem hung thủ cho ta lấy ra đến, các loại này tồi tệ hành vi, ta quyết sẽ không tha thứ." "Vâng." Chư vị trưởng lão cùng nhau đáp, bọn hắn so lúc đến càng nhanh tốc độ rời đi. Mặt trời ban đầu thánh, Tà Nguyệt kiếm các phong tỏa sơn môn, nhất thời ở giữa, rất nhiều người đều cảm giác được nghi hoặc. Cho đến những cái kia số ít hiểu rõ tình hình tu sĩ, đem hơn 10 vị đệ tử trong vòng một đêm tu vi mất hết, trở thành phàm nhân sự tình lưu truyền tới phía sau. Rất nhiều tu sĩ mới biết được chân tướng, nhất thời ở giữa, toàn bộ Tà Nguyệt kiếm các đều trầm mặc. Chương 17. Máu nhuộm sợ hãi, bất an, mừng thầm bao gồm đa tình tự tại trong Tà Nguyệt kiếm các chậm rãi lên men lấy. Tà Nguyệt kiếm các một nhóm trưởng lão cùng trưởng môn, nghiên cứu thảo luận sau một lát, đi đến Ngọc Tu Phong. Tông môn bên trong phát sinh như thế việc lớn, nếu như hỏi ai khả nghi nhất, loại trừ vị kia tiểu yêu cùng cái kia nữ tử thần bí ra, còn có thể là ai đây? Sáng sớm quang huy tan ra, đêm tối khăn che mặt, từng chùm tràn ngập sinh khí quang huy, chiếu rọi tại núi sông ở giữa. Đứng ở phòng phía trước Thanh Nguyên Sơ, yên tĩnh nhìn trước mắt Tà Nguyệt Kiếm các trưởng lão, người đến rõ ràng không tốt. Các ngươi đây là ý gì? Thanh Nguyên Sơ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Phóng nhãn toàn trường, cũng chỉ có Tà Nguyệt Kiếm các trưởng môn có cùng đối phương giao đàm tư cách. Hắn đứng dậy, thanh tiên tử, hôm qua tông môn ta xuất hiện một tràng tồi tệ tập kích, rất nhiều đệ tử bị hại, triệt để mất đi tiên duyên. Không chờ Tà Nguyệt Kiếm các trưởng môn nói xong, Thanh Nguyên Sơ liền là cắt ngang Thanh Vệ đạo nhân lời nói. Các hạ ý tứ, chẳng lẽ là hoài nghi ta lời ấy sai rồi? Thanh Vệ đạo nhân vội vàng nói, trước mắt tình thế chưa nắp hỏng kết luận, ta Tà Nguyệt Kiếm các chưa từng oan uổng bất luận kẻ nào, chuyến này chỉ là muốn hỏi Cửu Thế Liên một số việc mà thôi. Cuối cùng hắn bình thường cùng những đệ tử kia đi tương đối gần, khả năng sẽ biết một ít chuyện. Nghe vậy, Thanh Nguyên Sơ khẽ cho mày, qua lại khoảng thời gian này, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được đến từ Tà Nguyệt Kiếm các nhiều mặt thăm dò. Nhưng mà nàng đều không có cái gì phản ứng, Thanh Nguyên Sơ cũng lý giải Tà Nguyệt Kiếm các lo lắng, một vị mang theo thương thế thân phận cường giả bí ẩn, đi tới tông môn của mình bên trong. Đồng thời trưởng môn cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương, để dạng người này lưu tại tông môn của mình, làm sao biết để cho người ta yên tâm. Cộng thêm bên trên Thanh Nguyên Sơ không muốn bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ mà bạo lộ thân phận mình. Cho nên nàng liền là ăn ý cùng Tà Nguyệt Kiếm các đạt thành một cái thỏa thuận, các ngươi cứ việc thăm dò, dù sao thân ta không ác ý Nguyên Sơ tỷ tỷ, phát sinh sự tình cái gì sao, bên ngoài tốt ở bị a. Cửu Thế Liên nuốt mắt, ngữ khí đợi nồng đậm buồn ngủ, chậm rãi theo trong phòng đi ra, làm hắn trông thấy phòng phía trước chư vị trưởng lao thời gian. Ngoại giới hơi lạnh bị hắn mãnh liệt hút vào trong phổi, nhất thời ở giữa hắn buồn ngủ hoàn toàn không có. Cửu Thế Liên, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Gặp đối phương đi ra, học đường trưởng lão lập tức liền ép hỏi, giờ phút này hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn hai vị đệ tử đều tao ngộ kiếp nạn, trở thành phàm nhân. Mất đạo thống khổ, đối với tu sĩ tới nói có thể nói so với chết đều còn kinh khủng hơn. Ngày thường ở giữa, hắn tuy là đối với mình hai vị đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, nhưng mà tại hắn trong nội tâm, học đường trưởng lão nhưng là yêu thương vô cùng chính mình hai cái bảo bối đồ đệ. Giờ đây, làm cái này tại hắn cho rằng liền là đầu sọ gây ra gia hỏa xuất hiện ở trước mặt hắn, này làm sao để học đường trưởng lão trong lòng không sinh nộ khí? Trong học đường những sự tình kia, hắn làm sao lại không rõ ràng? Ngày thường, chính mình hai cái đồ đệ liền là nhằm vào Cửu Thế Liên hai cái người dẫn đầu. Giờ đây chính mình hai vị đồ đệ xảy ra chuyện, thế nào nhìn đều là đối phương hạ độc thủ. A, ta tối hôm qua vẫn luôn đang ngủ a, trưởng lão tại sao phải hỏi ta những thứ này? Cửu Thế Liên thấp giọng nói. Hắn cảm giác trước mắt phát sinh hết thảy đều lộ ra không hiểu đấu, chính mình rõ ràng chỉ là thành thành thật thật ở tại trên Ngọc Tú Phong, không có làm chuyện gì. Thế nhưng là, những người kia nhìn ánh mắt của hắn, vì cái gì như vậy sắc bén đây? Liên tựa như mình làm cái gì tội ác cùng cực sự tình đồng dạng. Cùng lúc đó, rất nhiều thần niệm do tới, bất quá lại toàn bộ đều bị Thanh Nguyên Sơ cản lại, nàng biểu lộ có chút trở nên lạnh mạc. Nhìn bốn phía những cái kia lộ ra thần niệm trưởng lão, trên người hắn có ta Lâm Đoạn Sơn, mép nghiệp hoa hoa phấn. Trong đó một vị trưởng lão phẫn nộ nói, tay nàng loại cầm một đóa hiện ra lam vàng nhị sắc cây, nhẹ nhàng thôi động linh lực, cây liền lá phát ra một đạo màu xanh nhạt quang mang, mà Cửu Thế Liên trên mình cũng xuất hiện đồng dạng quang mang. Loại hoa này chỉ có tại Lâm Đoạn Sơn mới có, phần lớn dùng để chế tạo thân phận lệnh bài các loại đồ vật, đồng thời loại hoa này chỉ có thể ở trong buổi tối mở ra. Cửu Thế Liên trên mình xuất hiện quang mang, đủ để chứng minh hết thảy. Nhất thời ở giữa, toàn trường yên tĩnh. Dù cho là Cửu Thế Liên cũng là thật lâu chưa kịp phản ứng. Là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi lòng độc các ca, rõ ràng ám hại ta ngon đồ. Vị trưởng lão kia khuôn mặt dữ tợn, mấy bước liền muốn tiến lên, tựa như muốn đem Cửu Thế Liên xé nát đồng dạng, khiến cái sau hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Hắn thật không rõ, vì cái gì chính mình cả đêm rõ ràng chỉ là ở tại trên Ngọc Tu Phong, những người này vì sao muốn hoài nghi mình? Đủ rồi. Thanh Vệ đạo nhân gầm thét một tiếng, hắn đưa tay muốn đi ngăn cản vị kia lên trước trưởng lão, nhưng mà đối phương rõ ràng ở vào cực độ phẫn nộ bên trong. Căn bản liền sẽ không đi để ý tới Thanh Vệ đạo nhân, tránh ra khỏi tựa như không tồn tại đồng dạng trói buộc, nàng từng bước một nhìn gần mà đến. Nhìn thấy một màn này, Thanh Nguyên Sơ không khỏi trong lòng thở dài, lúc trước Thanh Vệ đạo nhân thần niệm thông qua nàng phòng ngự, tác dụng đến Cửu Thế Liên trên mình. Long bàn chân hắn phía dưới cắt đất đủ để chứng minh hết thảy, rất rõ ràng Cửu Thế Liên nói láo, hắn tối hôm qua rời đi Ngọc Tú Phong. Cộng thêm bên trên hắn là yêu tộc thân phận, dù cho chân chính hung thủ không phải hắn cũng căn bản là không có cách cãi lại. Cảm thụ được đến từ nhiều mặt ánh mắt, Cửu Thế Liên không ngừng lùi lại, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đến cổ họng mình bên trong chặn lấy đồ vật gì. Muốn mở miệng làm chính mình giải thích, nhưng là thế nào đều không mở miệng được. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng ta cũng không có làm gì, bọn hắn tại sao phải hoài nghi ta? Rõ ràng ta mới là người bị hại, hiện tại là dạng này, trước đây cũng là dạng này, những đệ tử kia bắt nạt ta thời điểm, các ngươi những trưởng lão này vì cái gì không có đứng ra, bọn hắn một bị thương tổn, các ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta sao? Khó chỉ là bởi vì ta là yêu tộc sao? Đang lúc Cửu Thế Liên hoang mang lo sợ thời điểm, vị trưởng lão kia lấy là đi tới phòng phía trước, đưa tay liền là muốn hướng Cửu Thế Liên bắt đi. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt vị nữ tử này lấy là bị đại thế ngăn chặn, cộng thêm bên trên khoảng thời gian này thăm dò, bọn hắn phát hiện Cửu Thế Liên đối với vị nữ tử này cũng không phải rất trọng yếu. Đã như vậy, nàng lại có điều kiêng kỵ gì đây? Bất quá, bọn hắn đều sai, đồng thời sai không hợp thói thường. Bù bù, giờ khắc này, Thanh Nguyên Sơ xuất thủ, đưa tay liền là một đạo kiếm băng, đồng thời tại lúc này thân là 24 hoàng thể một trong Tịnh Ngọc thể bạo phát. Tịnh Ngọc thể tuy là không cách nào cùng vô cấu tiên thể so sánh, nhưng mà cái thể chất này vẫn như cũ có lần tránh đạo pháp cường đại vĩ lực. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, đồng thời mang theo Tịnh Ngọc thể lực lượng, chỉ là sát đó chính là phá vỡ vị trưởng lão kia phòng ngự. Phúc, sau một khắc, vị trưởng lão này đầu bay lên cao cao, máu chảy ồ ạt, theo sau lại phanh một tiếng, ngã vào trên mặt đất. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, không có người nào phản ứng lại. Ngươi đến tuột cùng đã làm gì? Thanh vệ đạo nhân phẫn nộ quát, hắn biết không nghĩ đến đối phương sẽ tại dưới tình huống như vậy ra tay giết người, đồng thời còn tổn thương một vị trưởng lão, ngay trước hắn người trưởng môn này phía trước, tại chư vị trưởng lão phía trước độc thủ. Chương 18. Mẹ hoặc các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ e sợ các ngươi tà nguyện kiếm các ư? Thanh Nguyên Sơ tay cầm một chuôi lượn lờ hàn khí trường kiếm, nguyên bản ôn hòa âm thanh, vào lúc này lộ ra có chút lãnh mạn. Nàng nhìn về phía sau lưng Cửu Thế Liên, đối phương lúc này đang bị vị kia chết đi trưởng lão máu tươi, tung tóe mặt mũi tràn đầy đều là. Nhìn xem vị này chiếm cứ lấy Bạch Kiếm Thư sinh thân thể tiểu yêu, Thanh Nguyên Sơ thu hồi ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Liên điểm ấy huyết tinh đều không tiếp thu được, hắn thế nào cùng Bạch Kiếm Thư sinh so sánh? Ngươi thân là học đường trưởng lão. Thanh Nguyên Sơ trường kiếm ngang chỉ, ngữ khí lạnh lùng nói, lại cổ động học sinh, nhằm vào Cửu Thế Liên làm ra đủ loại sự tình, cũng có lẽ trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyên Sơ thân ảnh liền là trong chớp mắt biến mất, trường kiếm chém ngang, hướng về học đường trưởng lão chém tới. Học đường trưởng lão bất quá cầm tâm cảnh tu vi, làm sao có khả năng chống cự được Thanh Nguyên Sơ tiến công, không có nhìn thấy lúc trước vị trưởng lão kia, liền chống cự một thoáng đều không làm được sao? Trưởng môn cứu ta. Học đường trưởng lão sợ hãi hét lớn, hắn cảm thụ được bóng ma tử vong bộc phát gần đến, khiến hắn sử xuất tốc độ nhanh nhất, hướng về thanh vệ đạo nhân chạy tới. Leng keng, tinh thiết giao kích âm thanh xuất hiện, thanh vệ đạo nhân xuất thủ ngăn cản Thanh Nguyên Sơ một kích này, bất quá tay hắn cầm cũng là một cây phụ trận. Công kích bị đối phương ngăn lại, Thanh Nguyên Sơ lui về phía sau mấy bước. Đi qua lần giao thủ này, Thanh Nguyên Sơ cũng cảm ứng được đối phương tại trong đằng vân cảnh thực lực. Đối phương tu vi không có Thanh Nguyên Sơ cao, chỉ là đằng vân sơ giai, ngưng tụ thiên địa thần văn, không hề giống Thanh Nguyên Sơ cái kia, lấy là ngưng tụ ra một đạo hỗn độn khí. Bất quá, bởi vì đạo độc ảnh hưởng, nàng thực lực rơi xuống, dẫn đến một kích này dùng bình thủ kết thúc. Thanh vệ đạo nhân biểu lộ tuy là vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà hắn ở trong lòng sớm lấy là âm thầm tiêu khổ, thực lực đối phương siêu việt hắn tưởng tượng, cho dù là bị thương trạng thái, cũng không phải mình có thể chiến thắng. Chợt, hắn ngoái nhìn về phía sau lưng tất cả trưởng lão, nhưng mà những cái này lão hoạt đầu đã sớm minh bạch hắn ý thức, đều là trầm mặc không lời, có người còn lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn tuy là phẫn nộ, thế nhưng là không muốn vì chính mình những cái kia sớm đã phế bỏ đồ đệ của mạng, vị kia chết đi trưởng lão liền là vết xe đổ. Lúc này, tất cả mọi người biết cái gọi quy tắc, căn bản là không cách nào trói buộc chặt vị nữ tử này. Thanh Nguyên Sơ cũng phát giác, trước mắt chư vị trưởng lão khác thường, nàng lần hai thở dài, chợt lấy ra một tấm lệnh bài. Ta tin tưởng tất cả những thứ này chỉ là một cái hiểu lầm, mọi người hẳn là có thể lý giải. Lời còn chưa dứt, nàng liền đem lệnh bài vứt cho thanh vệ đạo nhân, cái sau khi nhận lấy, con mắt vẹn vẹn mở to. Chợt, hắn lời nói run rẩy nói, thanh tiên tử nếu là đại thủ lớn cổ viện người, lão hủ tự nhiên là tin tưởng, tất cả những thứ này cũng hẳn là hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cái gì? Đại thủ lớn cổ viện người? Nhất thời ở giữa, thanh vệ đạo nhân lời nói tại trong đám người nổ tung, tiếng ồ lên lập tức vang lên. Giờ khắc này, học đường trưởng lão tựa hồ phát giác được cái gì, hắn không nói hai lời trực tiếp tự đoạn một tay, chợt hắn giàn mua thân thể, hướng về Cửu Thế Liên, vội vã quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Là lão hủ sai, không nên hoài nghi tiểu hữu, không có quản giáo tốt trong học đường đệ tử, văn cầu Cửu Thế Liên tiểu hữu khoan hồng độ lượng, thả qua lão phu à, ta thật biết sai. Đối mặt vị này ngày thường ở giữa, nghiêm túc vô cùng lão giả, lúc này làm dáng. Cửu Thế Liên chỉ cảm thấy đến một trận mê mang, hắn chứng kiến đối phương đấm máu của tay, cùng cái kia bởi vì mất máu quá nhiều, mà bộc phát trắng xanh khuôn mặt. Trong lòng của hắn sinh ra một tia không đành lòng. Trưởng lão mau dậy đi, ta tha thứ ngươi. Làm học đường trưởng lão nghe được Cửu Thế Liên những lời này phía sau, như được đại xá, hắn phun ra một ngụm trọc khí, theo sau mới bắt đầu xử lý chính mình vết thương. Một màn này, thân ở xích tử tâm trận bên trong cơ cửu, tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Cái này cũng để hắn không khỏi cảm giác kinh ngạc, vị kia học đường trưởng lão vẫn là vô cùng cáo giả, nếu là hắn không có bắt lấy cơ hội này, lợi dụng Cửu Thế Liên thiện lương tâm, chờ đợi hắn chỉ có quang vinh tử vong. Bất quá đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể biến số mà thôi, tiếp xuống diễn ra mới là vở kịch. Tiếp xuống, thanh vệ đạo nhân mang theo một đám trưởng lão, một trận xin lỗi phía sau, liền là xám xịt rời đi. Chứng kiến một màn này cơ cửu, chỉ là ở trong lòng cảm thán, tại cái này tàn khốc phàm vực bên trong, biểu thị lâu dài, một cái vô cùng đơn giản thân phận liền là có thể chấn nhiếp toàn bộ được. Bọn hắn cũng không phải e ngại thân phận, mà là thân phận phía sau đại biểu đồ vật ta ban đêm, tà nguyệt kiếm các phong sơn còn không có giải quyết, các trưởng lão đều là trầm mặc vô cùng, trọn vẹn không có nói ra tại Ngọc Tú Phong bên trên sự tình. Bọn hắn chỉ là đang tìm cái kia không tồn tại hung thủ. Bên trong nhà gỗ, Thanh Nguyên Sơ nhìn ngoài cửa sổ đêm tối đưa lưng về phía Thanh Liên, không nói một lời. Một cỗ vô hình áp lực như có như không tại trong nhà gỗ lượn lờ, để Cửu Thế Liên chỉ cảm thấy đến tâm thần áp lực. Hồi lâu, Thanh Liên nhẹ giọng kêu, "Nguyên Sơ tỷ tỷ, cảm ơn. Đừng gọi ta tỷ tỷ, ngươi sau đó có thể hay không đừng có lại ngây thơ như vậy?" Thanh Nguyên Sơ quá mức lạnh giọng cắt ngang hắn, trong mắt tất cả đều là để Cửu Thế Liên trong lòng đau nhói thất vọng cùng phiền chán. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng là ta làm? Cửu Thế Liên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thật cảm giác được cực kỳ bị khuất, vì cái gì tất cả mọi người đang hoài nghi mình? Lúc này ngươi vẫn còn giả bộ, có cần phải sao? Thanh Nguyên Sơ cười lạnh, chân ngươi bên trên nhiễm lấy khác biệt sơn phong đất núi, ngươi nói cái kia tối hôm qua đến cùng đi nơi nào? Ta vẫn luôn tại trong nhà gỗ a, ngươi vì cái gì cũng không tin ta? Cửu Thế Liên, thật không rõ nàng vì sao như vậy chắc chắn sự kiện kia là chính mình làm, chính mình rõ ràng không có, chính mình rõ ràng mới là người bị hại. Ngươi đã như vậy không tin ta, tại sao phải giúp ta, vì cái gì còn muốn giết người trưởng lão kia? Cửu Thế Liên vừa lớn tiếng nói, có chút hỗn loạn. Thanh Nguyên Sơ nhìn hắn một cái, khẽ bước cái chán, ngồi xuống đến đây trầm mặc. Không, chớ tự mình đa tình. Nàng giúp là Bạch Kiếm thư sinh, là vị kia cứu vớt thiên hạ thương sinh Bạch Kiếm thư sinh, mà không phải ngươi, liền không phải ngươi cái này tiểu yêu. Cơ Cửu hờ hững âm thanh đột nhiên từ cửu thế trong lòng vang lên, giống như từ cửu u truyền đến, ý lạnh em u xua tán đi Thanh Liên trong lòng cuối cùng một chút ấm áp. Đã chuyện này không phải ngươi làm, cái kia phóng nhãn toàn bộ Tà Nguyệt kiếm cát, còn có ai có khả năng nhất làm đây? Cơ Cửu lại hỏi. Nguyên Sơ tỷ tỷ. Thanh Liên sững sờ, tỉ mỉ hồi tưởng, sắc mặt hiện hiện mấy phần thống khổ đến, hắn lại nghĩ tới đến đoạn thời gian trước, Nguyệt Nha Hồ bên trên, vị này ma đầu từng nói với hắn lời nói, chẳng lẽ Nguyên Sơ tỷ tỷ muốn mượn cái này, kích thích cái kia sớm đã chết đi Bạch Kiếm thư sinh khôi phục ư? Lúc trước, Cơ Cửu đã từng nói với hắn, Bạch Kiếm thư sinh năm đó ở trong Tà Nguyệt kiếm cát, gặp phải không phải người đồng dạng đối đãi. Câu nói kia mới đầu chỉ là tùy ý ngữ điệu, nhưng đã đến giờ đây, cùng chuyện này liên hệ với nhau, lập tức bạo phát ra đáng sợ ảnh hưởng. Nguyên Sơ tỷ tỷ không tiếp sát hại những người kia, để bọn hắn hiểu lầm ta, căm hận ta, kết quả là vẫn là vì cái kia Bạch Kiếm thư sinh ư? A. Thanh Nguyên Sơ nhướng mày, tại trước mắt nàng Cửu Thế Liên tựa hồ đột nhiên như là lên cơn điên, một tiếng thống khổ hét lớn, tiếp lấy ôm lấy đầu ngã vào trên mặt đất, tứ chi run rẩy, giống như bị kinh phong phát tác. Chương 19. Giải Độc nhìn thấy Cửu Thế Liên ngã vào trên mặt đất, không ngừng đang lăn lộn, lộ ra vô cùng thống khổ. Thanh Nguyên Sơ cái kia nguyên bản lãnh đạm ánh mắt, có chút dao động, nàng hướng về phía trước một cái thủ đao, đem Cửu Thế Liên đập ngất đi phía sau, liền đem đối phương đặt lên giường. Nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Cửu Thế Liên, Thanh Nguyên Sơ không khỏi âm thầm nghĩ tới, chính mình có phải hay không quá phận. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thanh Nguyên Sơ liền đội vàng lắc đầu, nàng làm như vậy đúng, chính mình yêu là vị kia cứu vãn thương sinh Bạch Kiếm thư sinh, cũng không phải cái này chiếm cứ thân thể của hắn tiểu yêu. Làm như vậy chính giữa dễ dàng chặt đứt Cửu Thế Liên suy nghĩ. Mấy tháng qua nàng mỗi ngày mỗi đêm đều tại cùng đạo độc chống lại, nhưng cũng thành hiệu quả thiếu thiếu, bây giờ bởi vì xuất thủ mấy lần, thể nội hỗn độn khí cùng thiên địa thần văn rõ ràng bắt đầu giao hòa, đồng thời chính mình tinh khí thần tựa hồ cũng bắt đầu hợp nhất. Đây là đằng vân cảnh đột phá chu kỳ, tiến vào định phong báo hiệu. Nếu là thăng cấp thành công, đạo độc cái kia vấn đề này cũng đem giải quyết dễ dàng. Rầm rầm rầm. Thiên địa thần văn cùng hỗn độn khí không ngừng giao hòa, bộc phát ra nổ vang rung trời. Trong Thanh Nguyên Sơ xem thân thể, cái kia phân bố tại nàng thân thể các nơi thiên địa thần văn, chính giữa đang phát ra hóng ánh quang huy, mông lung sương mù hỗn độn chia, ngàn vạn đạo chuyển vào mỗi cái thần văn bên trong. Giờ khắc này, nàng tinh khí thần bắt đầu hợp nhất, từng đạo chói mắt quang mang tràn ngập đầy Thanh Nguyên Sơ cả mắt, để nàng vẻ mặt càng ngày càng kinh người. Ong ong ong. Thể nội thiên địa thần văn bởi vì hỗn độn khí truyền vào, bắt đầu diễn hóa, hướng về tiên tiên bất diệt là cấn phương hướng thuế biến lấy. Giờ khắc này, bát phương tinh khí hội tụ, bầu trời bên trên rủ xuống từng tia từng dòng pháp tắc tia sóng, đây là thiên địa quà tặng, trợ giúp Thanh Nguyên Sơ xây phía dưới leo bất hủ cùng lĩnh hằng tăng cơ. Thanh Nguyên Sơ tại thăng cấp mấu chốt tình trạng, mà Cửu Thế Liên thể nội cũng chính giữa phát sinh cái này một kiện đại sự. Ma đầu, ngươi làm sao có khả năng? Thuộc về Cửu Thế Liên tinh thần tiểu nhân, đứng ở hoàng kim phía trên đại dương, chấn kinh nhìn xem Cơ Cửu. Lúc này Cơ Cửu một bước phóng ra, thân ảnh cơ hồ toàn bộ thoát khỏi xích tử tâm trận trói buộc, đó cũng không phải Cơ Cửu vận dụng thiên thư bảo các lực lượng, mà là Cửu Thế Liên xích tử tâm trận sớm đã là đại phá, hắn chỉ thiếu chút nữa liền là có thể thoát khốn. Cửu Thế Liên, ngươi luôn miệng nói tin tưởng nhất Thanh Nguyên Sơ, nhưng mà ngươi lại ngay cả ta tồn tại liền không chịu nói cho đối phương biết, cái này tính là gì tin tưởng? Ta. Cửu Thế Liên nhất thời nghẹn lời. Hắn nhìn xem sắp thoát khốn Cơ Cửu, trong tâm thần lộ ra to lớn hoảng sợ. Không được, tên ma đầu này liền muốn đã thoát khốn, ta không thể tại ẩn giấu đi, ta nhất định cần muốn đi nói cho Nguyên Sơ tỉ tỉ. Vẫn như cũng bị xích tử tâm trận trói buộc chặt Cơ Cửu, tựa như có thể đọc hiểu Cửu Thế Liên suy nghĩ đồng dạng, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói cho ngươi Nguyên Sơ tỉ tỉ, liên quan tới ngươi ẩn tàng tất cả những thứ này, cùng ngươi cái kia xấu xa nội tâm." "Ngươi nói cái gì? Không cần, ngươi đừng như vậy." Cửu Thế Liên mục đích đường hoàng hốt. Đáng thương Cửu Thế Liên, bị giờ đây Cơ Cửu khí thế chấn nhiếp, hắn trọn vẹn không để ý đến đối phương trong lời nói bí mật mang theo ý tứ. Nếu như Cơ Cửu có thể khống chế thân thể của hắn, cái kia ban ngày thời gian một màn kia, có lẽ liền là tên ma đầu này khống chế hắn đi làm. Đáng tiếc, điểm này, dù cho nghĩ đến cũng đã chậm. Nhân tâm liền tựa như một khối đầu gỗ, thương tổn liền là cái đinh, an ủi liền là rút ra cái đinh nữa. Dù cho cái đinh bị rút ra, nhưng mà lưu lại vết thương vẫn như cũ tồn tại. Xích tử tâm trận cũng đồng dạng là như thế, nếu xuất hiện cái nứt, muốn chữa trị liền không tại khả năng. Sau một khắc, tinh thần tiểu nhân Cửu Thế Liên chỉ cảm thấy đến xung quanh biến một vùng tăm tối, mãnh liệt hắc ám tựa như phủ thế giới màn che, trực tiếp đem hắn chiếm lấy. Trong nhà gỗ, một cỗ đẳng vân cảnh đỉnh phong khí tức theo căn phòng này truyền đến bên ngoài, trong lúc nhất thời liền lan tràn tới ở ngoài ngàn dặm, điều thú đều sợ hãi, ngã vào phát run. Vẫn là loại cảm giác này tốt. Có chút cảm thán, Thanh Nguyên Sơ vừa nhìn về phía bị chính mình đánh mơ màng Cửu Thế Liên, hơi khẽ thở dài một cái, trước mắt nàng tu vi thăng cấp, đạo độc cũng tại nàng chạm tới khí cảm một khắc này, bị nàng xử lý sạch sẽ. Giờ đây, nàng tại cũng không có gì cố kỵ, đối với Bạch Kiếm thư sinh nhớ lại tăng thêm mấy phần. Bạch Kiếm thư sinh cái này đệ cựu thế chuyển thế thân, cực kỳ đặc thù, trưởng thành cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, hắn bắt đầu từ 3 tuổi hài đồng răng rớp, trưởng thành đến một cái thanh niên tuấn tú. Thanh Nguyên Sơ ngồi vào trước giường, đưa tay kéo lên thanh niên sợi tóc, ánh mắt mê ly. Bạch Kiếm thư sinh đại nhân, ngày đêm tra tấn ta đạo độc lấy bị ta tan rã, ngươi vì sao còn không thức tỉnh đây? Lời còn chưa dứt, cựu thế liên tựa hồ động hơi động, hắn đôi mắt mở ra, để Thanh Nguyên Sơ đột nhiên sử sốt, băng tuyết đồng dạng trên da thịt lộ ra một vòng đỏ bừng, khiến nàng có loại tại làm chuyện xấu thời gian, bị bắt tận tay dây tận mặt cảm giác. Thanh Nguyên Sơ lập tức đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, ở trong lòng lẩm bẩm, bình tĩnh, hắn hiện tại chỉ là một cái tiểu yêu, Thanh Nguyên Sơ à, đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Bất quá, để Thanh Nguyên Sơ càng bất ngờ là, cựu thế liên cái kia không tầm thường ánh mắt, đó là một đạo tĩnh mịch như giếng ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, ẩn chứa vô cùng vô tận tang thương. Giờ khắc này cựu thế khí chất biến đổi, vừa mới vẫn là khúng núng thiếu niên, bây giờ lại giống như ngục như vực sâu uy nghiêm, tựa như quân lâm chín thiên đế vương, rõ ràng là giống nhau răng rớp, lại cho Thanh Nguyên Sơ rối loạn không rõ cảm giác. Giờ đây, vị này thanh niên lấy không phải cựu thế liên, mà là chiếm cứ thân thể của hắn cơ cựu. Cơ cựu xem như đương thế người, tự nhiên không có Bạch Kiếm thư sinh cựu thế lịch duyệt, nhưng mà hắn có lịch đại các chủ ký ức dẫn bảo. Chỉ cần thoáng hồi tưởng chốc lát, hắn liền tựa như chứng kiến theo tiên cổ thời đại đến đế lạc thời đại, cái kia lao nhanh thời gian trường hạ. Ánh mắt của hắn sao có thể không cổ lão cùng tăng thương? Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, Thanh Nguyên Sơ lại nhìn thật kỹ, chỉ cảm thấy cựu thế liên ánh mắt bình tĩnh, tựa như một tấm kính, thậm chí để Thanh Nguyên Sơ từ đó nhìn thấy chính mình thân ảnh. Trắng. Bạch Kiếm thư sinh đại nhân đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để Thanh Nguyên Sơ nói chuyện đều có chút cả lăng, nàng trong đôi mắt mang theo không dám tin thần sắc, dường như giống như nằm mơ. Vì giờ khắc này nàng thế nhưng là đợi mấy tháng, quả thực muốn mỏi mắt chờ mong. Cơ Cửu ánh mắt trầm tĩnh, hỏi: "Ngươi là cái này đại thánh nữ?" Thanh Nguyên Sơ mãnh liệt gật đầu, sắc mặt hơi đỏ, nhỏ giọng thì thầm nói: "Ân, ta chính là cổ tiên điện cái này đại thánh nữ, tên cứ gọi Thanh Nguyên Sơ, đại nhân cứ gọi ta Nguyên Sơ liền tốt." Thì ra là thế. Cơ Cửu gật gật đầu, ánh mắt thông thả, liền ngữ khí cũng yếu ớt lên. "Ta sở dĩ có thể sống ra cửu thế, đó là bởi vì ta tại đời thứ nhất thời gian đạt được một đóa cửu thế liên, vì bảo hộ Thiên Châu về sau tuế nguyệt an bình, ta lấy hồn nhập liên, hóa thân vị yêu. Không trải qua một thế ta bị thương quá nặng, nguyên cớ một thế này ta bị cửu thế liên trấn áp, không ngừng bị luyện hóa." Bạch Kiếm thư sinh biểu lộ rất lạnh nhạt, nhưng mà Thanh Nguyên Sơ cũng là để ở trong mắt, thương yêu ở trong lòng. Dạng này một cái vĩ đại người, thủ hộ Thiên Châu vô tận tuế nguyệt, nhưng mà kết quả là lại bị một cái tiểu yêu trấn áp, khoảng thời gian này đến nay không ngừng bị tra tấn.